Chương 199, ngươi biết Hoàng Hạo sao? Chương 199, ngươi biết Hoàng Hạo sao? Không đợi Huyền Minh Giác từ dưới đất bò dậy, liền cảm giác được một cỗ sát khí đem hắn bao phủ. Hắn giống như máy móc xoay đầu lại, Ngô Ngạn Tổ đã xuất hiện ở phía sau hắn. Vì cái gì
ngươi liên tục thi triển hai loại bí pháp, hơn nữa còn cưỡng ép thôi động luyện thể thuật, lại một chút sự tỉnh đều không có.
Chết tiệt, rõ ràng loại này có thể gia tăng thực lực bản thân bí pháp, duy trì liên tục thời gian đều không dài, nhiều nhất cũng chính là 1-2 phút, thậm chí ngắn hơn. Mà ngươi, thế mà gia trì thời gian lâu như vậy trên thế giới này, còn có thiên lý sao? Huyền Minh Giác chỉ cảm thấy thời khắc này chính mình như rơi vào hầm băng, toàn thân trên dưới đứa ra hơi lạnh. Ngày trước thời điểm đều là hắn mang đến cho người khác tử vong, nhưng không nghĩ tới, hôm nay đảo ngược thiên cương, hắn bị thay đổi nhân vật, biến thành muốn tử vong cái kia. Tử vong tới gần, để hắn rơi vào tuyệt vọng, cả người đều muốn hỏng mất. Khu khu nghe nói như thế, cao thủ dùng sức ho khan mấy tiếng, một bên thở dốc, một bên cười gần nói, không nếu như giết người, ta làm sao nuốt được cuối cùng này một hơi? Chẳng lẽ? Huyền Minh Giác nghe vậy, một nháy mắt phát hiện nguyên bản đen nhánh con đường phía trước, đột nhiên thay đổi đến một mảnh quang minh. Đây là cuối cùng muốn không chịu nổi sao? Ta muốn lấy được thắng lợi sao? Trái tim của hắn thình thịch làm nhảy, so lần thứ nhất cùng nữ hài hẹn hò lúc, còn muốn hưng phấn cùng kích động. Nhưng hắn đồng thời cũng minh bạch, vào tình huống này, tuyệt đối không kích thích đến đối phương. Càng nghĩ, hắn quyết định trì hoãn thời gian, kéo càng lâu, chính mình phần thắng cũng lại càng lớn. Hồi tưởng lại phía trước chỗ từng chịu đựng khuất đủ, nước mắt của hắn lập tức liền theo khóe mắt chảy xuống, thấp giọng nghẹn ngào nói, ta sai rồi. Ta ngày xưa cao ngạo cùng lãnh khốc, tại đã bị ép vào tuyệt cảnh hoảng hốt, triệt để sẽ rách đến phá thành mảnh nhỏ. Đi qua, ta lấy làm sinh mệnh bất quá là đê tiện tồn tại, tùy ý tức đoạt hoặc vứt bỏ, cái này đều không quan trọng. Nhưng làm đối mặt cái này vô tận tuyệt vọng lúc, ta đột nhiên cảm thấy một loại không cách nào nói rõ thống khổ, loại kia chưa hề trải nghiệm qua khát vọng, sống tiếp khát vọng. Huyền Minh rắc thấp giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt để lộ ra một loại trước nay chưa từng có tình cảm phức tạp. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Ngạn Tổ, mặt lộ mỉm cười, tiếp tục nói, giờ khắc này, ta mới hiểu được, sinh mệnh cũng không phải là không có ý nghĩa. Sinh mệnh là không ngừng thử nghiệm, không ngừng chống lại quá trình, mà không phải là tiện tay có thể cắt công cụ. Nó không hề chỉ thuộc về cường giả, thậm chí liền nhỏ yếu nhất sinh mệnh đều có nó đặc biệt giá trị cùng ý nghĩa. Cường giả chân chính không phải tàn sát sinh mệnh một khắc này, mà là quý trọng mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần cùng tử vong gặp thoáng qua lúc, y nguyên có thể đem hết toàn lực sống tiếp quyết tâm. Nghe xong cảm khái này, cao thủ không khỏi vì đó khẽ giật mình. Hắn sát khí trên người cùng sát khí, vậy mà cũng theo đó trì trệ, không giống phía trước như vậy khủng bố. Nhưng cùng lúc, hắn tinh khí thần tựa hồ lộ ra vẻ bại một chút, liền cái kia 2 mét cao dáng người cũng cấp tốc rút về dáng dấp ban đầu. Thấy cảnh này, trong lòng Huyền Minh Giác khó nén kích động. Có hy vọng, có hy vọng a. Hắn lập tức dựa theo phía trước ý nghĩ, lại nói tiếp, nếu như lần này ta có thể sống sót lời nói, ta nhất định sẽ thoát ly Tam Phật hội Kim Phật phái. Ta muốn bắt đầu lại từ đầu, tẩy tâm lột xác, cố gắng đi làm một người tốt. Một cái giống như ngươi quý trọng sinh mệnh, bảo hộ sinh mệnh người tốt không, phải nói là anh hùng. Cái này vừa nói, cao thủ lại là sững sờ. So với vừa rồi, lần này hắn cũng không phải diễn, mà thật sửng sốt một hồi lâu. Huyền Minh Giác thấy thế, trong lòng vui vô cùng. Hắn thấy, cái này Ngô Ngạn Tổ thực lực cao cường, nhưng tính cách cũng lộ ra 10 phần đơn thuần. Chỉ là vô cùng đơn giản vài câu lời hữu ích, vậy mà liền có thể lừa gạt sát ý đại giảm. Cái này nói như thế nào đây? Ngu xuẩn đến có chút đáng yêu. Đáng tiếc lúc trước hắn nếu không có kêu đánh kêu giết, mà là lấy lễ đãi lời nói không chừng Dương Hộ Pháp đám người liền không cần chết, mà hắn cũng có thể nhiều thêm một phần trợ lực. Ngươi là Kim Phật phái? Thiếu chủ. Cao thụ đột nhiên mở miệng, dùng cái kia có chút thanh âm trầm thấp hỏi. Càng nói đúng ra, ta là Kim Phật phái nên Xuân Đường thiếu chủ, ta gọi Huyền Minh Giác. Huyền Minh Giác nghe vậy, không rõ ràng cho lắm gật gật đầu, sau đó lại hơi uốn nắn một cái. Có thể trong lòng hắn lại cảm giác có chút kỳ quái. Mối quan tâm không phải là hắn muốn tẩy tâm lộ sắc làm người tốt sao? Làm sao chẳng biết tại sao chạy đến trên Kim Phật phái mặt? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền thấy Ngô Ngạn Tổ giống như điên, hô lớn, Kim Phật phái tốt, Kim Phật phái tốt. Chẳng lẽ tiểu tử này còn cùng Kim Phật phái có quan hệ? Huyền Minh Giác cảm giác đầu của mình đều có chút không đủ dùng. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được một trận rung khắp tâm thần sát ý một lần nữa của tới, doa đến hắn không tự chủ được run lập cập. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện thời khắc này Ngô Ngạn Tổ vậy mà hai mắt đỏ thẫm, đầy mặt hận ý đậu phộng, này làm sao? Rõ ràng vừa rồi còn rất tốt, làm sao đảo mắt liền biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ tiểu tử này là bị chó cắn, lây nhiễm bệnh chó dại? Ngô lão đệ, ngươi đây là tử vong bóng tối một lần nữa bao phủ mà đến, để thanh âm của hắn lại có chút run rẩy. Ngươi biết Hoàng Hạo sao? Cao thụ chậm rãi phun ra một người danh tự. Người kia là ân nhân của hắn, đồng thời cũng là một vệt ánh sáng, một đạo chiếu sáng nhân sinh của hắn, đồng thời dẫn dắt hắn đi ra hoàn cảnh khó khăn hy vọng chi quang. Nếu là không có người này lời nói, hắn lúc trước tất nhiên sẽ bị vây chết tại bên trong một cảnh. Hoàng đại ca, ta rất nhớ ngươi a. Hoàng Hạo. Vàng. Hoàng Hạo. Nghe đến cái tên này thời điểm, Huyền Minh Giác nheo mắt lại, hơi cao mày, cố gắng tại trong trí nhớ của mình tìm kiếm lấy liên quan tới người này tình huống. Suy nghĩ sau một lúc lâu, hắn cái này mới nhớ lờ mờ lên cái này Hoàng Hạo. Ước chừng là tại 10 năm trước a, đó là một cái ngột ngạt đêm mưa, hắn cùng thứ 16 mặc cho bạn gái chia tay, chính là thương tâm gần chết thời điểm, đột nhiên bị đường chủ phụ thân gọi về trong nền xuân đường. Đường chủ phụ thân giới thiệu cho hắn một nhóm người, một nhóm vừa vặn bị phái xuống đến người của Nên Xuân Đường. Mà tại nhóm người này bên trong một cái hình như liền gọi là Hoàng Hạo. Hắn đối với Hoàng Hạo này ký ức cũng không sâu, chỉ nhớ rõ đối phương mặc dù lớn lên tương đối chính phái, nhưng trên thực tế, nhưng là một cái sẽ chỉ định nọ tiểu nhân. Đối với như vậy tiểu nhân, hắn thấy cũng nhiều, cho nên liền cũng không có quá mức để ý, nhưng không nghĩ tới chính là, cái này đều thời gian qua đi 10 năm, thế mà còn có người ở trước mặt hắn nhắc lên cái này Hoàng Hạo. Ngươi là bạn của Hoàng Hạo? Huyền Minh rắc liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, hỏi dò. Ân, Hoàng đại ca là ân nhân của ta, cũng là thân nhân của ta. Cao thủ khẽ bước cằm nói. Hầu nghe nói như thế, Huyền Minh rắc lập tức thở dài nhẹ nhõm. Nguyên lai đều là người một nhà a. Có thể không đợi hắn đem khẩu khí này thở xong, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu đau đớn một hồi, nguyên lai chẳng biết lúc nào, Ngô Ngạn tổ thế mà một trưởng vỗ tại đỉnh đầu của hắn. Ngươi Huyền Minh rắc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt tái nhợt bên trên viết đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Chương 200, chết không nhắm mắt ta. Chương 200, chết không nhắm mắt ta. Huyền Minh rắc nghĩ mãi mà không rõ, tất nhiên trước mắt cái này Ngô Ngạn tổ đem Hoàng Hạo coi là đại ca, coi là thân nhân, như vậy mọi người hẳn là người một đường mới đối, làm sao ngược lại là càng kiên định hơn muốn giết hắn tâm đâu. Nếu không phải Hoàng đại ca lời nói, ta sợ rằng cũng sớm đã không tại cõi đời này ở giữa. Cho nên tại trong tim ta, Hoàng đại ca sớm đã vượt qua thần tượng phạm chủ, trở thành ta trong tương lai trên đường vô hình đạo sư. Ta biết rõ, vô luận tương lai gian nan dường nào, Hoàng đại ca đều sẽ giống một chiếc vĩnh không tắt đèn, chỉ dẫn ta đi ra hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà, chính là như vậy một người tốt, thế mà bị các ngươi Kim Phật phái mấy tên cặn bã này bại hoại hại chết. Nói đến đây, cao thủ cười lạnh vài tiếng phía sau, tiếp tục lại nói, ta lập chí muốn vì Hoàng đại ca báo thù rửa hận. Hôm nay, ta trước hết dùng các ngươi đến tế điện Hoàng đại ca vong hồn. Chờ sẽ có một ngày, ta tất nhiên huyết tẩy toàn bộ Kim Phật phái, thậm chí là Tam Phật hội. Đem các ngươi những này tà giáo đồ từng cái đưa vào địa ngục, để Hoàng đại ca tại dưới đất cũng có thể nhắm mắt. Âm thanh của cao thủ càng thêm lạnh lẽo. Trong mắt của hắn lóe ra ngọn lửa báo thù, phản phất toàn bộ thế giới cũng sẽ không tiếp tục có thể ngăn cản hắn. Hắn biết rõ, chính mình đầu này đường báo thù sẽ không nhẹ nhõm, nhưng vô luận gian nan dường nào, hắn cũng phải vì Hoàng đại ca lấy lại công đạo. Ô mẹ nó. Huyền Minh giác hiện tại rất muốn mắng người. Tại hắn trong trí nhớ Hoàng Hạo, thuần túy chính là một cái tiểu nhân, lịnh ngọn, a du lịnh hót, khắp nơi châm ngòi lý gián. Nào đó trong đoạn thời gian, Hoàng Hạo luôn là chất lên cái kia một mặt định nọ đủ cười, muốn đi theo tại hắn tả hữu, thậm chí hận không thể trực tiếp quỳ xuống đến liếm giày của hắn mặt. Giống như vậy người, đừng nói là đi cứu người, có thể không đi hại người, liền đã rất tốt. Chỉ có như vậy Hoàng Hạo, làm sao có thể cùng Ngô Ngạn tổ trong miệng nói tới Hoàng đại ca liên lạc lên đâu? Hai người này, một nam một bắc, hoàn toàn chính là lưỡng cực a. Khu khu, khu khu khó thở phía dưới, Huyền Minh rắc lại phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá hắn lúc này đã không có đối với tử vong e ngại, ngược lại cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn về phía cao thủ nói, ngươi giết ta, có thể lại có thể thế nào đâu? Ngươi liên tục thi triển hai loại bí pháp, thân thể không sai biệt lắm đã đến cực hạn a. Ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp thay ngươi Hoàng đại ca báo thủ. Ha ha ha, nói xong, hắn một bên cất tiếng cười to, một bên đồng thời từ trong miệng phun máu ra ngoài. Lừa gạt ngươi. Cao thủ đột nhiên cười một tiếng. Cái gì? Huyền Minh giác nghe vậy, nụ cười trên mặt đông dương đọc lại. Cao thủ không lưng ngồi xuống Huyền Minh giác đối diện, nhẹ giọng cười nói, ta nói, lừa gạt ngươi. Ta cũng không có dùng cái gì bí pháp. Phía trước ta căn bản đuổi không kịp ngươi, vì dụ dỗ ngươi trở về, cho nên mới giả trang ra một bộ hư nhược dáng dấp. Ngươi nhìn đi, sắc mặt này đều là ta tạm thời ngăn chặn khí huyết vận chuyển, cứ thế mà nín trắng nói xong, hắn hơi vận chuyển một cái khí huyết chi lực, nguyên bản sắc mặt tái nhợt, cấp tốc thay đổi đến hồng nhuận có sáng bóng. Ngươi chết không yên lành. Huyền Minh giác sau khi xem xong, tức giận đến trước mắt một trận mơ hồ. Hắn đẩy cõi lòng không cam lòng cùng oán hận, lưu lại câu nói sau cùng. Sau đó cả người về sau đứng lên, khí tức hoàn toàn không có, nhưng hai mắt nhưng là mở lão đại. Chết không nhắm mắt ta. Nhìn thấy trước mặt vị này Kim Phật phái Nên Xuân Đường thiếu chủ bị tức chết phía sau, cao thủ ngược lại là thu liễm nụ cười. Hắn ngẩng đầu, 45 độ nhìn hướng lên bầu trời, tự lẩm bẩm, Hoàng đại ca, hy vọng ngươi còn chưa kịp chuyển thế đầu thai. Ta trước đem cái này cái gì thiếu chủ cho ngươi đưa tiến đi. Lại chờ một đoạn thời gian, chờ ta xông phá tông sư chi cảnh phía sau, liền đem toàn bộ Kim Phật phái cho ngươi đưa tiến đi. Nói xong, hắn không khỏi yếu ớt thở dài một cái. Coi như trọng sinh đến trên thế giới này đã có nửa năm lâu. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn còn tưởng rằng cái này cái thế giới rất tốt, rất bình thản. Nhưng làm cùng cái này cái thế giới tiếp xúc thời gian càng dài, hắn liền càng hiện cái này cái thế giới mặt ngoài yên ổn an lành, nhưng trên thực tế nhưng là giết người không thấy máu. Võ giả nắm giữ siêu phàm thực lực phía sau, đem người bình thường xem làm kiến hôi, coi là cỏ rác, tùy ý giết chóc. Từ ban đầu linh lộc võ quán, đến phía trước cựu chân đường, lại đến bây giờ cái này cái gì thiếu chủ. Những người này phép lối, không có sai biệt. Chẳng những giết người, còn muốn diệt cả nhà người ta, giết người toàn thôn. Hôm nay, nếu như không phải hắn tâm huyết dâng trào, muốn mượn đọc khúc gia tông sư lưu lại ghi chép cùng tâm đắc, sợ rằng toàn bộ khúc gia thôn liền bị tàn sát không còn. Ai? Cái này cái thế giới thực sự là quá kinh khủng. Cao thủ bất đắc dĩ lắc đầu. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đã từng hắn, nho nhã hiền hòa, yêu thích hòa bình, thậm chí tại rửa chân thời điểm, cũng không dám thêm chung. Tắm rửa thành cũng chưa từng đi qua tầng 2, càng không có độc thân chạy qua ngõ tối. Mặc dù có đôi khi, hắn rất muốn cứu vớt một hai vị không nhà để về thiếu phụ, hoặc là không có tiền nộp học phí nữ sinh viên đại học, nhưng lương tâm của mình lại ngăn lại tất cả những thứ này. Nhưng bây giờ đâu? Hai tay của hắn đã bị ép dính đầy máu tươi. hắn không giết người, người liền muốn giết hắn. Vì sống sót, hắn cũng chỉ đành sử dụng ra phích lịch thủ đoạn, chảm yêu trừ ma. Cao thủ cảm khái một phen phía sau, từ trong thức hải không gian thả ra tiểu ảnh, để nó đi thu thập hiện trường. Nhìn xem từng chút bị tiểu ảnh nuốt vào huyền minh giác, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắc Phật phái Cựu Chân Đường bị kia thôi đường chủ nắm giữ có thể so với thực lực của tông sư, mà phòng khách bên trong hộ pháp trưởng lão cũng chỉ có 2 tên. Hôm nay bị ta giết chết cái này. Đối, Kim Phật phái Nên Xuân Đường thiếu chủ, bên cạnh chỉ là hộ pháp trưởng lão, liền có 5 tên. Bởi vậy có thể thấy được, Nên Xuân Đường đường chủ tất nhiên là cương khí tông sư hắn hiện tại, vừa mới bắt đầu tông sư chi lộ. Nếu như trực tiếp đối mặt một vị tông sư lời nói, kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Những này tà giáo đồ, mỗi một người đều vô cùng điên cuồng. Nếu để cho người đường chủ kia biết được chính mình giết chết nhi tử hắn lời nói, tuyệt đối sẽ đến báo thù. Nhưng những người này cặn bã lại chắc chắn sẽ không chỉ tìm một mình hắn, tất nhiên sẽ còn liên lụy đến người nhà của hắn. Tốt lúc trước vào thôn thời điểm, ta thói quen chụp vào một tầng áo lót, nếu không, chúng ta một nhà cũng đừng nghĩ qua cái gì sống yên ổn thời gian. Cao thụ trong bóng tối vui mừng, may mắn chính mình quen thuộc khoác áo lót, nếu không không biết sẽ chọc đến bao nhiêu phiền phức. Hắn gần như có thể tưởng tượng được đến, một khi chính mình thân phận bại lộ, chính mình cùng người nhà đều sẽ đối mặt như thế nào cục diện. Giống Tam Phật hội loại này tại Thiên Võ quốc cắm rễ không biết bao nhiêu năm uy tín lâu năm thế lực, nắm giữ lực lượng, tuyệt đối không phải một cái mở tiệm sách gia đình bình thường có khả năng chống lại. Song phương so sánh, tựa như là con voi cùng con kiến. Tam Phật hội là phóng đại gấp 10 con voi, mà bọn hắn một nhà thì là rút nhỏ gấp 10 con kiến. Con voi không cần xuất thủ, chỉ cần tùy tiện kẻ dầm, liền có thể chết đuối con kiến. Ta chỉ muốn lặng yên làm một cái tuyệt thế thiên tài a. Vì cái gì cứ như vậy khó đâu? Hắn đã chán ghét những này chém chém giết giết, đại gia có chuyện gì, ngồi cùng một chỗ thật tốt nói chuyện, không được sao? Làm cái gì nhất định muốn làm cái ngươi chết ta sống đâu? Chương 201, ngươi là ai? Chương 201, ngươi là ai? Cái này khúc gia thôn cũng là thật lớn, dày vò đường này, thế mà còn ở trong thôn. Cao thủ cảm khái một phen phía sau, một lần nữa trải bước cảm xúc, từ dưới đất đứng lên thân đến. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua huyền minh rắc trượt đến địa phương, nhớ mang máng trên đất vỏ chuối cùng đầu thuốc lá, đều là trong quang đầu năm nam tử hai người ném. Không nghĩ tới cuối cùng thành đạo cụ thi đấu, còn hố huyền minh rắc một cái. Cố sự này nói cho chúng ta biết, bình thường tuyệt đối không cần ném loạn rắc rưởi. Đúng, ta là đến mượn đọc khúc gia tông sư đột phá tâm đắc cùng cảm ngộ. Cao thủ chợt nhớ tới mình hôm nay đi tới khúc gia thôn nhiệm vụ chủ yếu. Than buồn, chẳng biết tại sao cùng huyền minh rắc đám người đánh một trận phía sau, suýt nữa đều quên chính mình mục đích của chuyến này. Cái này khúc gia thôn xác thực rất lớn, là lúc trước từ nhiều cái thôn cùng nhau hợp nhất mà đến. Cao thụ dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, chính là đi 5-6 phút mới tìm được phía trước cái kia biệt lạc. Có thể vừa mới đi đến trước cửa chính, hắn liền phát hiện trong nội viện có chút tiến tĩnh. Hơn nữa còn là loại kia an tĩnh quỷ dị, một chút xíu động tĩnh đều không có. Đậu phộng, không phải là kia cái gì Nên Xuân Đường còn có những người khác tại, một hơi đem người đều giết ta. Hắn liếm môi một cái, trong lòng không hiểu có chút không thoải mái. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, giấu trong lòng tâm tình nặng nề, nhẹ nhàng đẩy ra viện tử cửa lớn. Sau đó đã nhìn thấy vừa vặn nuốt lấy Dương Hộ Pháp thi thể tiểu ảnh. Trừ tiểu ảnh ra, hiện trường không còn có cái thứ hai có thể hoạt động. Như vậy phía trước những thôn dân kia đâu? Cao thụ hơi nhíu mày, đem tiểu ảnh nét về thức hải không gian, tiếp lấy vừa cẩn thận tìm tòi một phen, nhưng về sau phát hiện một sự thực kinh người. Khúc gia thôn đám người kia đã trước thời hạn chạy trốn. Mẹ nó, chạy trốn cũng không mang theo ta đúng không? Tốt xấu ta cũng là các ngươi ân nhân cứu mạng a. Nhìn xem cái này trống rỗng biệt tử, hắn đông nhiên ý thức được một cái hiện thực. Đó chính là, cái này cái thế giới có vấn đề. Không chỉ là võ giả giai tầng có vấn đề, người bình thường này giai tầng cũng tương tự có vấn đề. Dựa theo tình huống bình thường đến nói, hắn cứu những thôn dân này, nói thế nào cũng phải rơi xuống vài câu cảm tạ cứu mạng loại hình lời nói a. Đặc biệt là phía trước, hắn còn nhìn thấy mấy cái tuổi trẻ lại xinh đẹp thôn hoa. Đối mặt hắn vị này ân nhân cứu mạng, cho dù không trực tiếp lấy thân báo đáp, nhưng bao nhiêu cũng phải cho hắn xoa bóp vai, đấm bóp chân, lại dâng lên một chén trà nóng a. Có thể kết quả đây, toàn thôn nam nữ già trẻ toàn bộ đều không thấy bóng dáng, liền câu cảm tạ lời nói đều không có, cái này cũng không tránh khỏi quá rét lạnh anh hùng tâm a. Cao thụ nhịn không được nói thầm mấy câu, cảm tạ vị công tử này ân cứu mạng. Đúng lúc này, một cái ôn nhu lại mang có mấy phần mị hoặc âm thanh, đột nhiên chuyển vào đến trong thai của hắn. Theo phương hướng âm thanh chuyển tới, Cao thụ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên cô gái trẻ tuổi đẩy ra cửa phòng, mặt mỉm cười xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nữ hài ước chừng 18-19 tuổi dáng dấp, trường phát như là thác nước rủ xuống, mềm mại mà choàng tại trên vai. Đôi mắt sáng tỏ cảm động, huyền như hồ nước trong suốt, lại mang một tia thâm bất khả chắc thần bí. Một bộ trắng tinh váy liền áo, đứng dưới ánh mặt trời, váy có chút tùy phong bãi động, phảng phất một đóa thuần khiết bạch liên trong gió chập chờn. Người là ai? Cao thụ không khỏi nhíu mày. Trước mắt cái này váy trắng nữ hải mang đến cho hắn một cảm giác rất là kỳ quái. Thanh thuần bên trong mang theo một tia trêu chọc, tiên tính bên trong lại không mất linh động. Nhưng từ ở bề ngoài đến xem, nữ hải là thuộc về thanh thuần loại hình, nhưng nàng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, lại mang theo một tia không cách nào coi nhẹ mị hoặc. Cái này tính là gì? Tương phản. Khu khu. Mới vừa gặp mặt liền nói loại lời này, thật là có chút không quá tốt. Ta gọi Khúc Bạch Liên, là khúc gia thôn thôn dân. Huyền Minh Giác muốn tìm người kia, chính là ta. Nữ hải mỉm cười tự giới thiệu mình một phen, đồng thời cũng giải đáp trong lòng cao tụ nghi vấn. Bởi vì tại ban đầu tiến vào biết lúc, Huyền Minh Giác đám người ngay tại hướng thôn dân ép hỏi người nào đó hạ lạc. Nguyên lai chính là trước mắt thiếu nữ này. Ngươi tốt, Khúc tiểu thư, ta gọi Ngô Ngạn Tổ.
Cao thủ cũng đồng dạng tự giới thiệu. Nếu không phải Ngô đại ca đứng ra, chỉ sợ ta Khúc gia thôn hôm nay liền phải bị tai họa ngập đầu.
Khúc Bạch Liên ánh mắt lưu chuyển, điềm điềm cười một tiếng.
Cao thủ đối với Khúc Bạch Liên này ấn tượng càng ngày càng kém.
Than buồn, cảm tạ liền đàng hoàng cảm tạ tốt, vì cái gì còn muốn hướng ta phóng điện? Chẳng lẽ là nhìn ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, xoáy khí bức người, muốn cầu dẫn ta?
Kỳ thật cũng không phải không được, nhưng tối thiểu trước tiên cần phải bồi dưỡng một chút tình cảm a.
Ngươi cái này vừa mới gặp mặt, vừa lên đến liền là tạ phóng điện, làm sao cảm giác giống như là trốn chúc tết gà đâu?
Khúc tiểu thư, không biết Khúc gia thôn cái khác thôn dân đâu?
Cao thủ âm thầm đề cao cảnh giác phía sau, theo miệng hỏi.
Không biết Ngô đại ca có hay không nghe nói qua tam phật hội đâu?
Khúc Bạch Liên cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu.
Đương nhiên biết, tam phật hội có thể là thiên võ quốc chờ nhiều nước chính phủ trọng quyền đã kích tà giáo tổ chức.
Cao thủ khẽ bước cằm nói.
Ngô đại ca nói không sai.
Bên trong tam phật hội chia làm bạch phật, hắc phật, kim phật ba đại trì, mà huyền minh giác vị trí nên xuân đường chính là kim phật phái hạ hạt ba đại đường khẩu một trong.
Khúc gia thôn mặc dù đã từng có tông sư xuất thế, nhưng cũng đã xuống dốc nhiều năm, như thế nào lại là nên xuân đường đối thủ?
Cho nên ta trước hết để Khúc gia thôn một đám các thôn dân rời đi trước, để tránh gặp phải nên xuân đường trả thù Khúc Bạch Liên lượn một vòng lớn, cuối cùng là giải thích rõ cao thủ phía trước vấn đề.
Cao thủ im lặng gật gật đầu.
Không phải liền là trước thời hạn chạy trốn sao?
Còn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì?
Đánh ra kém,
ấn tượng lại trừ một điểm.
Vì cảm tạ Ngô đại ca đối tại chúng ta Khúc gia thôn ân cứu mạng, ta liền đem Huyền Minh dắt trăm phương ngàn kế muốn có được đồ vật, đưa cho Ngô đại ca ngươi đi.
Khúc Bạch Liên nói xong, nhẹ nhàng nhấc lên trên cổ chỗ treo dây đỏ, từ trước ngực kéo ra khỏi một cái hình vuông ngọc bội.
Tại mở ra dây đỏ phía sau, nàng trực tiếp đem ngọc bội ném cho cao thủ.
Cao thủ tiếp lấy ngọc bội phía sau, cảm thấy một tia ấm áp, đây cũng là nữ hải nhiệt độ cơ thể. Đồng thời cũng ngửi được một tia nhàn nhạt mùi thơm, cái kia hẳn là nữ hải mùi thơm cơ thể.
May mắn Triệu Dương không ở nơi này, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ đến bên trên một cái sử thi cấp quá phổi.
Đây là khi thấy cái này cái ngọc bội cụ thể tạo hình phía sau, hắn không nhịn được hơi mẩn ra.
Ngọc bội chỉnh thể trình biên hình, màu sắc là màu nâu đỏ, chính diện còn minh khắc Khúc thị truyền thừa chi bội 6 cái chữ.
Phong cách phương diện đâu, cùng hắn phía trước nhận đến hai cái kia ngọc bội không có sai biệt.
Khúc Bạch Liên cười nhạt một cái nói, cái này cái ngọc bội chính là ta Khúc gia tổ truyền ngọc bội.
Nghe đồn cái ngọc bội này dính đến một cái bảo tàng bí mật, nhưng cụ thể là cái gì, chúng ta Khúc gia tổ tiên cũng không để lại tương quan ghi chép, cho nên ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng.
Huyền Minh Giác không biết là từ nơi nào được đến cái tin đồn này, muốn từ trong tay của ta được đến cái này cái ngọc bội.
Có thể ta Khúc gia tổ truyền đồ vật, sao có thể giao cho một ngoại nhân đâu?
Cao thủ nghe vậy, lại nhíu mày một cái.
Dạng này mơ hồ không rõ thuyết pháp, để người không khỏi có chút heo heo hiệp tư xuân, ý nghĩ kỳ quái a.
Chương 202 là thần phụ đại nhân.
Chương 202 là thần phụ đại nhân.
Không đợi cao thủ nói cái gì, Khúc Bạch Liên lại nói tiếp, nô đại ca cứu chúng ta một mạng, không khác chúng ta mọi người tái sinh phụ mẫu. Cho nên cái này cái Khúc gia tổ truyền ngọc bội, liền đưa cho nô đại ca tốt.
Sau khi nghe xong, cao thủ trầm mặc chưa từng nói, chỉ là lại nhìn một chút ngọc bội trong tay.
Trước mắt cái này Khúc Bạch Liên, mang đến cho hắn một cảm giác rất là kỳ quái.
Nếu Khúc Bạch Liên vừa rồi nói cái kia tất cả, toàn bộ đều là thật.
Như vậy cái này cái ngọc bội giá trị, tự nhiên là không cần nói cũng biết, nếu không cũng sẽ không hấp dẫn Huyền Minh Giác chú ý, nhưng bây giờ, đối phương lại như vậy dễ dàng cho hắn.
Cái gì báo đáp tri ân, quả thực buồn cười.
Mặt sau này, khẳng định là ẩn giấu đi thứ gì.
Bất quá, cái này cái ngọc bội đâu, hắn là chuẩn bị nhận, dù sao hắn còn có hai cái khác tương tự truyền thừa ngọc bội, nói không chừng thật có thể phát hiện cái gì bảo tàng.
Đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính.
Khúc gia thôn mọi người vô sự, ta Ngô Ngạn Tổ cũng liền yên tâm.
Chúng ta sau này còn gặp lại, ngày sau hữu duyên gặp lại.
Cao thủ hướng Khúc Bạch Liên chắp tay, sau đó tiêu sái quay người rời đi.
Nhìn qua hắn cái kia càng lúc càng xa bóng lưng, Khúc Bạch Liên tấm kia một mạc như ngọc trên mặt, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười. Sau đó, nàng kéo cửa phòng ra, lại gấp trở về trong phòng.
Trong phòng, một tên lão giả tóc hoa râm chính đắc ý mà hút thuốc.
Khi thấy Khúc Bạch Liên trở lại về sau, lão giả đội vàng đứng dậy, đồng thời ném đi còn lại một nửa thuốc lá, đem hoàn toàn dẫm diệt.
Khúc Bạch Liên thấy thế, hơi có vẻ không vui nói, "Gia gia, ta đều nói cho ngươi, không cho ngươi lại hút thuốc lá, ngươi làm sao lại là không nhớ được đâu?"
Thỉnh thoảng rút điểm cũng không có gì.
Lão giả ngượng ngùng cười một tiếng.
Nếu là cao thủ còn tại nơi này, khẳng định liền có thể nhận ra, hắn chính là trước kia quỷ gối tại trong sân, một đám thôn dân phía trước nhất tên lão giả kia.
Cái kia.
Nô
lão giả Ngô nửa ngày, cũng không thể thuận lợi nói ra danh tự.
Ngô Ngạn Tổ.
Khúc Bạch Liên tức giận nhắc nhở một tiếng.
Đối, là Ngô Ngạn Tổ.
Lão giả vuốt vuốt râu ngắn, xấu hổ cười nói, hắn đi.
Đi.
Khúc Bạch Liên khẽ gật đầu.
Lão giả lại hỏi, ngươi không có hỏi thăm một cái thân phận của hắn cùng bối cảnh sao?
Có thể một hơi thu thập xong Huyền Minh Giác đám người, khẳng định không phải cái gì nhân vật đơn giản.
Không có hỏi thăm, cũng không cần thiết.
Khúc Bạch Liên cười nhạt một cái nói, bất quá ta biết, hắn hẳn là ngự quỷ giả. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết hoàn mỹ ngự quỷ giả. Phía trước tại hắn cùng Huyền Minh Giác đám người giao thủ thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một tên thiên tài võ giả. Mãi đến hắn thả ra quỷ linh ăn hết Huyền Minh Giác đám người thi thể phía sau, ta mới ý thức tới hắn ngự quỷ giả thân phận.
Nghe xong lời này, lão giả mặt lộ cả kinh nói, liền xem như hoàn mỹ ngự quỷ giả, cũng không thể bỏ mặc trong cơ thể mình quỷ linh nuốt ăn nhân loại thi thể a.
Còn lại là nhân loại võ giả thi thể.
Chẳng lẽ hắn liền không sợ quỷ linh triệt để sống lại,
chiếm cứ thân thể của hắn sao? Khúc Bạch Liên khẽ lắc đầu, đôi mi thanh tú cao lại nói, ta nghĩ cái này Ngô Ngạn Tổ khẳng định là có cái gì thủ đoạn đặc thù, hoặc là kỳ lạ thiên phú. Nếu không, hắn làm sao có thể giết được Huyền Minh Giác đám người? Gặp phải như thế một cái kỳ hoa, Huyền Minh Giác bọn họ chết không oan a. Lão giả lại vuốt vuốt râu ngắn, nhịn không được cảm thán một tiếng. Đúng, ta đem Khúc gia truyền thừa ngọc bội cho hắn. Khúc Bạch Liên đột nhiên lại nói, a, ngươi cho hắn làm cái gì a? Lão giả nghe vậy, lập tức có chút vội vàng sao động. Hai nguyên nhân. Khúc Bạch Liên đưa ra thon dài ngọc thủ, tại trước mặt lão giả dựng lên hai ngón tay, đệ nhất, tàng bảo đồ đã không có, giữ lại chìa khóa cũng vô dụng. Thứ hai, nên Xuân Đường đã để mắt tới chúng ta, cùng hắn lưu tại trong tay chúng ta, tiếp tục gây phiền toái, còn không bằng đem cái này khoai lang vòng tay ném cho người khác. Còn nữa nói, cái này Khúc gia truyền thừa ngọc bội vốn cũng không phải là đồ đạc của chúng ta, có cái gì tốt đau lòng. Hừ. Lão giả sau khi nghe xong, rên khẽ một tiếng. Hắn cũng biết là như thế một cái đạo lý, nhưng ít nhiều vẫn là có chút khó chịu. Khúc Bạch Liên không để ý chút nào tiếp tục nói, ta nói ngài cũng liền đừng nhớ thương chỗ kia bảo tàng. Bảo hộ chỗ kia bảo tàng người ba nhà, trong đó hai nhà đều đã không biết đi đâu. Liên tính trong tay ngươi giữ lại khối ngọc bội kia, đoán chừng cũng định viên tìm không đủ mặt khác hai khối. Lão giả nghe xong lời này, lập tức tới cỗ hỏa khí, la hét tầm ý nói, đây chính là dính đến đại hiền lương sư Tần Chính A. Vạn nhất chỗ kia bảo tàng bên trong có lưu truyền thừa của hắn đâu? Vạn nhất truyền thừa bên trong vừa lúc còn có đại nhật Như Lai chân kinh đâu? Một khi chúng ta lấy được hoàn chỉnh đại nhật Như Lai chân kinh liền có thể thay thế đương nhiệm tốt. Không đợi lão giả nói hết lời, liền bị Khúc Bạch Liên trực tiếp quát bảo ngưng lại. Ngươi nói như vậy nhiều giả như, có làm được cái gì? Mà còn liền nên Xuân Đường truy sát, ngươi đều không làm gì được, còn vọng muốn đi tìm đại hiền lương sư truyền thừa. Ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười đúng không? Lão giả nghe xong, khi đến sắc mặt một hồi đỏ, một hồi trắng. Nhưng đối với trước mặt tôn nữ, hắn lại không thể làm gì, đành phải tức giận chắp tay nói, là, thánh nữ. Đi thôi, nơi này không thể lại lưu lại. Khúc Bạch Liên nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, cũng không quay đầu lại rời đi. Lão giả thấy thế, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó bước nhanh đuổi theo. Cùng lúc đó, một bên khác cao thủ đã tìm được một chỗ so góc vắng vẻ ao nước nhỏ. Hắn đem trên thân đã thấm đầy máu tươi, lại tổn hại nghiêm trọng y phục của quần, cùng với giày cởi xuống phía sau, toàn bộ đều ném tới một bên. Chờ dùng ao nước rửa sạch vết máu trên người phía sau, hắn lại đem tiểu ảnh từ trong thức hải không gian phóng ra. Đem ta phía trước cho ngươi cái kia màu trắng dương hành lý phun ra. Cao thủ lên tiếng phân phó nói, là thần phụ đại nhân. Tiểu ảnh tại thôn vệ Huyền Minh Giác chờ nhiều tên tam cấp võ giả phía sau, ở nhưng đã tiến hóa ra nói chuyện năng lực. Cái này để cao thủ cảm giác ngạc nhiên, rất có loại lão phụ thân nhìn thấy chính mình hài tử lớn lên vui mừng cảm giác. Tiếp xuống, hắn cẩn thận nghiên cứu một cái tiểu ảnh hiện tại chỉ số IQ, cảm giác cùng một tên 13-14 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Đậu phộng, Ngưu A. Cái này nếu là lại nuốt lấy mấy cái tông sư, chẳng phải là có thể tiến hóa thành cao trung học sinh. Cao thủ có chút chờ mong. Chỉ là không biết, lúc nào chính mình mới có thể giết chết mấy cái tông sư, dùng tới nuôi dưỡng tiểu ảnh. Không đúng. Tôn Sùng Hòa Bình chính mình, làm sao hiện tại thế mà nghĩ chủ động giết người? Chẳng lẽ mình bị cái này cái thế giới ô nhiễm? Chết tiệt thế giới, ta cũng không muốn làm một người bệnh tâm thần a. Cao thủ nghiêm túc làm một phen kiểm điểm phía sau, quyết định về sau mỗi lần giết người xong, đều muốn bản thân kiểm điểm một phen, tránh khỏi bị cái này ô uế thế giới cho lây nhiễm. Tại tiểu ảnh phun ra màu trắng dương hành lý phía sau, hắn từ bên trong lật ra một bộ quần áo cùng giày. Đổi xong phía sau, hắn lại tìm đến phía trước thời hạn mua tốt sang cùng bật lửa. Ai, đã từng chính mình, chỉ muốn lặng yên làm một cái tuyệt thế thiên tài. Nhưng bây giờ, kinh lịch quá nhiều về sau, chuyện gì đều muốn học chính mình làm a. Cao thủ trước cho trên đất y phục dội lên xăng, sau đó lại dùng hỏa cơ hội đốt. Đợi đến những y phục này triệt để bị đốt thành cho bụi phía sau, hắn lại tìm công cụ đem chôn giấu. Chương 203, đây chính là lão thiên gia cho ta quà tặng a. Chương 203, đây chính là lão thiên gia cho ta quà tặng a. Làm cao thủ về nhà thời điểm, đều đã là ban đêm, còn tốt đuổi kịp cuối cùng một bữa cơm tối. Sau khi cơm nước xong, hắn trở lại gian phòng của mình, tổng kết một cái hôm nay hành trình. Lúc đầu đâu, hắn là chạy sự tâm đắc của Khúc gia tông sư cùng cảm nội đi. Kết quả đồng thời không lấy được muốn đồ vật, ngược lại còn giết mấy người. May mắn tại tiến vào trước Khúc gia thôn, hắn linh cơ khẽ động, đổi lại một cái áo lót, không phải vậy khẳng định sẽ chọc đến liên tiếp phiền toái không cần thiết. Đến mức sau cùng thu hoạch nha, chỉ có một khối ngọc bội. Cũng không biết những này ngọc bội đến tột cùng là có làm được cái gì, dính đến cái gọi là bảo tàng lại là cái gì. Cao thủ lấy ra dưới giường dương gỗ nhỏ, đem mở ra phía sau, tìm tới mặt khác hai khối ngọc bội. Ba rõ ràng là xuất từ cùng một nhân thủ, nhưng lẫn nhau có liên quan gì, hắn cũng không biết. Đúng, Huyền Minh Giác nếu biết tức Khúc gia ngọc bội, vậy khẳng định biết tương quan bí mật a. Hắn bôi chán một cái, đột nhiên nghĩ đến điểm này. Huyền Minh Giác nếu là không biết tình huống cụ thể, làm sao có thể dẫn người đi tìm Khúc Bạch Liên, còn muốn cướp đối phương ngọc bội đâu? Tiểu Ảnh, mau đem Huyền Minh Giác đám người ký ức phản hồi cho ta. Hắn cấp tốc từ trong thức hải không gian thả ra Tiểu Ảnh, sau đó bắt đầu thẩm tra Tiểu Ảnh phản hồi về đến ký ức. Đứng núi chịu sào, tự nhiên Huyền Minh Giác ký ức. 3, thông tin xác định chưa? Thông tin đã xác định, bảo đồ bị trộm phía sau, trải qua nhiều mặt trằn trọc, đến Bạch Phật phái trên tay của Khổng Dương. Bất quá Khổng Dương tại được đến bảo đồ phía sau, liền mai danh nhận tích, phản phất bước hơi khỏi nhân gian đầu dạng. Hắn được đến bảo đồ về sau, khẳng định muốn tìm một chỗ yên tĩnh, cẩn thận nghiên cứu một phen, làm sao lại để người tìm tới. Cái kia bảo đồ vốn là chúng ta Huyền gia đồ vật, gia gia ngươi nghiên cứu hai hơn 10 năm, vừa rồi xác định bảo đồ bên trong truyền thừa mật tàng vị trí.
đáng tiếc chúng ta mặc dù đem nên xuân đường chuyển tới truyền thừa mật tàng trên núi, lại tìm đến nhập khẩu, nhưng làm sao không có cái kia ba đem chìa khóa, không cách nào mở ra cửa đá. Ba, ta nghe nói Bạch Phật phái cái kia thánh nữ trong tay Khúc Bạch Liên, hình như liền có một cái chìa khóa.
A, thật hay giả?
Cụ thể thật giả, ta cũng không biết, dù sao phía trước Khúc Bạch Liên bên kia từng trên giang hồ thả ra thông tin, mọi mặt khác nắm giữ chìa khóa người cùng nhau tìm kiếm đồng thời mở ra truyền thừa bí tàng. Nắm giữ cái kia hai đem chìa khóa người, hiện thân sao?
Không có.
Tin tức này đều thả ra hơn nửa năm, nhưng chỉ xuất hiện mấy cái muốn chiếm tiện nghi, chính thức có được chìa khóa, nhưng lại chưa bao giờ hiện thân. Qua thời gian lâu như vậy, ai cũng không biết cái kia hai đem chìa khóa đến tột cùng rơi xuống người nào trên tay.
Ba, không bằng để ta đi đem Khúc Bạch Liên chiếc chìa khóa kia cấp về làm sao?
Cũng tốt, nàng sư phụ tại đoạn thời gian trước cùng Hắc Phật phái xung đột bên trong, bị đánh thành trọng thương, thậm chí suýt nữa mất mạng, đoán chừng đã không có tinh lực đi chiếu cố nàng tên đồ đệ này. Vậy ta liền mang theo Dương trưởng lão bọn họ cùng nhau đi Huyền Minh Giác trong trí nhớ, rất nhiều đều là cái gì tán gái con a, đổi bạn gái a loại hình. Chỉ có một đoạn như vậy, là Huyền Minh Giác cùng phụ thân hắn đối thoại. Đoạn đối thoại này mặc dù không có kéo dài bao lâu, nhưng giải đáp cao thủ rất nhiều nghi hoặc. Đầu tiên, hắn không có nghĩ đến cái này đồ vứt đi bảo tàng, lại có thể cùng Tần Chính dính líu quan hệ. Căn cứ đằng lão gia tử phía trước giảng giải, cái này Tần Chính trong mộng đến thần nhân truyền thụ quán tương pháp, đồng thời rộng chuyển thiên hạ, giải quyết triệt để quỷ linh chi thai. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, Tần Chính thế mà còn được người xưng là đại hiền lương sư.
Than buồn, ta còn kêu Trương ra đâu.
Thứ nhì, hắn cũng không nghĩ tới, cái kia đã thanh thuần lại mị hoặc, há miệng liền xưng hô hắn là Ngô đại ca Khúc Bạch Liên, vậy mà là thánh nữ của Bạch Phật phái. Chắc không được làm đối phương vừa ra trận phía sau, hắn đối nó cảm quan liền không quá tốt. Nguyên lai là Tam Phật hội chán ghét chứng tại quái phá a.
Cuối cùng,
hắn đem ánh mắt ném đến hộp gỗ nhỏ bên trong, tấm kia được xếp N lần tàng bảo đồ bên trên. Cái này tấm bản đồ bảo tàng đâu, là hắn từ Cửu Chân Đường Thôi Đường chủ bảo dương bên trong mở ra. Lúc trước vì đạt được nó, Thôi Đường chủ cùng Bạch Phật phái một vị cao thủ tới một tràng sinh tử cùng. Vị kia Bạch Phật phái cao thủ trực tiếp treo, nhưng trước khi chết, cũng để cho Thôi Đường chủ bị trọng thương.
Bạch Phật phái cao thủ,
tàng bảo đồ. Hai cái này liên từ cùng một chỗ, không khỏi để người có chút suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ bị Thôi Đường chủ đánh người chết kia Bạch Phật phái cao thủ, chính là Huyền Minh Giác phụ tử trong miệng Cổng Dương? Mà tấm này trước bị Thôi Đường chủ được đến, phía sau lại rơi xuống trong tay hắn tàng bảo đồ, chính là Tần Chính truyền thừa bí tàng bảo đồ. Ta hiện tại có bảo đồ, lại có cái gọi là ba đem chìa khóa. Cao thủ đầu tiên là cầm lên cái kia tấm bản đồ bảo tàng, sau đó lại cầm lên cái kia ba viên ngọc bội, tự đủ, như vậy ta có hay không liền nắm giữ tư cách đi mở ra Tần Chính lưu lại truyền thừa bí tàng đâu? Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà chẳng biết tại sao liền tập hợp đủ cái này bốn dạng đồ vật.
Ta đã biết, đây chính là lão thiên gia cho ta quà tặng a.
Bản thân trọng sinh đến nay vẫn luôn tại thay trời hành đạo, cùng tội ác không đội trời chung. Mà lão thiên gia tại nhìn đến ta hành hiệp trượng nghĩa, gạt bỏ tội ác, vây bực kẻ yếu, diệt trừ tà giáo phía sau, cảm giác vui mừng, cho ta như vậy quà tặng. Cao thụ một nháy mắt liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, mặc dù sắp trời đã tối, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn lộ ra nụ cười cảm tạ. Khoảng cách đến trường còn có mấy ngày, không bằng liền thừa dịp mấy ngày này đi ra xem một chút Tần Chính đến cùng lưu cho ta một chút cái gì à? Tiếp xuống kỳ nghỉ, hắn đã có kế hoạch. Cùng hắn lưu tại trong nhà làm trạch nam, không bằng ra đi thấy chút việc đời. Nhìn một chút thiên võ cốt tốt đẹp non sông, tiện thể cũng đi thăm dò một chút cái gọi là truyền thừa bí tàng.
Đúng, còn có Dương trưởng lão đám người ký ức không có nhìn đâu.
Không biết mấy cái này trưởng lão có thể mang đến cho ta một thứ gì kinh hỉ đâu. Cao thụ chợt nhớ tới cùng Huyền Minh dắt cùng nhau đi Khúc Gia thôn bắt người Dương trưởng lão đám người. Vì vậy hắn lại bắt đầu tra xét những người này phản hồi về đến ký ức. Có thể chờ tra xét xong tương quan ký ức phía sau, chẳng những không có cái gì kinh hỉ, ngược lại còn có chút kinh hãi. Trong nên Xuân Đường xác thực có tông sư cấp cường giả, hơn nữa còn không phải một cái, mà là hai cái.
Ồ mẹ nó, hai tên tông sư a.
Trừ Đường chủ Huyền Thiên Thanh là ngoại tông sư, còn có thúc thúc Huyền Kinh Phi, đồng dạng cũng là tông sư. Trừ cái đó ra, nên Xuân Đường còn có mấy vị phó đường chủ, hơn 10 vị hộ pháp trưởng lão, cùng với hơn 100 tên ưu tú môn đồ. Ban về nội tình cùng thực lực, Hắc Phật phái Cửu Chân Đường cho nên Xuân Đường sách dạy cũng không xứng. Thua thiệt phía trước, hắn còn tưởng rằng thiện chiến Hắc Phật phái tương đối như không nghĩ tới kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, một núi càng so một núi cao a. Khó trách Huyền Minh Giác sẽ xem nhân mạng như cỏ rác, nói muốn giết người liền muốn giết người, nguyên lai hắn là có bối cảnh như vậy à. Cao thụ hít sâu một hơi, cuối cùng là minh bạch Huyền Minh Giác tại sao lại phách lối như vậy cùng không kiêng nể gì cả. Nguyên lai nhân ra là có chân chính ỷ vào. Có dạng này hai tên tông sư cường giả ở sau lưng năm nữa, liền xem như phía trước kia cái gì Mã công tử, cũng phải quỳ trên mặt đất hát chinh phục à.
Chương 204, mau cứu ta.
Chương 204, mau cứu ta. Mặc dù truyền thừa bí tàng đã dự định, nhưng còn có một cái phiền toái cần phải giải quyết. Đó chính là của Nên Xuân Đường cái kia hai vị tông sư. Căn cứ Huyền Minh Giác cùng phụ thân hắn đối thoại có biết, Huyền Minh Giác ra nghiên cứu hai hơn 10 năm tàng bảo đồ, chờ xác nhận địa điểm phía sau, trực tiếp đem toàn bộ Nên Xuân Đường chuyển tới truyền thừa bí tàng vị trí trên núi. Mà còn liền truyền thừa mật tàng nhập khẩu, cũng tại bên trong Nên Xuân Đường. Những năm gần đây, người Huyền gia đem truyền thừa bí tàng coi là vật trong bàn tay. Như nghĩ ra được truyền thừa bí tàng, vậy thì nhất định phải giải quyết rơi Nên Xuân Đường. Nhưng người ta có hai vị tông sư a. Dạng này nội tình, để cao thủ không khỏi có chút phạm vào khó.
Tông sư đến tột cùng mạnh bao nhiêu?
Hắn căn bản không biết, dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua tông sư, càng chưa thấy qua tông sư xuất thủ. Nghĩ tới đây,
trên mặt của hắn không khỏi lộ ra mấy phần ngưng trọng. Xem ra tầm bảo sự tình, làm không tốt đến chỉ hoãn. Tối thiểu nhất, hắn cần muốn hiểu tông sư cấp cao thủ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Nghĩ tới đây, cao thủ trong đầu đột nhiên thông suốt, toát ra một cái có chút không thành thục ý nghĩ. Huyền Minh giác xem như nên xuân đường đường chủ Huyền Thiên Thanh nhi tử duy nhất, hắn cái này chết, tất nhiên sẽ dẫn tới Huyền Thiên Thanh phẫn nộ. Đến lúc đó, Huyền Thiên Thanh tất nhiên sẽ phái người đến Thanh Hải thành phố đi điều tra Huyền Minh giác tử vong chân tướng. Cùng Huyền Minh giác cùng nhau bên dưới địa phủ báo danh, còn có Dương Hộ Pháp chờ 5 tên hộ pháp trưởng lão. Cái này 5 tên uy tín lâu năm tam cấp cường giả đều treo, như vậy bị phái tới điều tra, tuyệt đối không thể nào là mặt khác hộ pháp trưởng lão. Nếu không, liền thành anh em hổ lâu cứu ra, tới một cái đưa một cái. Cho nên xuân đường bên kia 89/10 sẽ để cho một vị tông sư xuất mã. Huyền Thiên Thanh xem như đường chủ, khẳng định muốn lưu tại trong đường, tòa trấn hang ổ như vậy bị phái tới điều tra người, liền sẽ là thúc thúc Huyền Kinh Phi. Nếu hắn có thể tìm kiếm được cơ hội, giải quyết đi Huyền Kinh Phi lời nói, như vậy nên xuân đường bên kia ha không liền chỉ còn lại một tên tông sư cường giả. Cứ như vậy lời nói, thông quan độ khó chẳng phải tùy theo giảm xuống sao? Xem ra sau này, ta muốn nhiều động một chút não, không thể ỷ vào chính mình là tuyệt thế thiên tài liền dồn sức đánh vào mạnh. Những cái kia tông sư phía dưới tiểu cạ rẻ mì, xông một cái, đánh một trận vậy thì thôi. Lúc này đến phiên tông sư cấp bậc cường giả, nhất định muốn thêm động não, tranh thủ dùng chỉ số IQ lấy được thắng lợi. Cao thủ bước cằm, thấp giọng tự đủ. Theo hắn sau này phải đối mặt địch nhân càng ngày càng cường đại, trước đây loại kia lô mãng phương thức hành động, có lẽ phải sửa lại một chút. Đáng tiếc chúng ta tại Thanh Nguyên thành phố, Thanh Hải thành phố bên kia nếu là phát sinh thứ gì, ta cũng sẽ không biết. Như vậy mấy ngày kế tiếp, lại đi Thanh Hải thành phố đi vài vòng. Hắn nghĩ đi nghĩ lại phía sau, quyết định lại đi Thanh Hải thành phố một chuyến. Nhìn xem Ninh Xuân Đường bên kia sẽ hay không phái tới trước tông sư cấp cường giả đến điều tra, đồng thời dùng cái này đến chế định kế hoạch tiếp theo. Thời gian đã lặng yên đi tới buổi tối 10 giờ. Vì thứ hai sáng sớm lên, cao thủ đành phải tạm thời bỏ xuống trong lòng một hệ liệt ý nghĩ, rửa mặt một phen phía sau, nằm lại đến trên giường của mình, rất nhanh liền tiến vào mộng trong thôn. Ngủ, đột nhiên một cô âm lãnh nhỏ gió mát phất qua gương mặt của hắn, đem hắn từ giấc mộng bên trong tỉnh lại. Ân, không cần nghĩ cũng biết, hắn lại đi tới trong mộng cảnh thế giới. Cái này mộng cảnh thế giới vẫn là trước sau như một u ám, cũng không biết đến tột cùng có không có ban ngày. Cao thủ từ trên ghế đứng lên phía sau, duỗi lưng một cái, tự nhủ, cái này ban ngày tại trong thế giới hiện thực chém chém giết giết đợi buổi tối đi ngủ nhà, còn phải chạy đến trong mộng cảnh thế giới tiếp tục chém chém giết giết. Ai, nói tốt lại không làm trâu ngựa, làm sao lại biến thành trâu ngựa nha? Cảm khái một phen phía sau, bên hai của hắn đột nhiên nghe đến một trận nhỏ xíu tiếng kêu cứu. Đậu phộng, nơi này còn có những người khác. Không thể nào. Bất thình lình âm thanh, có thể làm cao thủ sợ hết hồn. Hắn trong phòng học đảo mắt một vòng phía sau, lập tức khóa chặt lại âm thanh truyền đến vị trí, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thả ra tiểu ảnh, để đi kiểm tra một chút tình huống. Tiểu ảnh tuân theo mệnh lệnh của hắn, đi đến phòng học nơi hẻo lánh chỗ, từ một đống phá bàn ghế bên trong, lật ra một cái màu đỏ tiểu linh đăng. Lại là khu hồn linh. Cao thụ nhìn thấy phía sau, không nhịn được vỗ một cái chán. Gần nhất mỗi ngày đi ra thăm dò ngoại bộ thế giới, cơ hồ đem cái này cái gọi là linh khí quên. Lần trước khu hồn linh nói muốn hút hắn bản nguyên tinh khí, dọa đến hắn vội vàng đem nhét về tới bàn đọc sách bên trong, đồng thời đem bàn đọc sách ném tới phòng học xó xỉnh bên trong. Mau cứu ta. Nhanh để ta hít một hơi, khu hồn linh phát ra trận trận thanh âm yếu ớt, tựa như là kẻ lang thang tại bị chết đói phía trước, cố gắng hướng xung quanh người qua đường đòi hỏi đồ ăn đồng dạng. Bằng hữu, thật không phải ta không muốn cho ngươi hút, mặc dù ta không biết cái gì là bản nguyên tinh khí, nhưng nghe xong danh tự này, khẳng định là đối ta vô cùng trọng yếu đồ vật. Ngươi với ta mà nói, cũng không có tác dụng gì, ta cũng không thể hy sinh ta chính mình, nuôi sống ngươi một phế vật như vậy à? Cao thụ nhẹ thở dài một cái nói. Nghe nói như thế, khu hồn linh trực tiếp nghẹn lời. Cái này hình như là nó sinh ra linh trí phía sau, cái thứ nhất nói nó là phế vật người. May mắn nó chỉ là một kiện linh khí, không phải người, nếu không hiện tại khẳng định là lệ rơi đầy mặt. Hồi tưởng lại lúc trước được cung phụng tại Minh Vương tự thời gian, cái kia kêu một cái thoải mái, cái kia kêu một cái hài lòng. Như vậy nhiều đại hòa thượng có thể cung cấp nó hấp thụ bản nguyên tinh khí. Cho dù là về sau bị Ấn Hải đánh cắp, Ấn Hải cũng là đưa nó phụng làm chí bảo, cách mỗi 5 ngày liền chủ động dâng ra bản nguyên tinh khí, lấy cung cấp nó hấp thụ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Rơi xuống cái này cái gọi là cứu thế giả trên tay, nó thế mà một chút xíu bản nguyên tinh khí đều hút không đến. Ngày càng suy yếu nó, quả thực là đem linh khí mặt mũi đều bức sạch. Van cầu ngươi, liền cho ta hít một hơi a, khu hồn linh trầm mặc chỉ chốc lát phía sau, lại lên tiếng cầu khẩn nói. Ân, nó đã suy nghĩ minh bạch, mặt mũi gì không mặt mũi, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là muốn sống sót. Nếu như nó lại không chiếm được bản nguyên tinh khí bổ sung, như vậy rất nhanh, nó liền sẽ mất đi linh trí, từ linh khí thoái hóa thành một kiện bình thường đồ vật. So với mặt mũi, nó tuyệt đối không nghĩ luân lạc tới loại này hoàn cảnh a. Vậy ngươi có thể nói cho ta, bản nguyên tinh khí đến cùng là cái gì sao? Cao thụ nghiêm túc hỏi. Tại trong thế giới hiện thực, hắn còn chưa từng nghe nói qua bản nguyên tinh khí 4 chữ này. Cái này lần đầu tiên nghe nói, cũng vẫn là từ trong miệng của khu hồn linh nghe được. Nhưng mà, mặc dù hắn không hề biết bản nguyên tinh khí cụ thể là cái gì, nhưng có thể xác định đây tuyệt đối là đồ tốt. Nếu không, như thế nào để phía trước như vậy cao lãnh khu hồn linh chủ động mở miệng cầu khẩn đâu? Cái này rất giống là ngày bình thường cao cao tại thượng giáo hoa, ngày nào đó đột nhiên quỳ ở trước mặt ngươi, khóc lóc hô hào muốn gả cho ngươi đồng dạng. Ngươi nói cái này phía sau không có âm mưu, ai mà tin a? Khu hồn linh nghe vậy, tiếp tục dùng cái kia suy yếu thanh âm trầm thấp nói,
bản nguyên tinh khí là ở bên trong sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần giao hòa, tràn đầy tại toàn bộ nhân loại trong cơ thể, đồng thời cũng là duy trì nhân loại các ngươi có thể suy nghĩ cùng hoạt động lực lượng. Nhân loại các ngươi mỗi ngày đều có thể sinh ra bản nguyên tinh khí, cho nên để ta hút một điểm, căn bản không tính là cái gì. Trước đây Ấn Hải chủ động dâng lên bản nguyên tinh khí lúc, sau đó nhiều lắm là cũng chính là suy yếu đường này, rất nhanh liền có thể khôi phục bình thường. Chương 205, hoa hoa,
hoa hoa.
Chương 205, hoa hoa,
hoa hoa.
Nhiều lắm là cũng liền suy yếu đường này. Ngươi làm sao có ý tứ nói lời này? Ta cũng không phải là cái kia cả ngày không có việc gì, một mực lưu trong phòng học, chờ đợi cái gì cứu thế giả lão hòa thượng. Cao thụ sau khi nghe xong, nhịn không được ở trong lòng nổ nước bọt nói. Hiện tại hắn có chút xoắn xuýt, không biết là có hay không nên cứu trước mắt khu hồn linh. Theo lý mà nói, xem như lúc trước kịp thời nhắc nhở ân nhân cứu mạng của hắn, hắn nên cố gắng hỗ trợ mới đối. Nhưng cái đồ chơi này lại muốn trực tiếp hút lấy nhân loại bản nguyên tinh khí, bốn bỏ năm lên phía dưới, gần như giống như là hút lấy nhân loại sinh mệnh. Cái này mẹ nó sẽ là linh khí, nói là ma khí, sợ rằng cũng không đủ a. Tại do dự một hồi phía sau, trong đầu hắn lại là linh quang lóe lên. Khu hồn linh muốn là bản nguyên tinh khí, tương đương với nhân loại sinh mệnh tinh hoa cái kia quỷ linh tinh hoa, nó có thể dùng sao? Ngươi hỏi quỷ linh tinh hoa là cái gì? Đương nhiên là điểm kinh nghiệm. Càng nói đúng ra, chính là cái kia từng sợi hắc yên. Nghĩ tới đây, Cao Thụ lập tức đem trong thức hải như lai kim Phật hiện ra, đem phía trước lưu lại còn chưa luyện hóa điểm kinh nghiệm, phân ra một sợi, chậm rãi độ cho khu hồn linh. Cái này, đây là cái gì? Tại sao ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng? Một lát sau phía sau, khu hồn linh đột nhiên hồng quang đại phóng, cấp tốc khôi phục thành ngày xưa răng dấp, lại không giống như phía trước như vậy suy yếu. Cao Thụ thấy thế, hài lòng gật gật đầu. Quả nhiên, từ trình độ nào đó tới nói, nhân loại cùng quỷ linh sinh mệnh tinh hoa đều không sai biệt lắm. Khu hồn linh có thể hấp thu nhân loại sinh mệnh tinh hoa, tự nhiên cũng có thể hấp thu quỷ linh tinh hoa. Cứ như vậy lời nói, cũng rất tốt. Trực tiếp cung cấp điểm kinh nghiệm liền có thể, không cần lại lãng phí sinh mệnh tinh hoa của hắn. Ngươi tiếp tục lưu lại nơi này đi, ta đi ra xem một chút tình huống. Hắn đem khu hồn linh lại nhét đến bàn đọc sách bên trong phía sau, lại lần nữa nhảy ra hành lang cửa sổ, bay về ngày xưa chiến trường. Đậu phộng. Đập vào mắt chỗ, trừ lầu dạy học bên ngoài, một vùng phế tích. Không quản là nam sinh túc xá, vẫn là nữ sinh túc xá, hoặc là nhà ăn các loại công trình kiến trúc, toàn bộ đều biến thành trên đất xi măng cốt thép khối vụn. Cho tới bây giờ, cái kia cự hình các mô quái cùng cự xạ như cũ đang chém giết lẫn nhau. Cả hai sau khi va chạm sinh ra khí lưu, giống như lưỡi dao đồng dạng sắc bén. Nếu không phải hắn ra mặt dày một chút, đoán chừng đều muốn bị vạch ra máu. Không được, tại hai cái này trước mặt đại buốt, ta vẫn là quá yếu. Cùng hắn tại chỗ này lãng phí thời gian quan chiến, còn không bằng trước trở về tu luyện. Cao Thụ sáng suốt lựa chọn không đi nhìn náo nhiệt, dù sao lần trước xem náo nhiệt lúc, chính mình kém chút không có bị đập chết. Theo hành lang cửa sổ rủ xuống sợi dây, hắn lại lần nữa quay trở về tới trong an toàn ốc. Vẫn là đàng hoàng tu luyện a. Chờ ta mạnh lên, một ngày kia nhất định có thể đập chết phía ngoài con cóc cùng đại nê thu. Hắn xếp bằng ở phòng học bên trong, bắt đầu tu luyện chính mình hắc Phật quán tượng pháp. Sau một tiếng, cái này hắc Phật quán tượng pháp liền bị hắn tu luyện đến đệ tứ trọng. Bàn về tiến độ, có thể so với lúc trước tu luyện kim Phật quán tượng pháp lúc nhanh hơn nhiều. Người nào để hắn làm lúc tu luyện kim Phật quán tượng pháp thời điểm, đều làm mỏ đá quá sông đâu. Có kinh nghiệm về sau, cái này lại tu luyện mặt khác quán tượng pháp, tốc độ tự nhiên là muốn tăng nhanh. Nhất là đối tại coi trọng giết chóc hắc Phật quán tượng pháp. Lúc ở Ôn Tuyền độ giả thôn, hắn giải quyết một cái gần như tông sư cường giả địa quật chủ nhân, lại thuận tay giết không biết bao nhiêu con tiểu côn trùng. Địa quật trùng nhân mặc dù không phải người, nhưng cũng là sinh mệnh, giết cũng có thể gia tăng hắc Phật quán tượng pháp tu hành tốc độ. Chưa hôm nay đâu, hắn lại liên tiếp giết chết bao gồm Huyền Minh Giác ở bên trong 6 tên tam cấp võ giả. Dạng này không gián đoạn, lại chất lượng cao giết chóc, tự nhiên hoàn mỹ phù hợp hắc Phật quán tượng pháp nhu cầu. Từ đệ tứ trọng về sau, liền cần mài nước công phu. Cao Thụ chậm rãi mở hai mắt ra, tự đủ. Căn cứ phía trước tu hành kinh nghiệm, về sau mỗi một trọng đột phá đều cần đại lượng điểm kinh nghiệm. Tốt tại hắn có thể đi vào mộng cảnh thế giới, có khả năng thu hoạch đầy đủ điểm kinh nghiệm. Ầm ầm lúc này, một tiếng vang thật lớn đông dương chuyển đến, lầu dạy học tùy theo mãnh liệt lắc lư, phảng phất là gặp phải đặc biệt lớn cấp động đất đồng dạng. Cao Thụ bị chấn động đến lung la lung lay, miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên thân đến. Hắn từ bàn đọc sách bên trong lật ra khu hồn linh, tiện tay nhét vào trong ngực phía sau, vội vàng theo cửa sổ nhảy xuống, nhảy ra lầu dạy học. Cái này đi ra xem xét, khá lắm. Phía đông lầu dạy học cùng phía tây lầu dạy học đều đã biến thành phế tích, chỉ có an toàn ốc vị trí trung tâm còn tính là hoàn hảo, nhưng cũng có tùy theo sụp đổ có thể. Đến mức tạo thành cùng nhau kẻ đầu sỏ, cái kia còn phải nghĩ sao? Trừ cái kia hai cái đại buột, còn sẽ là ai? Bọn họ thế mà đều đánh tới bên này, không phải là muốn phân ra thắng bại. Giấu trong lòng hiếu kỳ, Cao Thụ theo cả hai một đường chiến đấu lưu lại vết tích, cuối cùng tại võ đạo quán phụ cận tìm được thân ảnh của bọn chúng. Hai cái này ngăn cách võ đạo quán, giằng co với nhau. Tựa hồ là tại nghỉ ngơi, lại tựa hồ là đang cân nhắc kế tiếp là không còn muốn tiếp tục chiến đấu. Vào giờ phút này cự xà cùng cự hình các mô quái đã cùng ban đầu gặp nhau lúc giáng dấp, một trời một vực. Trên người cự xà những cái kia từ da người tạo thành làn da đã tổn hại nhiều chỗ, không ngừng chảy xuôi ra ngoài màu nâu đen huyết dịch. Trên lưng những người kia đầu có đã nổ tung, có bị đè ép, còn có thần sắc đần độn, giống là kẻ ngu đồng dạng. Chỉ có một phần nhỏ đầu người biểu lộ còn tính là bình thường, nhưng cũng để lộ ra một cỗ hư nhược hương vị. Mà cự hình các mô quái đâu, vậy thì càng thảm rồi. Nguyên bản chống trương lên cái bụng, như bị chọc bạo khí cầu, trực tiếp khô quắt trở về.
cái kia tràn đầy mắt người phần lưng cũng chỉ còn lại giải rác mấy cái còn có thể tránh ra, còn lại hoặc là mù hoặc là chỉ còn lại một cái lỗ máu. Đến mức trên thân những cái kia bị cự xà cắn qua vết thương, căn bản không cần nói nhiều. Nếu như tại bọn họ đánh lộn đến suy yếu nhất thời điểm, ta đi lên trực tiếp một đạo Phật quang phổ chiếu lời nói, không biết có thể hay không đem hai cái này hợp nhất đâu. Nếu là thật có thể đem bọn họ hợp nhất lời nói, sức chiến đấu nói thế nào cũng tương đương với tông sư cấp cường giả. Đến lúc đó, chúng ta ba hợp lực, đối phó chỉ là nên xuân đường, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cao thụ liếm môi một cái, trong lòng khó nén hưng phấn a. Có thể không đợi hắn mặc sức tưởng tượng xong, cự xà cùng các mô quái liền lại chiến đấu ở cùng nhau. Cự xà như cùng một cái như ưu linh màu đen trường tiên, đột nhiên phát động tập kích, thừa dịp các mô quái còn chưa kịp phản ứng phía trước, liền bay quanh tại to lớn trên thân thể. Các mô quái thấy thế, tự nhiên là dùng sức muốn tránh thoát, nhưng cự xà mỗi một tấc bắp thịt đều đang không ngừng co bảo, tựa hồ là chuẩn bị tươi sống siết bạo các mô quái. Hoa hoa, hoa hoa, các mô quái phát ra trận trận trầm thấp hết đều, hai mắt giống hai viên nóng bỏng màu đỏ đá quý, lóe ra phẫn nộ quang mang. Nó cái kia thân thể khổng lồ, trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, tính toán thoát khỏi quấn ở trên người cự xà. Có thể cự xà nhưng là nửa điểm cũng không chịu buông lỏng, mà còn vẫn còn tiếp tục nắm chặt. Vậy rắn tại các mô quái cứng rắn trên da, cạo cọ sát ra khiến người dùng mình âm thanh. Theo cự xà càng quấn càng chặt, tựa như là một đầu vô tình xiềng xích, một mực quấn chặt lấy các mô quái tứ chi cùng cái cổ bộ. Chương 206, tối nay thật là thu hoạch tràn đầy a. Chương 206, tối nay thật là thu hoạch tràn đầy a. Các mô quái thẹn quá hóa giận phía dưới, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, thật dài lưỡi trực tiếp quấn lấy cự xà phần cổ. Ngay sau đó, nó lại một cái trực tiếp cắn lấy đầu của cự xà bên trên. Phù phù. Phù phù, cái này hai cái quái vật lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, không ngừng tại trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, lan qua lan lại. Đệ nhất trung học tiêu phí món tiền khổng lồ khởi công xây dựng võ đạo quán, tại cả hai lăn lộn trà đạp bên dưới, rất nhanh liền bước nam sinh tốc xá lầu chờ kiến trúc góc chân. Các mô quái miệng lớn đem cự xà đầu một cắn, cái kia cường hành vô cùng lực cắn trực tiếp cắn đến cự xà dây rủa kịch liệt. Cao thụ thậm chí đều có thể nghe thấy từng trận làm cho người kinh hãi răng rắc âm thanh. Cự xà không ngừng phát ra chói tai hít khà zz hít zz âm thanh, trên lưng những cái kia người bình thường khuôn mặt bên trên tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ. Nó không ngừng dùng sức dây rủa, đôi rắn điên cuồng vung đẩy, nhu cầu dùng cái đuôi quất sau lưng của các mô quái. Nhưng mà các mô quái lực cắn giống như sắt thép cứng rắn, không có chút nào buông lỏng dấu hiệu, mà còn nó còn tại dùng hết toàn lực, nếm thử đem cự xà từng chút nuốt vào trong bụng. Trên người cự xà tổn hại địa phương bắt đầu ra bên ngoài chảy ra màu tím đen nọc độc, làm những ngày nọc độc nhỏ xuống tại các mô quái trên da lúc, nháy mắt phát ra xì 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 tiếng hụ thực. Dù là các mô quái cái kia cứng rắn vô cùng làn da, lúc này cũng không nhịn được nổi lên bọt màu trắng. Có thể cho dù là dạng này, nó cũng vẫn như cũ không hé miệng, ngược lại gia tăng thôn vệ tốc độ của cự xà. Cự xà tự nhiên là không cam lòng cứ như vậy bị thôn vệ, nó không ngừng tại các mô quái trong miệng kịch liệt đông đưa, ra sức muốn tránh thoát. Đồng thời, nó cũng tiếp tục nắm chặt thân rắn, đem thân thể của các mô quái siết đến kéo kẹt rung động. Nhưng các mô quái liền như là một tòa bất động gò núi, vững vàng áp chế nó mỗi một lần phản kích. Cả hai lực lượng cùng phẫn nộ đan vào một chỗ, toàn bộ sân trường đều bởi vì trận đại chiến này mà chấn động, không khí bên trong càng là tràn ngập mùi hôi thối cùng mùi hôi thối. Cao thủ cố nén buồn nôn, tiếp tục đứng ở đằng xa quan chiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả hai dãy rùa biên độ càng ngày càng thấp, càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh, cái này hai đại bột liền triệt để quấn quýt lấy nhau, ai cũng không buông tay, ai cũng không hé miệng, thậm chí liền nhấp nô đều tùy theo đình chỉ. Cao thủ cũng không có vội vã đi qua làm ngư ông, mà là lại lặng lẽ đợi mười nhiều phút. Tại xác định cự xà cùng các mô quái hoàn toàn không có động tĩnh phía sau, hắn cái này mới đánh bạo, đi tới phụ cận. Nồng đậm mùi hôi thối cùng mùi hôi thối, hun đến hắn suýt nữa nôn ra. Đầu của cự xà đã triệt để bị các mô quái nuốt xuống, cắm ở yết hầu vị trí. Mà thân thể của các mô quái cũng tại cự xà kéo dài co vào nắm chặt bên dưới, thay đổi đến có chút dị dạng. Đây chính là trong truyền thuyết ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi sao? Ta, quả nhiên là lao ra thiên tuyển bên trong cứu thế giả a. Dễ dàng như vậy, cũng có thể làm cho ta nhặt đến. Cao thủ cười hắc hắc mấy tiếng phía sau, không nói hai lời, trực tiếp hét lớn một tiếng nói, Phật quang phổ chiếu trong chốc lát, hắn trực tiếp hóa thân bóng đèn, thả ra chói mắt Phật quang. Tại Phật quang chiếu xuống, cuốn quýt lấy nhau cự xà cùng các mô quái cùng nhau phát ra xì 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 âm thanh, đồng thời thân thể tầng ngoài cũng đang bốc lên tầng tầng hắc khí. Phật quang đột nhiên tập kích, để cả hai đều cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn họ lúc này đã một mực kẹt lại, khí lực cũng đều lúc trước đánh rằng co bên trong hao hết sạch, cho nên đã không tạo nổi sóng gió gì. Không hổ là đại bồ đa, cái này thanh máu chính là dày. Cao thủ phóng liên tục Phật quang, trong nháy mắt đều qua một giờ, có thể hai cái này như cũng không có có nhận đến bao lớn ảnh hưởng. Hiện tại, so chính là kiên nhẫn, cho nên hắn cũng chỉ được cắn răng tiếp tục kiên trì. Cũng không biết qua bao lâu, một người hai quái vật liền tại như thế đối hao tổn đến cuối cùng, cao thủ cảm giác chính mình cũng nhanh muốn tỉnh. Nhưng vào lúc này, chuyển cơ cuối cùng xuất hiện. Sau lưng các mô quái cái kia từng cái mắt người đã bắt đầu rơi. Cái kia mang theo kỳ lạ đường vân làn ra, cung cấp tốc khô quắc không ánh sáng. Tốt tốt tốt. Thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt. Hắn tiếp tục cho chính mình cổ vũ ủng hộ, dốc hết toàn thân khí huyết chi lực, dần dần tăng lớn Phật quang cường độ. Cuối cùng, cái này ghé vào trên nam sinh túc xá lầu, muốn đem tự thân chuyển hóa thành nhân loại cự hình các mô quái, tại cự xà dây dưa bên dưới, tại Phật quang chiếu rọi xuống, đột nhiên bạo liệt, hóa thành từng sợi hắc yên, nhộn nhịp chui vào đến chô mi tâm của hắn. Đang đứng ở trong thức hải không gian như Lai Kim Phật, A Di Đà Phật, Tiểu Ảnh,
tam đầu lục tí tu la kim cương Phật bốn người, toàn bộ đều đang điên cuồng hấp thụ lấy những kinh nghiệm này giá trị. Duy chỉ có Đại Uy Thiên Long ngây ngô sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn ba phen mới bận muốn đem Du Long Quán Tượng Pháp sửa đổi là cổ truyền Quán Tượng Pháp, nhưng cuối cùng đều là vì tích lũy quá ít mà thất bại. Dù sao còn quá trẻ, cho dù hắn trước sau tu luyện hai bộ cổ truyền Quán Tượng Pháp, nhưng cũng vẫn như cũng là cái đệ đệ. Các mô quái cái này chết phía sau, liền muốn để cao thụ lại lần nữa một mình đối mặt cự xà. Bất quá cái này cự xà tại Phật Quang duy trì liên tục không ngừng chiếu xuống, cũng có biến hóa rất lớn. Hạ thân của nó, mắt trần có thể thấy tỏa ra nhàn nhạt kim quang. Những này kim quang chính dọc theo thân thể của cự xà, không ngừng hướng về phía trước kéo dài. Mà lúc này cự xà tựa như là chết máy tính đồng dạng, không lúc đích. Cặp kia giống như đèn pha mắt rắn, cũng lúc phát sáng lúc diệt. Đây là một màn này, để cao thủ không nhịn được nhớ tới phía trước thu phục tiểu ảnh lúc tình hình. Chỉ bất quá tiểu ảnh xem như cấp thấp nhất ảnh quỷ, rất dễ dàng liền đem thu phục. Mà trước mắt tự xà, thì là siêu cấp buôn, đem độ hóa thu phục thời gian, tự nhiên cũng muốn tương ứng kéo dài. Lại qua gần tới nửa giờ sau, kim quang cuối cùng triệt để lan tràn đến cự xà toàn thân mỗi một góc. Ngay sau đó, liền thấy cự xà hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp chui vào đến mi tâm của hắn bên trong. Trong thức hải không gian, hai tôn Phật đã dáng vẻ trang nghiêm, như cũng không ngừng tại thôn vệ điểm kinh nghiệm. Một đầu màu đen cự xà chiếm cứ ở xung quanh, rất nhanh cũng học được ăn kinh nghiệm. Tiểu ảnh cùng tam đầu lục tí tu la kim cương Phật, còn có đại uy thiên long, thì là bị đẩy ra xó xỉnh bên trong, ủy khuất tủi thân. Giết chết các mô quái, lại thu phục cự xà tối nay thật là thu hoạch tràn đầy a. Xem ra xử lý nên xuân đường, mở ra chuyện của truyền thừa bí tàng, cũng phải nhanh một chút đưa vào danh sách quan trọng. Cao thủ đắc ý mà thối lui ra khỏi thức hải không gian, tâm tình cái này gọi một cái thoải mái. Hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cự xà cùng các mô quái chiến đấu địa phương, trừ một vùng phế tích bên ngoài, thế mà còn có. Một cái mắt, hắn trực tiếp liền cây đầy người dại. Ta mẹ nó, tại cái kia hai đại bột vừa rồi kịch chiến địa phương, thế mà còn nằm một cái trắng trắng mập mập hài nhi. Cái này hài nhi tướng mạo, vô cùng nhìn quen mắt, không phải là lúc trước các mô quái trong bụng trưởng thành cái kia sao? Cái này, đây không phải là các mô quái bản thể. Cao thụ trong mày, chậm rãi hướng đi hài nhi, đưa tay đem từ trên mặt đất ôm lấy. Cái này đồ chơi nhỏ môi hồng răng trắng, mềm mềm nún, mười phần đáng yêu. So với ban đầu ở các mô quái trong bụng thời điểm, tựa hồ là thay đổi lớn thêm không ít. Để ta xem một chút. Lúc này, phía trước bị cao thủ cất vào trong ngực khu hồn linh, đột nhiên lên tiếng. Chương 207, nàng. Nàng mới là cứu thế giả. Chương 207, nàng. Nàng mới là cứu thế giả. Cao thủ mặc dù cảm giác có chút chẳng biết tại sao, nhưng vẫn là đem khu hồn linh từ trong ngực lấy ra ngoài. Nàng. Nàng mới là cứu thế giả. Chân chính cứu thế giả. Khu hồn linh tự động rung vang thân thể, từng trận thanh thúy êm thai tiếng chuông, cùng với cái kia tràn đầy khiếp sợ ngữ khí, đều tại kể ra nó lúc này như sóng to gió lớn tâm tình kích động. Ân. Cao thủ nghe vậy, không nhịn được hơi mở ra. Tình huống như thế nào? Chính mình danh đầu của cứu thế giả, cứ như vậy bị tước đoạt. Nàng là cứu thế giả. Cái kia ta là ai? Hắn nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Không biết. Khu hồn linh cho hắn một cái câu trả lời phủ định, sau đó không nhanh không chậm giải thích nói, ta cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng ta có thể khẳng định, nàng chính là cứu thế giả. Bởi vì tại trong mắt ta, ngươi giống như ấn hải, không có cái gì chỗ đặc thù. Có thể nàng không giống. Thân thể của nàng chính tại phóng thích ra nhàn nhạt thất thải quang mang, tuyệt đối không phải là các ngươi những này người bình thường nghe đến phiên này giải thích. Cao thủ có chút đã tê dần. Hắn đối với trong ngực tiểu đông tây, trái xem phải xem, cũng không thể nhìn ra nàng nơi nào có cái gì thất thải quang mang. Chẳng lẽ chỉ có linh khí có thể nhìn thấy? Mau dẫn nàng trở về gian kia phòng học. Nàng tồn tại, chắc chắn sẽ dẫn tới càng nhiều quái vật, trở lại hồi giáo phòng là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Khu hồn linh lập tức lên tiếng thúc giục nói. Cao thụ nhẹ gật đầu, đem trên người mình áo khoác cởi xuống, bao khỏa tại hải nhi trên thân. Vừa mới trở lại hồi giáo phòng, trước mắt hắn hình ảnh liền bắt đầu dần dần sụp đổ. Đây là sắp mộng tỉnh dấu hiệu. Ta muốn rời đi. Người thay ta trông coi tiểu gia hỏa này a. Cao thụ vội vàng đem hải nhi bỏ lên trên bàn, sau đó lại đem khu hồn linh thả tới một bên. Một giây sau, trước mặt hắn rơi vào đèn kịt một màu, chờ tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là trở về đến trong thế giới hiện thực. Buổi sáng 7 giờ, vẫn là quen thuộc trong nhà, mùi vị quen thuộc. Nếu như tiểu gia hỏa kia mới là cứu thế chủ lời nói hắn cũng không có kiểm kê chính mình tại bên trong mộng cảnh thu hoạch, mà là tiếp tục suy nghĩ cứu thế chủ vấn đề. Khu hồn linh có thể hay không lừa gạt mình đâu? Khả năng không cao. Dù sao khu hồn linh nên sẽ không phải trông chờ một cái liền con mắt đều không mở ra được đứa bé, mang theo nó thoát ly tầm kiểm soát của mình à. Như vậy giả như, khu hồn linh lời nói đều là thật, như vậy hắn tại bên trong mộng cảnh thế giới trải qua tất cả. Tựa hồ liền có một cái coi như giải thích hợp lý. Ấn Hải chỗ gặp phải người thần bí kia, nói cho Ấn Hải, tại đệ nhất trung học lầu dạy học bên trong, nhìn thấy thứ một người sống, chính là có thể cứu vớt cái này cái thế giới cứu thế giả. Nhìn thấy cứu thế giả, Ấn Hải liền có thể đạt được ước muốn. Dựa theo bình thường kịch bản phát triển, Ấn Hải tiếp xuống hẳn là sẽ cùng tiểu gia hòa gặp nhau, đồng thời hoàn thành tiếp xuống kịch bản. Nhưng mà, sự xuất hiện của hắn lại ngoài ý muốn làm rối loạn nên có kịch bản. Chính mình chẳng biết tại sao, sẽ trong giấc mộng xuyên việt đến mộng cảnh thế giới bên trong, đồng thời vừa lúc liền tại lầu dạy học bên trong phòng học bên trong. Ấn Hải còn chưa thấy đến tiểu gia hỏa, cho nên liền chuyện đương nhiên, đem hắn coi là cứu thế giả. Đồng thời vì cứu hắn, Ấn Hải còn từng nhiều lần dung khu hồn linh. Muốn dung khu hồn linh, vậy thì trước hết là khu hồn linh bổ sung bản nguyên tinh khí. Cho nên đối với Ấn Hải mà nói, mỗi dung một lần trùng đều cần tiêu hao sinh mệnh lực. Cứ như vậy, liền đưa đến ấn hải thân thể ngày càng suy yếu, tư tưởng cũng theo đó phát sinh biến hóa, cuối cùng càng là thảm tao quỷ hóa, lưu lạc làm không người không quỷ quái vật. Ấn hải cái này lão hòa thượng cũng quá đáng thương a. Nghĩ tới đây, cao thụ nhịn không được là chết oan ấn hải mặc niệm nửa phút. Đồng thời, điều này cũng làm cho hắn hiểu được, mình đích thật không phải cứu thế giả. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không phải là trong mộng cảnh thế giới người, chẳng qua là vừa lúc có thể xuyên việt đến trong mộng cảnh thế giới mà thôi. Tại xác định tiểu gia hỏa là cứu thế giả phía sau, như vậy cái kia ý đồ của cự hình cấp mô quái liền vô cùng đơn giản minh xác. Nó sở tác sở vi cũng không phải là vì thai nghén cái gì đáng sợ quái vật, hoàn toàn chính là vì đoạt xá. Nói một cách khác, chính là vì chiếm cứ cứu thế giả sát thịt. Mà cự xà cùng cấp mô quái ở giữa tử đấu, sợ rằng cũng không phải là hắn phía trước suy nghĩ tranh đoạt địa bàn, chỉ là đơn thuần vì tranh đoạt cứu thế giả. Hắn thấy mộng cảnh thế giới gặp phải quỷ linh xâm lấn phía sau, tất nhiên sẽ sản sinh ra ứng đối quỷ linh chi thai phương pháp. Liên như là hắn vị trí cái này cái thế giới, tại phát sinh quỷ linh chi thai phía sau, đột nhiên xuất hiện một cái tần chính. Bởi vậy, mộng cảnh thế giới cũng sẽ có phản ứng giống vậy. Cứu thế giả hẳn là tuân theo loại này tiên địa ý chí hàng sinh. Sinh ra mục đích chính là vì quét hết khắp thiên hạ quỷ linh. Kết quả bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, đánh gây nguyên bản kịch bản phát triển. Chẳng những để ấn hải phát sinh quỷ hóa, đồng thời cũng chẳng biết tại sao để tiểu gia hỏa bị cái kia cự hình cấp mô quái ăn. May mắn sau cùng kết quả coi như bình thường. Đáng thương ấn hải a. Cao thụ lại lần nữa vì đó mặc niệm nửa phút. Nghĩ thông suốt cứu thế giả tình huống phía sau, hắn lúc này mới bắt đầu kiểm kê tối hôm qua thu hoạch. Các mô quái cùng cự xà tử đấu, cuối cùng để hắn cái này ngư ông hung hăng mò một đợt. Đầu tiên là cự xà. Tại hư nhược dưới tình huống, trực tiếp bị Phật quang độ hóa, quy y ngã Phật. Cứ việc cự xà thụ thương không nhẹ, nhưng dù gì cũng là một người cấp bậc tông sư tay chân, có liền không lỗ. Thứ nhì đâu, thì là cái kia cự hình các mô quái. Thật có thể nói là một cá voi rơi, vạn vật sinh a. Các mô quái sau khi chết cung cấp kinh nghiệm, nhiều đến gần như đều nhanh muốn đem hắn no bạo. Hắn đoán chừng chính mình như lai kim Phật, dù cho còn không cách nào tu luyện tới đệ thất trọng, nhưng cũng đầy đủ tăng bên trên một mảng lớn thanh tiến độ. Đến mức A Di Đà Phật, trong tương lai trong thời gian ngắn, thế tất có thể tu luyện tới đệ lục trọng. Tiểu ảnh cũng là ăn đến đầy buồn đầy bát, càng thêm nhân tính hóa. Liên nội tình kém nhất tam đầu lục tí tu la kim cương Phật, cũng là vô căn cứ biến lớn tầm bài vọng, càng thêm uy nghiêm cùng dữ tợn. Duy chỉ có đại uy thiên long, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này hiện đại quán tưởng pháp mặc dù có lợi cho hiện đại võ giả tu luyện, nhưng không quá thích hợp hắn. Dù sao không ăn kinh nghiệm, tu luyện sẽ càng ngày càng chậm. Xem ra ta lúc ấy không có vội vã tu luyện tố tuệ tinh quân quán tưởng pháp là đúng. Theo ta từng bước trưởng thành, đã rất khó đem tất cả tinh lực đều đặt ở tu luyện trên quán tưởng pháp. Nhất là hiện đại quán tưởng pháp, căn bản không ăn điểm kinh nghiệm. Tương đối cổ truyền quán tưởng pháp, cần tiêu hao nhiều thời gian hơn. Cao thụ khe khẽ thở dài. Hắn phía trước còn muốn dùng tố tuệ tinh quân quán tưởng pháp sửa cái lao bà tới. Đáng tiếc hắn quá để cao chính mình. Hiện nay hắn tích lũy vẫn là quá ít, căn bản là không có cách đem hiện đại quán tưởng pháp đổi thành cổ truyền quán tưởng pháp. Tính toán, từ từ sẽ đến a. Người a, cũng không thể một hơi ăn thành một cái giải ủ cổ. Mang theo từng tia thương cảm, cao thụ rời giường rửa mặt một phen. Hắn hôm nay chuẩn bị lấy thăm hỏi mỗ mỗ làm danh nghĩa, lại lần nữa tiến về Thanh Hải thành phố tìm hiểu tình huống. Hiện tại có cự xà gia nhập, để hắn đối xử lý nên Xuân Đường tông sư càng có lòng tin. Tần Chính lưu lại bí tàng truyền thừa, đây chính là Lao Thiên gia ban cho hắn, làm sao có thể để người khác nhúng chẳng đâu. Chương 208, biểu ca, ngươi cũng quá thổ đi. Chương 208, biểu ca, ngươi cũng quá thổ đi. Tiểu Diệp muốn cùng nàng mấy cái bằng hữu đi Thanh Hải thành phố tham gia cái gì buổi hòa nhạc. Ta cảm giác các nàng mấy nữ hải tử đi có chút không quá an toàn. Ngươi mấy ngày nay không phải không có việc gì sao? Liên bồi Tiểu Diệp cùng đi thôi. Ăn xong cơm sáng phía sau, cao phụ ngẩng đầu nhìn về phía cao thụ, trưng cầu ý kiến nói: "Tiện thể cùng Tiểu Diệp cùng nhau đi xem một chút mộ mẫu ngươi cùng cứu cứu bọn họ." Cao mẫu cũng đi theo mở miệng nói: "Có cái gì không an toàn? Chúng ta lại không là tiểu hải tử, tại sao phải dẫn hắn đi a?" Muội muội ngoan quét cao thụ một cái, tức giận nói: "Không có vấn đề." Cao thụ vô cùng sảng khoái gật gật đầu. Cứ việc cùng chính mình kế hoạch có chút khác biệt, nhưng cuối cùng vẫn là đi Thanh Hải thành phố, trăm sông đổ về một biển. Mấu chốt là có thể khiến muội muội ngoan khó chịu, cái này liền rất thoải mái. Cái kia tốt, quyết định như vậy đi. Cao phụ thấy thế, thật là hài lòng. Mặc dù muội muội ngoan còn chuẩn bị nói lời phản đối, nhưng bị cao mẫu dùng một ánh mắt, trực tiếp chấn áp xuống. Nửa giờ sau, cao gia huynh muội xách theo bao lớn nhỏ cuốn đi ra khỏi nhà. Chúng ta làm sao đi Thanh Hải thành phố? Là ngươi tốt quê mật đến xe tiếp đâu? Vẫn là chúng ta chính mình ngồi xe lửa đi. Đi ra tiểu khu cửa lớn phía sau, cao thụ chủ động mở miệng hỏi. Đợi lát nữa các nàng lái xe tới đón ta. Muội muội ngoan hề và nói. Cao thụ nhìn nàng bộ dáng này, không khỏi nhếch miệng. Tại Triệu Dương, Dương Siêu đám người trong mắt, muội muội ngoan tuyệt đối là sức sống thanh xuân đại danh tử, người nào sẽ nghĩ tới nàng cũng sẽ có dạng này đủ rũ, mặt ủ mày trao răng rớp. Nếu không như vậy đi cao thụ kỳ thật cũng không muốn bồi tiếp mấy cái tiểu nữ sinh đi nhìn cái gì buổi hòa nhạc. Cho nên, hắn chủ động đề nghị, chờ đến Thanh Hải phía sau, ta vẫn an mộ mộ cùng cứu cứu bọn họ. Mà ngươi đây, liền cùng ngươi khuê mật đi nhìn buổi hòa nhạc, ta cũng không đi quấy rầy các ngươi, làm sao? Nghe nói như thế, muội muội ngoan lập tức quăng tới ánh mắt nghi hoặc, phản phất là có chút không dám tin tưởng, cao thụ lại có thể đưa ra dạng này chủ ý bất quá tại các ngươi trước khi rời đi, tốt nhất thông báo ta một tiếng. Sau đó chúng ta lại đồng thời trở về, tránh khỏi bị phụ mẫu mắng. Cao thụ lại bổ sung một câu. Thật. Muội muội ngoan cau lại đôi mi thanh tú, trong mắt lóe ra khó có thể tin qua mang. Ta lừa ngươi làm cái gì? còn nữa nói, lấy ngươi cực kỳ thông minh, ta có thể lừa được ngươi sao? Cao Thụ cười nhạt một tiếng. Hắn vẫn chờ đi Khúc Gia thôn ngồi chờ người của Nên Xuân Đường đâu, chỗ nào cái gì thời gian cùng nữ nhân a? Để chính mình thay đổi đến cường đại mới là đúng lý. Đến mức nữ nhân gì đó, quả thực tê dại phiền chết. Đây cũng là từ nhỏ đến lớn, đều chỉ là ta lừa ngươi, chưa từng thấy ngươi có thể lừa được ta. Muội muội ngoan cẩn thận suy tư một phen phía sau, lần nữa khôi phục sức sống nói, vậy chúng ta liền một lời đã định. Cao Thụ cười cười, không hề nói gì. Hai người chờ gần tới 10 phút, cái này mới có một chiếc limousine chậm rãi lái tới, ngừng đến hai người trước người. Lên xe a, hảo ca ca. Chúng ta cùng nhau chen một chút. Tạ Nhiễm từ sau cửa sổ xe nhô đầu ra, cười đến rất là sảng lạ. Nàng cùng Nhan Đại Hoa Khôi chính ngồi ở hàng sau, Tống Lên Lên thì là phụ trách lái xe. Cao Thụ trước đem túi trong tay quấn, nhét vào buồng sau xe, đang chuẩn bị kéo ra cửa sau xe, cùng hàng sau Tạ Nhiễm cùng Nhan Đại Hoa Khôi chen một chút thời điểm, lại bị muội muội ngoan kéo lại. Người đi mở xe, ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế, để Lên Lên các nàng ngồi ở hàng sau. Muội muội ngoan đã sớm tại trong đầu làm tốt an bài, vì vậy lên tiếng nói, quá tốt rồi, cuối cùng không cần lái xe. Tống Lên Lên nghe xong lời này, so với ai khác đều vui vẻ, vội vàng đem vị trí lái nhường cho Cao Thụ, sau đó chính mình chạy đến hàng sau, cùng Nhan Đại Hoa Khôi, Tạ Nhiễm ngồi đến cùng nhau. Tốt a. Cao Thụ vốn nghĩ có thể buông lòng một chút, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lao lực mệnh. Chiếu theo bình thường hành trình, từ Thanh Nguyên thành phố lái xe đến Thanh Hải thành phố, cũng chính là khoảng 1 tiếng rưỡi. Nhưng bởi vì hôm nay có thể tiến về Thanh Hải thành phố nhìn buổi hòa nhạc người tương đối nhiều, trên đường sát thực chặt lại một hồi. Chờ lái vào Thanh Hải thị khu thời điểm, đều đã là 2 giờ sau đó. Cao Thụ tìm ra Cao Mẫu phía trước cho địa chỉ, chiếu theo điện thoại hướng dẫn, lái xe đến một cái tên là Cửu Diệu Hoa Viên tiểu khu phía trước. Nhà bà ngoại vị trí khu nhà lều phá dỡ phía sau, người một nhà liền chuyển tới cái tiểu khu này bên trong. Đi, đến chỗ rồi, ta đi trước. Cao Thụ đem xe ngừng tốt phía sau, lấy ra cốp sau bên trong bao lớn nhỏ quấn, cùng muội muội ngoan đám người nói tạm biệt. Chờ ta một chút, không đợi hắn đi ra bao xa, muội muội ngoan liền từ phía sau đuổi theo. Ngươi không phải muốn đi nhìn buổi hòa nhạc sao? Cao Thụ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Khó được tới một lần, nào có không gặp gỡ mô mô cùng cứu cứu đạo lý. Muội muội ngoan một mặt chuyện đương nhiên. Trưởng thành, hiểu chuyện a. Cao Thụ không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười vui mừng, đồng thời đem trên tay lớn nhất bao khỏa, trực tiếp nhét vào muội muội ngoan trong ngực. Ngươi làm cái gì đem lớn nhất cho ta? Ta muốn cầm cái kia tiểu nhân. Muội muội ngoan sửng sốt một chút phía sau, trở lại lần nữa lúc ngẩng đầu, phát hiện Cao Thụ đều đã đi xa. Nàng đội vàng mở rộng bước chân hướng phía trước truy, đồng thời la lớn. Cao Thụ mắt điếc hai ngơ, đồng thời bước nhanh hơn. Hai huynh muội một trước một sau, vừa chạy một truy, tại trong cư xá cuốn hơn phân nửa vòng phía sau, mới tìm được nhà bà ngoại vị trí lầu cao. Ngươi đi lên trước a. Cao Thụ tiếp nhận muội muội ngoan trong tay bao lớn, ra hiệu muội muội ngoan đi trước. Có thể, nhưng ngươi không muốn khoảng cách ta quá gần. Muội muội ngoan cảnh cáo một tiếng phía sau, lấy tốc độ nhanh nhất vọt lên cầu thang. Cao Thụ thấy nàng bộ này một khi bị giằng cắn, 10 năm sợ dây thường giằng dấp, nhịn không được cười ra âm thanh. Chờ leo thang lầu đi tới tầng 5 thời điểm, cửa phòng đã bị muội muội ngoan kêu mở. Thời gian qua đi nửa năm lại gặp mặt, cứu cứu cùng cứu mụ gần như không thay đổi răng dấp, mụ mụ giàn mua một chút, tiểu biểu muội ngược lại là càng thêm xinh đẹp. Đến mức biểu đệ nha, vẫn là như cũ, đơn giản hình người. Mụ mụ, ta còn có 3 cái quê mật đang chờ ta đâu, liền đi trước a. Muội muội ngoan ngồi trong chốc lát, liền lại lo lắng không yên chạy đi xuống lầu. Biểu tỷ đây là gấp gáp, là đi làm cái gì? Tiểu biểu muội mặt lộ hiếu kỳ hỏi. Cao Thụ nghe vậy, cười trả lời, cùng nàng 3 cái quê mật muốn nhìn cái gì buổi hòa nhạc, cụ thể là tình huống như thế nào, ta cũng không biết. Bạch Liên buổi hòa nhạc sao? Nghe nói như thế, tiểu biểu đệ lập tức hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Qua nửa năm sau, hắn giống như có lẽ đã quên đi phía trước kẻ ra quần sự tình. Bạch Liên là ai, rất nổi danh sao? Cao Thụ ngược lại là tới mấy phần hứng thú. Đương nhiên là có tên. Nàng dung mạo xinh đẹp, ca hát lại êm tai, chúng ta sơ chung rất nhiều học sinh đều phi thường yêu thích nàng. Tiểu biểu đệ cười hắc hắc, một mặt hoa si dáng dấp, thoạt nhìn càng không có hình người. Biểu ca, ngươi cũng quá thổ đi. Thế mà liền Bạch Liên cũng không biết. Tiểu biểu mội hết lên miệng nhỏ, cảm giác trước mặt biểu ca mặc dù chỉ là lớn hơn vài tuổi, nhưng nghiễm nhiên đã bắt đầu cùng xã hội tách rời. Biểu ca các ngươi sắp tham gia thi đại học, chỗ nào giống các ngươi như thế có nhàn hạ thoải mái đuổi theo cái gì minh tinh. Cứu mụ bưng đĩa trái cây đi vào trong phòng phía sau, nghe đến một đôi nhi nữ lời nói, lập tức một người thưởng một cái bàn tay. Chương 209, ưu thế tại ta. Chương 209, ưu thế tại ta. Cao Thụ lưu tại nhà bà ngoại ăn cơm trưa, sau đó mới tìm cái cớ ra ngoài. Hắn vừa đi ra Cửu Diệu Hoa Viên, trong túi điện thoại lại đột nhiên văng lên. Lấy điện thoại ra xem xét, là Đằng lão gia tử đánh tới điện thoại. "Tiểu Thụ, người bên kia không có việc gì a?" Ấn nút tiếp nghe chốt phía sau, điện thoại bên kia chuyển đến Đằng lão gia tử tràn đầy quan tâm âm thanh. "Không có việc gì con a, làm sao vậy, Đằng gia gia?" Cao Thụ hơi nghi hoặc một chút hỏi. "Tiểu Thụ, ngươi còn nhớ rõ lần trước ta gọi điện thoại cho ngươi lúc, cùng ngươi nói sự tình sao?" Đằng lão gia tử liền đội vàng hỏi. Nghe xong lời này, Cao Thụ liền biết khẳng định là chuyện liên quan tới Khúc Gia thôn. Hắn hơi chút do dự phía sau, gật đầu trả lời, đương nhiên còn nhớ rõ. Ngài không phải để ta đi kia cái gì Khúc Gia thôn, sau đó từ ngươi một vị lão bằng hữu trong tay, mượn đọc tổ tông sự tâm đắc của tông sư cùng cảm ngộ sao? Đúng đúng đúng, liền là sự tình này. Đằng lão gia tử trong lời nói, để lộ ra mấy phần sốt ruột, sau đó lại nói, tiểu thụ à, Khúc Gia thôn bên kia ra một chút sự tình. Ta vị kia lão bằng hữu đã rời đi Khúc Gia thôn.
Hắn nói qua 2 ngày chờ sau khi an định, liền đem vị kia Khúc gia tông sư ghi chép sao chụp một lần, sau đó cho ta bưu điện tới. Cho nên cái này Khúc gia thôn a, ngươi thì không nên đi tốt, ta đã biết, Đằng gia gia. Cao thụ đội bằng đáp. Đằng lão gia tử biết được hắn còn chưa có đi Khúc gia thôn, không nhịn được thở dài nhẹ nhõm, lại hỏi thăm hắn hàng ngày tình hình gần đây phía sau, cái này mới cúp điện thoại. Lão gia tử tại Khúc gia thôn vị kia lão bằng hữu là ai? Chẳng lẽ là Khúc gia thôn người trưởng thôn kia? Cao thụ cẩn thận nhớ lại một cái Khúc gia thôn mọi người, cảm giác cũng chính là vị trưởng thôn kia tại niên kỷ bên trên, cùng Đằng lão gia tử không sai biệt lắm. Cứ việc ngày hôm qua, Khúc Bạch Liên đem tổ truyền ngọc bội coi như tạ ơn đưa cho hắn, nhưng hắn đối với chức thời hạn chạy trốn Khúc gia thôn mọi người, vẫn là không có nửa điểm hảo cảm. Các loại, Khúc Bạch Liên. Bạch Liên. Chẳng lẽ cái này Khúc Bạch Liên chính là đến Thanh Hải thành phố mở buổi hòa nhạc cái kia Bạch Liên? Sẽ không như thế đúng gì a? Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lấy điện thoại ra, bắt đầu lục soát liên quan tới Bạch Liên tình huống. Vị này Bạch Liên tiểu thư đâu, là gần nhất mới ló đầu ra thanh xuân thần tượng, rất thụ tiểu thanh niên bọn họ hoan nghênh. Không đến thời gian nửa năm, liền đã hỏa khắp cả Thiên Võ quốc đại giang nam bắc, có thể nói hiện tượng cấp. Đáng tiếc hắn đã cùng thời đại tách rời, thế mà chưa từng nghe nói qua cái tên này. Khi thấy vị này thanh xuân thần tượng bức ảnh lúc, Cao thủ không khỏi nhíu mày. Cái này Bạch Liên tướng mạo, nó như thế nào đây? Cùng Khúc Bạch Liên dài đến có điểm giống, nhưng không giống lắm. Lần đầu tiên nhìn qua, cùng Khúc Bạch Liên phi thường giống. Nhưng nhìn kỹ, song phương ngũ quan lại có một ít khác biệt, càng xem càng không giống. Chẳng lẽ là dùng cái gì công pháp thay đổi một cái ngũ quan? Cao thủ vuốt ve cằm của mình, âm thầm suy đoán nói, hắn đều có thể dùng Du Long quán tượng pháp thay đổi đầu của mình xương cốt, từ đó đạt tới thay đổi dung mạo tình trạng, cái kia người khác tự nhiên cũng có thể dùng mặt khác quán tượng pháp thay đổi ngũ quan. Tính toán, có phải là Khúc Bạch Liên, cùng ta lại không có quan hệ gì? Vẫn là trước đi Khúc gia thôn thăm dò tình huống trọng yếu. Cao thủ lung lay đầu, đem những này loạn thất bát tao sự tình vùng ra nao bên ngoài. Hắn cũng không có vội vã đi Khúc gia thôn, mà là trước tại phụ cận tìm một nhà cỡ lớn siêu thị, mua một đống lớn trẻ sơ sinh sữa bột, bình sữa các thứ. Cũng không biết trong mộng cảnh thế giới tiểu gia hỏa kia có ăn hay không những vật này, nhưng vẫn là trước dự bị một chút thì tốt hơn. Chờ đi tới một chỗ góc không người phía sau, hắn đem những vật này một mạch nhét vào tiểu ảnh trong miệng. Tiếp lấy, hắn mới tiện tay ngăn một chiếc taxi, chạy thẳng tới Thanh Hải thành phố nhà ga. Tới chỗ phía sau, hắn lại giống như lần trước, ngồi ngoại thành xe buýt, một đường lắc lư ung dung đến Tam Đạo trấn. Thời gian qua đi một ngày, Ngô Ngạn tổ lại lần nữa quay trở về Khúc gia thôn. Trong thôn chỉnh thể tình huống, cùng ngày hôm qua đồng thời không hề khác gì nhau, liền trên đất vết máu cũng vẫn là dáng dấp ban đầu. Xem ra người của Nên Xuân Đường có lẽ còn chưa tới, cũng không biết bọn họ lúc nào mới trở về. Hắn trong thôn đi vòng vo một vòng phía sau, cuối cùng lựa chọn một tòa tới gần cửa thôn phòng ở, xem như tạm thời quan sát căn cứ. Trong phòng bị lật đến loạn thất bát tao, thứ đáng giá đều bị mang đi. Cao thủ đơn giản thu thập một chút phía sau, đặt mông ngồi lên giường. Hắn chuẩn bị một bên luyện hóa tối hôm qua thu hoạch đến điểm kinh nghiệm, một bên thì là chờ đợi Nên Xuân Đường tông sư đến. Hô, hô, hắn rất nhanh liền tiến vào trong trạng thái tu luyện. Trước hết nhất cần tu luyện, tự nhiên là trước mắt hắn xây đội hệ tâm, Như Lai Kim Phật. Tối hôm qua từ cự hình các mô quái nơi đó thu hoạch mà đến điểm kinh nghiệm, một bộ phận bị Như Lai Kim Phật hấp thu, một bộ phận khác thì là tại trợ giúp bên dưới, bị luyện hóa thành khí huyết chi lực. Ước chừng 2 giờ phía sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tại sao ta cảm giác hiện tại luyện hóa điểm kinh nghiệm tốc độ càng lúc càng nhanh đâu? Mặc dù không thể để ta Như Lai quán tượng pháp đột phá đến đệ thất trọng, nhưng tốt xấu thanh điểm kinh nghiệm là tăng trưởng một đoạn. Cái này quán tượng pháp tu luyện, tựa như là leo núi đồng dạng, càng thường đi chỗ cao thì càng khó. May mắn ta có thể xuyên biệt đến trong mộng cảnh thế giới, có thể từ nơi nào trên người quỷ linh thu hoạch điểm kinh nghiệm. Không cần giống Tam Phật hội dạng này tà giáo, cần dùng nhân mạng đi tu luyện. Cao thụ hơi cảm khái một hồi phía sau, lại tự lẩm bẩm, ta cảm giác hiện tại hỏa hầu có lẽ không sai biệt lắm. Chờ ta lại đem A Di Đà Phật điểm kinh nghiệm luyện hóa phía sau, liền bắt đầu tấn giai tông sư năm bước. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục luyện hóa điểm kinh nghiệm thời điểm, điện thoại nhưng là lại vang lên. Lần này gọi điện thoại tới, là Muội Muội Ngoan. Ngươi ở chỗ nào vậy? Chúng ta đã nhìn xong buổi hòa nhạc. Muội Muội Ngoan thanh âm bên trong, lộ ra mấy phần kích động, hiển nhiên là nhìn hưng phấn. Các ngươi trước về Thanh Nguyên a, ta ở lại chỗ này còn có chút sự tình. Cao thủ thuận miệng trả lời. Chuyện gì a? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Muội Muội Ngoan nghe vậy, lập tức hỏi tới. Chuyện nhỏ mà thôi, không cần. Trong lòng Cao thủ có chút ấm áp, cái này Muội Muội Ngoan cứ việc thiếu sót nhiều một chút, nhưng ưu điểm cũng là có, tối thiểu rất dạng nghĩa khí. Vậy được rồi. Muội Muội Ngoan nhẹ gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Mà bị nàng cái này một tá đoạn, Cao thủ cũng tạm thời không có tiếp tục tu luyện hào hứng. Hắn từ trên giường đứng dậy, hoạt động một chút thân thể phía sau, ra ngoài dò xét một vòng. Trong thôn vẫn là như vậy yên tĩnh đến đều có mấy phần quỷ dị trình độ. Người của Nên Xuân Đường làm sao còn chưa tới a? Các ngươi thiếu chủ đều đã chết, không tranh thủ thời gian phái người đến điều tra, còn chậm trễ cái gì thời gian? Đừng đem ta kỳ nghỉ đều hao hết sạch nha. Cao thủ đi dạo một vòng phía sau, chính mình cũng có chút sốt ruột. Hắn hiện tại đều nghĩ trực tiếp cho Nên Xuân Đường gọi điện thoại, nói cho đám người này Huyền Minh giáp tin chết, thúc giục đối phương tranh thủ thời gian phái một vị tông sư đến điều tra. Đợi đến ngày mai, nếu như người của Nên Xuân Đường còn không tới vậy ta liền chủ động xuất kích. Đem Hắc Phật quán tượng pháp tu luyện tới đệ lục trọng, lại thêm cự xà trợ giúp ưu thế tại ta. Chương 210, cái này liền xong việc sao? Chương 210, cái này liền xong việc sao? Cao thụ tại Khúc Gia thôn, liên tiếp ở 3 ngày, Hắc Phật quán tượng pháp đều bị hắn tu luyện đến đệ lục trọng, nhưng vẫn là không có thấy được Nên Xuân Đường người tới bóng dáng.
Chẳng lẽ người của Nên Xuân Đường còn không có nhận được tin tức sao? Hoặc là nói, bọn họ căn bản không quan tâm Huyền Minh Giác chết?
Không nên à, Huyền Minh Giác cùng cha hắn thoạt nhìn tình cảm rất tốt, không giống như là hiệp sĩ đổ vỏ nuôi lớn nhi tử của người khác à.
Tính toán, chờ đợi thêm nữa, ta kỳ nghỉ đều nhanh phải kết thúc, ngày mai chủ động xuất kích. Hắn rất nhanh liền có quyết định, tất nhiên đợi không được người, vậy liền chủ động một chút. Dù sao hắn vẫn là một học sinh trung học, còn muốn lên học, chỗ nào có thể cùng Nên Xuân Đường những cái kia không việc làm hao tổn đến lên. Hắc Phật quán tưởng pháp tu luyện tới đệ lục trọng phía sau, của ta tinh thần lực lượng tăng trưởng càng nhiều lần. Khí huyết chi lực thì càng là tăng lên phải có chút khoa trường, tối thiểu tăng cường 2 lần, có thể nói khủng bố. Hôm nay nhàn rỗi vô sự, thử một lần tông sư ngũ bộ a. Cao Thụ hồi tưởng lại phía trước nhìn qua tông sư nhật ký, muốn từ tam cấp võ giả đột phá đến tông sư chi cảnh, nhất định phải hoàn thành 5 bước, cũng chính là tông sư ngũ bộ. Cái này 5 bước theo thứ tự là luyện bì, luyện đục, luyện cân, luyện cốt, luyện tạng. Mỗi một bước đều là đối lực lượng, kỹ xảo, cùng với ý chí khiêu chiến. Mà mỗi một bước đột phá cũng đều sẽ mang đến mãnh liệt giác quan thể nghiệm, đồng thời nương theo cấp độ càng sâu năng lực tăng lên. Chỉ có đi hết cái này 5 bước phía sau, mới có thể thành công tấn thăng cương khí tông sư. Tông sư ngũ bộ bước đầu tiên, luyện bì. Cao Thụ không hề biết luyện bì bước này cụ thể phương pháp, nhưng dựa vào hắn đối bản kia tông sư nhật ký lý giải, đơn giản chính là dùng khí huyết chi lực không ngừng kích thích rèn luyện da của mình. Là mỗi một phần mỗi một tấc làn da đều bị rèn luyện sau đó, một bước này cũng coi như là hoàn thành. Vì vậy, hắn dựa theo loại này mạch suy nghĩ, vận chuyển chính mình khí huyết chi lực, đi kích thích, đi ngâm luyện bì da. Lúc bắt đầu, có chút ngứa một chút, tiếp lấy, liền có chút đau. Bất quá cái này rất bình thường, ngâm luyện nhục thân chỗ nào không đau. Tại liên tiếp đem hai bộ cổ truyền quán tượng pháp đều tu hành đến đệ lục trọng phía sau, hắn khí huyết số liệu đã tăng dài đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Nếu như dùng dụng cụ đo lường đến khảo nghiệm, ít nhất cũng phải là 300 điểm. Mà tại dạng này hùng hậu khí huyết chi lực phụ trợ phía dưới, luyện bị một bước này đi đến thật nhanh. Không đến 2 giờ, hắn liền đem chính mình toàn thân trên dưới làn da đều rèn luyện một lần. Cái này liền xong việc sao? Không có gì đặc thù cảm giác ra. Cao Thụ hơi nghi hoặc một chút mở hai mắt ra. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, da của mình thế mà biến trắng rất nhiều, mà còn cũng càng thêm tinh tế, gần như cùng Nhan Đại Hoa Khôi trở mỹ thiếu nữ không sai biệt lắm. Càng mấu chốt chính là, hắn hiện tại cảm giác có loại kỳ lạ cảm giác thoải mái, phản phất cả người đều dung nhập vào môi trường tự nhiên bên trong. Ra đây coi như là hoàn thành bước đầu tiên. Cao Thụ có chút không thể tin được. Dù sao căn cứ bạn kia tông sư nhật ký ghi chép, luyện bị một bước này thuộc về mài nước công phu, cần dùng chính mình khí huyết chi lực từng chút đi mài. Bất quá sau khi luyện thành, sẽ để cho da của mình thay đổi đến cứng cỏi vô cùng, đủ để ngăn chặn được bình thường đao kiếm lưỡi dao công kích. Hơn nữa còn có thể thông qua trên da lông tơ, cảm giác được xung quanh khí lưu biến hóa rất nhỏ. Cứ như vậy, tại cảm giác được ngoại giới bất luận cái gì kích thích lúc, cũng có thể làm cho người trước thời hạn làm ra phản ứng. Lông tơ có thể cảm giác khí lưu, còn có thể không sợ đao kiếm. Cao Thụ trước đo thử một chút cái thứ nhất công năng. Xác thực có thể cảm giác được không khí xung quanh khí lưu biến hóa, nhưng kém xa hắn tinh thần cảm giác dùng tốt. Đến mức cái thứ hai công năng nha. Hắn đứng dậy đi phòng bếp tìm đem dao gọt trái cây, tại trên cánh tay nhẹ nhàng bạch một cái, không có cảm giác gì. Tiếp lấy, hắn lại tăng lên một chút khí lực, vẫn là không có cảm giác. Cuối cùng, hắn đành phải dùng sức vạch một cái, chỉ để lại một đạo bạch ấn, nhưng không có gì cảm nhận sâu sắc. Mà còn rất nhanh, liền bạch ấn liền lại khôi phục thành nguyên bản màu da. Chắc không được hiện tại võ giả đều không đi tu luyện luyện thể thuật. Đầu tiên là luyện thể thuật tu luyện rất là khó khăn, lãng phí thời gian. Thứ nhì đâu, liền xem như luyện tốt, cũng vô pháp ngăn cản được hiện tại vũ khí nóng. Mà cuối cùng, cái này tông sư bước đầu tiên luyện bị, không phải cũng tương đương với một loại luyện thể thuật sao? Cao Thụ lắc đầu, cuối cùng là minh bạch luyện thể thuật vì cái gì từng bước bị đào thải nguyên nhân. Cái này tông sư bước đầu tiên, ta nên tính là đi hết. Tiếp xuống, chính là bước thứ hai, luyện đục. Hắn một lần nữa ngồi về tới trên giường, bắt đầu suy tư cái này bước thứ hai tu luyện. Cái này bước thứ hai luyện đục tình huống, cùng bước đầu tiên luyện bị tình huống không sai biệt lắm. Hoặc là nói, toàn bộ tông sư ngũ bộ tình huống đều không sai biệt lắm, đều là dùng khí huyết chi lực đi kích thích rèn luyện cơ thể người, bởi vậy đến gấp rút khiến nhân thể mở rộng thuế biến. Làm dùng khí huyết chi lực kích thích bắp thịt thời điểm, sẽ cảm giác được đau đớn kịch liệt cảm giác, phản phất mỗi một tia sợi cơ bắp đều tại bành trướng, co lại. Cao Thụ dựa theo phía trước luyện bị phương thức, dùng chính mình khí huyết chi lực đi kích thích cùng rèn luyện bắp thịt. Quả nhiên a, hắn rất nhanh cảm thấy từng đợt cảm giác đau đớn, không khác phía trước tại bên trong ngộng cảnh thế giới, lần thứ nhất gặp phải tam đầu quái, đồng thời bị một trường vỗ bạo lúc cảm giác. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Nhịn được đau bên trong đau, mới có thể thành tông sư. Dù cho đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng hắn cũng không có nửa điểm ý dừng lại. Cho dù là chảy ra mồ hôi, đã thấm ướt hắn y phục. Ngày trước tại lúc tu luyện, hắn luôn là ghét bỏ thời gian trôi qua quá nhanh. Nhưng vào giờ phút này, hắn nhưng là cảm giác được cái gì gọi là một ngày bằng một năm. Không được, ta không thể từ bỏ. Ta còn có người nhà cần bảo hộ. Ta còn muốn thay trời hành đạo, diệt trừ tội ác tại từng tiếng bản thân ám thị cổ vũ bên dưới. Hắn luôn là chống đến rèn luyện xong cuối cùng một khối bắp thịt. Mà liên tại cuối cùng này một khối bắp thịt hoàn thành rèn luyện phía sau, hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể hiện ra một cổ trích nhiệt năng lượng. Cỗ năng lượng này không ngừng tại thể nội du tẩu, những nơi đi qua, nguyên bản đau đớn bắp thịt chẳng những không đau, ngược lại còn có chút ngứa một chút. Chờ du tẩu xong các ngao ngách phía sau, cỗ năng lượng này vậy mà cùng khí huyết chi lực lẫn nhau tan hợp lại cùng nhau. Cái này bước thứ hai, cũng coi là đi hết ta. Cao Thụ chậm rãi mở hai mắt ra, sắc trời bên ngoài đã sáng lên. đem so sánh với bước đầu tiên, cái này bước thứ hai hắn nhưng là dày vò trọn vẹn một buổi tối a. Bất quá đột phá một bước này phía sau, cơ thể của hắn cường độ cùng độ bền đều được đến trước nay chưa từng có tăng lên. Thân thể tính dẻo dai cùng lực bộc phát, cũng theo đó siêu trên phạm vi lớn tăng cường, có khả năng phát huy ra lực lượng mạnh hơn cùng địch nhân đối kháng. Cùng lúc đó, hắn thể lực tốc độ khôi phục cũng tăng lên trên diện rộng. Sau này, nếu như gặp phải thời gian dài ác chiến, đoán chừng rất khó sẽ để cho hắn cảm giác được mệt mỏi. Bất quá nói thật, từ khi hắn trọng sinh đến cái này cái thế giới đến nay, có vẻ như còn chưa bao giờ gặp lực lượng tương đương đối thủ. Đương nhiên, thể lực tốc độ khôi phục nhanh chỗ tốt cũng là rõ ràng. Vạn nhất về sau hắn lưu lạc phong trần, tối thiểu cũng có thể để phú bà càng rót đầy hơn ý, không phải sao? Chương 211, bút chứng này nhất định phải ghi vào trên nền xuân đường. Chương 211, bút chứng này nhất định phải ghi vào trên nền xuân đường. Hiện tại mới buổi sáng 5 giờ trông, nếu là tranh thủ một cái lời nói, có lẽ còn có thể đi xong bước thứ 3. Cao thụ nhìn thoáng qua điện thoại phía sau, cảm giác thời gian còn có chút sớm, vì vậy liền bắt đầu tông sư bước thứ 3 tu hành. Có phía trước luyện bị luyện nhục kinh nghiệm phía sau, hắn tại cái này bước thứ 3 luyện cân bên trên, liền lộ ra thông dong rất nhiều. Cái này bước thứ 3 cần thiết luyện gần chính là chỉ người thân thể gân mạch. Chính là thân thể người bên trong kết nối xương cốt, bắp thịt dây chẳng cùng mạch máu mạch lạc hệ thống. Tại khí huyết chi lực rèn luyện bên dưới, cái này từng đầu gân mạch phản phất bị một cổ lực lượng cường đại kéo dài, đau đớn cùng chết lặng cảm giác đan vào một chỗ. Cái này loại cảm giác rất là kỳ lạ, để cao thủ có loại khó nói lên lời thoải mái cảm giác. Không đúng, ta cũng không phải cái kia nha. Này làm sao đau cùng tê dại ở giữa, còn có chút thoải mái đâu. Hắn rất là nghi hoặc thân thể của mình phản ứng. Chẳng lẽ tại luyện gân một bước này bên trong, chính mình bị kích phát ra cái gì đặc thù yêu thích không được. Tại hắn có chút tâm tình thấp thỏm bên trong, cái này bước thứ 3 rốt cục là đi tới kết thúc. Hô cao thủ thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cái này bước thứ 3 so bước thứ 2 đơn giản rất nhiều, cảm giác đau đớn không có mạnh như vậy, nhưng tương tự đối với thân thể tăng cường biên độ, hiển nhiên cũng không có như vậy nhiều. Hắn từ trên giường xuống, đơn giản hoạt động một chút thân thể. Sau đó, hắn liền phát hiện tại hoàn thành luyện gân phía sau, tự thân động tác thay đổi đến càng thêm linh hoạt cùng mau lẹ, thân thể cũng càng thêm cân đối. Nhất là đang xuất thủ lúc, vô luận là cường độ, vẫn là tốc độ, đều được đến trước nay chưa từng có tăng cường. Một đêm liền tiếp hoàn thành 3/5. Ta quả nhiên là tuyệt thế thiên tài a. Tiệt 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 cao thụ nhịn không được phát ra kinh điển vai ác tiếng cười. Đậu phộng, cái này cũng đã gần muốn 8 giờ. Cười xong sau, hắn nhìn thoáng qua điện thoại, cái này đều đã là 7 giờ nữa. Hắn không nghĩ tới, cái này bước thứ 3 luyện gần cũng dậy vào 2 cái nửa giờ. Hậu thiên liền muốn lên học, ta phải nắm chắc thời gian. Hắn đưa điện thoại giấu về trong túi quần, lại nhìn xung quanh một vòng, phát hiện không rơi xuống thứ gì phía sau, cái này mới cầm lấy cái này 3 ngày sinh hoạt rất rưởi, rời đi tạm ở phòng ở ném đi rác rưởi phía sau. Hắn lại cẩn thận kiểm tra một lần khúc gia thôn tình huống, xác nhận như cũng không có người loại hoạt động vết tích phía sau, vừa rồi quay người rời thôn. Bởi vì thời gian có chút eo hẹp gấp nguyên nhân, cao thụ một đường chạy tới Tam Đạo Trấn. Có thể chờ 10 nhiều phút, cũng không có chờ trước khi đến ngồi đường kia ngoại thành xe buýt. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành lựa chọn đón xe. Đều là chết tiệt nên xuân đường. Như vô lại đồng dạng, chiếm đoạt lao thiên gia lưu cho ta bí tàng. Bút chứng này, nhất định phải ghi vào trên nên xuân đường. Chờ đến nhà ga phía sau, nhìn xem xe taxi kia đồng hồ tính tiền, hắn cảm giác chính mình trái tim đều đang chảy máu. Căn cứ Dương Hộ Pháp đám người ký ức, có khả năng chấp vá ra nên xuân đường, cũng chính là bí tàng vị trí chỗ ở, chính là Trung Bắc tỉnh Bạch Hà thành phố Ngũ Phong Sơn. Trung Bắc tỉnh mặc dù cùng Trung Nam tỉnh liên nhau, nhưng Bạch Hà thành phố lại là nằm ở Trung Bắc tỉnh cực bắc. Cho nên cho dù là ngồi hiện nay tốc độ nhanh nhất tốc hành đoàn tàu, cũng phải hao phí thời gian 6, 7 tiếng. Cao thụ tại đặt trước vé xe thời điểm, phát hiện tốc hành đoàn tàu bên trên thế mà còn có một mình phòng riêng. Đến mức giá cả nha, là bình thường chỗ ngồi 30 lần. Hắn liền nửa điểm do dự đều không có, liền trực tiếp đặt trước một cái một mình bao phòng. Vừa đến chính mình tại trong phòng, như cũ có thể hoàn thành tiếp xuống 2 bước. Thứ hai nha. Dù sao đều là nên xuân đường tới trả tiền, hắn sợ cái gì? Nên xuân đường coi như còn nghèo hơn, cũng muốn so cựu chân đường càng giàu có sao? Tại nhà ga chờ không sai biệt lắm nửa giờ, cao thủ cái này mới lên tới buổi sáng duy nhất một hàng thông hướng Bạch Hà thành phố tốc hành đoàn tàu. Đoàn tàu bên trong một mình bao phòng giá cả rất đắt, nhưng trên thực tế, chính là từ bình thường 4 người giường nằm cải tạo mà đến. Trừ so bình thường giường nằm nhiều một cánh cửa, hai khối tường tấm bên ngoài, gần như không có gì khác nhau. Cũng không biết là cái kia một thiên tài nghĩ ra được chủ ý, thật mẹ nó tuyệt. Chắc không được trừ cao thủ cái này một cái đoan đại đầu, căn vốn cũng không có mặt khác hành khách mua sắm đâu. Cái này nếm qua một lần thua thiệt, lên qua một lần làm, ai còn có thể được hố lần thứ hai. Chủ yếu là có thể bảo vệ tư ẩn, có thể để ta tiếp tục tu luyện. Hơn nữa còn là từ nên xuân đường tới trả tiền ta không tức giận. Không tức giận cao thủ tìm tới chính mình một mình bao phòng, thấy rõ ràng trong phòng tình huống phía sau, vội vàng an ủi mình. Hắn đầu tiên là ăn một điểm tại nhà ga phụ cận siêu thị mua đồ ăn. Nhét đầy cái bao tử phía sau, cũng nên tiếp tục tu luyện tiếp xuống 2 bước. Trong tông sư ngũ bộ bước thứ 4 chính là luyện cốt. Một bước này cùng bước thứ 2 chính là 5 bước bên trong trọng yếu nhất song hoàn. Cho nên, vô luận là tu luyện lúc độ khó, vẫn là đau đớn độ, đều là muốn xa xa cao hơn mặt khác 3 bước. Cao thụ hít sâu một hơi, sau đó vận chuyển toàn thân khí huyết chi lực, bắt đầu rèn luyện chính mình xương cốt. Một bước này là chân chính mài nước công phu, mỗi một khối xương đều muốn bị khí huyết chi lực rèn luyện đến. Rất nhanh, trong cơ thể hắn bị rèn luyện xương cốt liền phát ra bộ bộ âm thanh, phảng phất là muốn đúc lại đồng dạng. Ngay sau đó, cực hạn thống khổ cũng theo đó mà đến. Tê cao thụ đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn giờ phút này cảm giác tựa như là có người tại dùng cái đục, từng chút đục xương cốt của hắn. Loại này đau đớn, kém chút không có để hắn đem hàm răng của mình cho cắn nát. Mồ hôi lạnh càng giống là không cần tiền đồng dạng, lốt bốt hướng xuống dọn. Cái này cũng may mắn là tại một mình trong phòng, nếu là đặt ở bình thường giường nằm buồng xe bên trong, cho dù ai thấy, đều sẽ tưởng rằng hắn là chứng động kinh phát tác. Vì trong lòng cái kia cao thượng lý tưởng, cao thủ chính là cắn chặt răng, đem toàn thân cao thấp mỗi một khối xương cốt đều rèn luyện một lần. Mà đến lúc cuối cùng một khối xương cốt hoàn thành rèn luyện phía sau, một cô vô cùng năng lượng cường đại, đột nhiên từ xương cốt bên trong hiện ra đến. Phản phất tại xương cốt bên trong, đã sớm tích lũy năng lượng khổng lồ đồng dạng. Cố năng lượng này du tẩu toàn thân xương cốt, không ngừng tại thể nội lưu chuyển, cuối cùng lại cùng khí huyết chi lực hòa làm một thể. Cái này loại cảm giác, cùng hoàn thành luyện đục lúc cảm giác giống nhau như lúc. Hồ cao thủ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, túi đầu quét qua y phục, đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn lại cầm điện thoại lên, mượn nhờ camera trước chiếu một cái khuôn mặt của mình. Tóc đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt càng là trắng xám đến có chút dọa người, tựa như là được cái gì đáng sợ bệnh nặng đồng dạng. Thế mà giữa bất chi bất giác, đều qua 5 giờ. Chờ hắn lại lần nữa kiểm tra nhìn thời gian thời điểm, phát hiện hiện tại cũng đã là buổi chiều 2 điểm nhiều. Khá lắm, vậy mà đều qua thời gian dài như vậy, mà tiếp nhận lâu như vậy thống khổ, thu hoạch tự nhiên cũng là đặc biệt nhiều. Đi đến cái này bước thứ tư phía sau, toàn thân của hắn xương cốt đều thay đổi đến mức dị thường cứng rắn, gần như có thể so với sắt thép. Cùng lúc đó, xương, gân, thịt ba kết hợp, cũng để cho hắn lực lượng lại lần nữa được đến bay vọt về trước. Đoán chừng tại đối mặt giống Dương Hộ Pháp đám người dạng này tam cấp võ giả, hắn tùy tiện một đầu ngón tay đều có thể đem đối phương cho bạo. Hiện tại liền kém một bước cuối cùng. Cao thủ quyết định hoãn một chút, sau đó lại đi đến bước cuối cùng này. Chương 212, ta không thích nữ nhân. Chương 212, ta không thích nữ nhân. Làm tốc hành đoàn tàu đến Bạch Hà thành phố phía sau, cao thủ đi theo tại đông đảo hành khách sau lưng, cùng nhau đi ra nhà ga. Cuối cùng tại vào trạm phía trước, hoàn thành tông sư ngũ bộ một bước cuối cùng. Hắn lúc này, tự nhiên là tâm tình mười phần vui vẻ. Đi đến cái này luyện tạm một bước cuối cùng, hắn cảm giác bên trong thân thể của mình bộ tất cả tạm phủ khí quan đều kinh lịch một trạng sử thi cấp biến đổi. Tự thân tạm phủ công có thể được đến cực lớn cường hóa, sức khôi phục cùng sinh mệnh lực cũng đến bị nâng cao đến một loại khác cấp độ. Trái tim nhảy lên, tựa hồ cùng thiên địa nhịp đập đồng bộ. Phổi mỗi một lần hô hấp, càng là tràn đầy cực kỳ tinh khiết năng lượng. Toàn bộ đến nói, tông sư ngũ bộ mỗi một giai đoạn đột phá, đều là thân thể cùng tinh thần hai tầng thăng hoa. Theo bên ngoài tại phòng ngự, đến ở bên trong lực lượng tích góp, lại đến tinh khí điều hòa, cuối cùng đạt tới trong ngoài hợp nhất cảnh giới. Đoạn đường này đột phá, tràn đầy đau đớn, khiêu chiến cùng thử thách. May mà hắn kiên trì được. Tiếp xuống, chỉ cần phải mượn chính mình quán tưởng hình tượng, đem khí huyết chi lực toàn bộ chuyển hóa thành cương khí, như vậy hắn liền đem triệt để bước vào tông sư chi cảnh. Cái này vừa đi ra nhà ga, cao thủ liền thấy đứng phía trước ngừng lại cái kia mấy chiếc xe sang trọng. Không chỉ là hắn, mà các hành khách cũng đều bị những này xe sang trọng hấp dẫn lấy ánh mắt. Nhìn cái gì vậy? Không nghĩ chọc phiền toái, liền tranh thủ thời gian đi. Một tên mặc Âu phục đen, đeo kính râm tiểu thanh niên, tại phát hiện mọi người quăng tới ánh mắt phía sau, lập tức nhíu mày lên tiếng xua đuổi mọi người. Như vậy lái hảo xe mang bảo tiêu đại nhân vật, như thế nào người bình thường có thể trêu chọc được? Đại gia đội vàng thu về ánh mắt, đội vàng cách lái xe đứng. Âu phục tiểu thanh niên xua đuổi, ngược lại là đưa tới cao thủ hứng thú. Hắn tử quan sát kỹ một phen phía sau, phát hiện xe sang trọng mặt khác một bên, đang đứng một người mặc trường bào lão đầu, cùng với một tên ước chừng 18-19 tuổi nữ hài. Nữ hài dáng người cao gầy, dung mạo tinh xảo, trên người mặc một đầu màu xanh nhạt váy liền áo, cùng nàng cái kia da thịt trắng nõn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Váy theo gió hất lên nhẹ, phát họa ra nàng mảnh khảnh thân hình, phảng phất một đóa đượm nở hoa, hấp dẫn lấy người xung quanh ánh mắt. Cao thụ nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Ân, mỹ nữ chính là đẹp mắt ta. Liền làm hắn liếc trộm mỹ nữ thời điểm, một tên dáng người hơi có vẻ còn xuống, nhưng thần thái sáng láng lão giả, tại ba cái tuổi tác khác biệt người hộ tống bên dưới, đi ra nhà ga. Làm thấy lão giả bốn người phía sau, trường bào lão đầu lập tức mang theo bên người nữ hải, cùng với xung quanh một chúng bảo tiêu tiến lên. Âu Dương tông sư, ngài cuối cùng là tới. Trường bào lão đầu mặt lộ cung kính, không mình hành lễ nói. Lão mạnh, người ta chí hữu, hà tất khách khí như thế. Câu lâu lão giả thấy thế, liền vội vươn tay dìu đỡ, đồng thời cười nói, năm đó nếu không phải ngươi cứu ta một mạng, chỉ sợ ta sớm đã chết ở trên yến hồi sơn. Hôm nay các ngươi mạnh ra gặp nạn, ta lại sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe nói như thế, trên mặt trường bào lão giả lập tức hiện ra vẻ cảm động. Hắn vội vàng để nữ hải tiến lên đỡ lấy câu lâu lão giả, sau đó để các bảo tiêu xua tan đám người, chính mình chủ động kéo lái hảo xe cửa xe. Câu lâu lão giả chỉ là cười cười, cái gì cũng không có, tại nữ hải nâng đỡ lên xe. Nhìn xem người ta, cái này tiếp đứng bức cách. Chật 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 nhìn qua một màn này, cao thủ không khỏi có chút ghen tị. Lúc này, nếu có thể ngồi lên xe sang trọng, bên cạnh lại có một tiểu mỹ nữ hầu hạ, hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ có cỡ nào vui vẻ. Tính toán, ai bảo ta là lão thiên gia chọn chúng tuyệt thế thiên tài đâu? Cho nên thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, chứ phải khổ tâm trí, cực khổ gân cốt, đói thân thể già, thiếu thốn thân hắn phối hợp lắc đầu lẩm bẩm vài câu phía sau, chậm rãi đi ra nhà ga. Ân. Câu lâu lão giả bỗng nhiên hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn xung quanh bốn phía, tựa hồ là đang tìm người nào vật. Đi theo bên cạnh hắn ba người kia, thì là đồng dạng một mặt vẻ cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía. Âu Dương tông sư, ngài đây là trường bảo lão giả gặp hắn bộ dáng này, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Qua sau một lúc lâu, câu lâu lão giả cái này mới thu hồi ánh mắt, khẽ bước dưới cằm râu dài, trên mặt nghi ngờ nói, kỳ quái, vừa rồi ta rõ ràng cảm thấy có người tại nhìn chăm chú ta. Trường bảo lão giả nghe vậy,
ngược lại là có chút lơ đễnh. Dù sao hắn làm ra phô trương mặc dù không lớn, nhưng cũng đầy đủ hấp dẫn đến người khác sự chú ý. Câu lâu lão giả nhíu mày lại nói, chẳng lẽ là ta cảm giác sai?
Không có khả năng.
Loại này kỳ lạ khiếp sợ, là ta mỗi lần gặp phải nguy hiểm lúc mới có sinh ra cảm giác. Hắn lại lần nữa nhìn xung quanh một vòng, có thể xung quanh trừ cảnh tượng người đi đường đội vã bên ngoài, nơi nào còn có cái gì khác đáng giá coi trọng nhân vật ta? Tính toán, chúng ta vẫn là đi trước ta. Câu lâu lão giả do dự một chút, cuối cùng vẫn là lên xe. Đội xe cũng rất nhanh liền nhanh chóng cách rời nhà ga. Cao Thụ đi ra nhà ga phía sau, lại lần nữa lấy ra điện thoại của mình, bắt đầu định vị Ngũ Phong Sơn vị trí. Chọn lựa tốt lộ tuyến, hắn trực tiếp đưa tay cản lại một chiếc xe taxi. Dù sao đều là dùng nên xuân đường tới trả tiền, không ngồi ngu sao mà không ngồi. Ngũ Phong Sơn nằm ở Bạch Hà thành phố ngoại ô thành phố, hiện nay đã bị khai phá thành cảnh khu. Khai phá nơi này công ty chính là lệ thuộc vào nên xuân đường. Hiện tại là thời đại mới, không phải ngày trước chiếm núi làm vua thời điểm, cho dù là mạnh như nên xuân đường cũng không dám độc chiếm Ngũ Phong Sơn. Dù sao danh đầu của nên xuân đường lại vang lên, đó cũng là Tam Phật hội tà giáo dưới cờ. Ngày bình thường ở chung, chỉ cần không phải làm quá kiêu căng, đại gia mở một con mắt nhắm một con mắt vậy thì thôi. Chờ đến Ngũ Phong Sơn thời điểm, đều đã là buổi chiều 5 giờ. Nhưng coi như là muộn như vậy, vẫn cứ còn có rất nhiều du khách liên tục không ngừng đi leo núi, trong đó tỉnh lữ chiếm đa số. Cao Thủ cũng không có vội vã lên núi, mà là trước dưới chân núi tìm một nhà hàng nhỏ. Nhà này nhà hàng nhỏ cứ việc diện tích không lớn, nhưng giá cả nhưng là cao không hợp thói thường. Dù sao cũng là cảnh khu nha, xong lại còn có nên xuân đường trả tiền nha. Hắn thôi miên chính mình vài câu phía sau, điểm hai món ăn cùng hai bát cơm. Hôm nay đều muộn như vậy, làm sao còn có nhiều như vậy người lên núi a? Hắn vừa ăn cơm, một bên hướng chính ở bên cạnh lao bàn nhà hàng nhỏ lao bàn hỏi. Lần đầu tiên tới Ngũ Phong Sơn a? Nhà hàng nhỏ lão bàn nghe vậy, cười nói, hôm nay tương đối đặc thù, là mỗi xung quanh Ngũ Phong Kim Phật miếu mở ra thời gian. Tại trước mặt Ngũ Phong Kim Phật cầu duyên, có thể để cho tình lữ gần nhau cả đời, bạch đầu giai lão. Rất nhiều tuổi trẻ tình lữ đều tin những này, cho nên đều là chuyên môn tới đây cầu duyên. Cao Thụ sau khi nghe xong, lại hiếu kỳ hỏi, bình thường Phật tự không phải cả ngày mở ra sao? Làm sao cái này Kim Phật miếu chuyên chọn thời gian này mở cửa a? Vậy ta cũng không biết. Nhà hàng nhỏ lão bản lắc đầu nói, dù sao từ khi ta đi tới nơi này mở quán ăn phía sau, Kim Phật miếu đều chỉ là mỗi xung quanh thời gian này xác định vị trí mở ra 3 giờ. Cao Thụ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Nhà hàng nhỏ lão bản thì là hiếu kỳ hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào là một người đến? Bạn gái ngươi đâu? Cao Thụ vùi đầu tích cực ăn cơm, dành thời gian trả lời, ta không thích nữ nhân. A. Nhà hàng nhỏ lão bản lập tức sững sờ, sau đó không để lại dấu vết kéo ra một chút khoảng cách. Chương 213, hỏng a. Chương 213, hỏng a. Sau khi cơm nước xong, Cao Thụ lại tại trong nhà hàng nhỏ nghỉ ngơi một hồi, sau đó mới tại nhà hàng nhỏ lão bản có chút kinh hồn táng đảm đưa mắt nhìn bên dưới tính tiền rời đi. Hắn đi vòng qua nhà hàng nhỏ phía sau, xác định xung quanh không có camera, cũng không có người phía sau, cái này mới từ trong thức hải không gian thả ra tiểu ảnh. Đem ta cái kia hồng nhạt dương hành lý phun ra. Nghe đến mệnh lệnh phía sau, tiểu ảnh lập tức bắt đầu tìm kiếm hồng nhạt dương hành lý, sau đó từ trong miệng nôn ra. Lệnh nghiêng thủy cổ đức. Cao Thụ mở ra cái này hồng nhạt dương hành lý, bên trong chỗ thả chính là đạo bảo cùng quỷ diện mặt nạ. Thành công đăng nhập hỏa vân tà thần áo lót phía sau, hắn lại đem dương hành lý nhét về tới tiểu ảnh trong miệng, đồng thời đem thu hồi thức hải không gian. Tiếp xuống, trên người mặc đạo bảo, đầu đội quỷ diện mặt nạ hắn, đi theo tại chúng nhiều tình lữ sau lưng, cùng nhau tiến về Kim Phật miếu. Cái này một thân hóa trang, trên đường đi có thể là không ít hấp dẫn người khác ánh mắt. Dù sao toàn bộ trên Ngũ Phong Sơn, không bao giờ tìm được cái thứ hai ăn mặc quái dị như vậy người. Cái này Ngũ Phong Sơn ngược lại cũng không phải rất cao, bỏ một cái tiếng đồng hồ hơn, liền đã đi tới vị ở giữa lưng núi chỗ Kim Phật miếu. Như thế nhiều người. Cao Thụ hơi kinh ngạc, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là người. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là đến Kim Phật miếu cầu duyên tình lữ trẻ tuổi. Còn lại, còn có một chút anh em trung niên tình lữ, cùng với. Hắn rủi rủi con mắt, phát hiện mình không có nhìn lầm, đám người bên trong còn trộn lẫn một chút nam nữ, thật sự là mở rộng tầm mắt. Một thân một mình hắn, có chút đáng chú ý còn lại là một thân đạo bảo. Một cái đạo sĩ chạy tới đi dạo hòa thượng miếu, quả thật có chút quái dị. Ngũ Phong Sơn chính diện là Kim Phật miếu, phía sau núi thì là nên xuân đường trụ sở. Cho nên nếu muốn lấy được lão thiên gia lưu cho hắn bảo tàng, còn phải đi vòng qua phía sau núi đi. Cao Thụ tìm nửa ngày, cái này mới tìm được một đầu thông hướng hậu sơn ruột dê đường mòn. Cái này cũng quá chật đi. May mắn ta không có chứng sợ độ cao, không phải vậy hiện tại khẳng định là hai chân run rẩy như khang si. Hắn đem thân thể dán sát vào vách núi, dọc theo độ rộng không đủ tháng 2 năm 10 cm đường nhỏ, chậm rãi hướng về phía trước xê dịch. Nên xuân đường thật đúng là sẽ chọn địa phương a. Dạng này dễ thủ khó công địa phương, liền xem như 10 vạn đại quân trước đến, cũng phải từng chút dịch chuyển về phía trước. Dây vo một cái tiếng đồng hồ hơn, cuối cùng là đi vòng qua phía sau núi. Sau đó, hắn liền trợn tròn mắt. Cái này phía sau núi thế mà tu một con rắn bản quốc lộ. Nếu như từ dưới chân núi lái xe đi lên lời nói, đoán chừng không dùng đến 10 phút. Đi bộ lời nói, cũng so phía trước núi bậc thang bằng đá dễ đi hơn. Mẹ nó ta liền không nên cùng đám kia du khách cùng nhau lên núi a. Cao Thụ khóc không ra nước mắt a, chán dày vò thời gian dài như vậy. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại, thời gian đều đã đi tới buổi tối 8 giờ nhiều. Tại buổi tối phát động tập kích, phần lớn là lén lút hàng người. Cái này cùng ta quang minh chính đại thay trời hành đạo người thân phận không hợp. Mà còn ta mặc dù đã đi hết tông sư ngũ bộ, nhưng còn kém sau cùng luyện hóa cương khí. Hắn nuốt ve cằm của mình, suy đi nghĩ lại phía sau,
vẫn là quyết định ngày mai lại xông lên xuân đường. Đến mức tối nay nha, đương nhiên là muốn luyện hóa chính mình khí huyết chi lực. Sau đó, hắn tìm một cái chỗ khuất gió ngồi xuống, mắt nhắm lại, rất nhanh liền tiến vào trong trạng thái tu luyện. Dựa theo đẳng lão gia tử, cùng với bạn kia tông sư nhật ký thuyết pháp, một bước này cần phải mượn chính mình tu luyện quán tượng pháp đến hoàn thành. Đơn giản đến nói, chính là để quán tượng hình tượng đến giúp đỡ đem khí huyết chi lực luyện hóa thành cương khí. Cụ thể làm sao luyện, đằng lao gia tử cũng không nói, trong tông sư nhật ký cũng không có ghi chép, không có sư thừa chỗ xấu, liền vào giờ phút này lộ ra phát huy vô cùng tinh tế a. Cái này tông sư ngũ bộ đều là ta tự mình tìm tòi ra được, hiện tại còn phải tìm tòi làm sao đem khí huyết chi lực luyện hóa thành cương khí. Cao thụ bất đắc dĩ thở dài. Lúc đầu từ khúc gia thôn thu hoạch đến vị kia khúc họ tông sư tu hành cảm ngộ cùng tâm đắc, không nghĩ tới nửa đường nhưng là giết ra tới một cái huyền minh giác. Nên xuân đường a, ngươi là thật chết tiệt. Nếu là không có huyền minh giác chặn ngang một gậy, hắn hiện tại đoán chừng cũng sớm đã đột phá đến tông sư nhất cảnh. Đáng tiếc trong hiện thực, chỗ nào như vậy nhiều như quả. Không có cụ thể phương pháp luyện hóa, vậy hắn cũng chỉ có thể chính mình chậm rãi nghiên cứu cùng thử. Đầu tiên, hẳn là cần cùng chính mình quán tưởng hình tượng tiến hành câu thông a. Có thể cái đồ chơi này không biết nói chuyện, cũng không có cái gì chỉ số IQ có thể nói, làm sao câu thông đâu. Cứ việc hắn có chút không hiểu, nhưng vẫn là dùng ý thức của mình đi câu thông trong thức hải hai tôn quán tưởng hình tượng. Sau đó, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chuyện này đối với sao? Khẳng định không đúng. Vậy phải như thế nào câu thông đâu? Phật ra, hỗ trợ luyện hóa một chút khí huyết chi lực thôi. Như thế câu thông sao? Đang lúc cao thủ cố gắng suy tư, nên như thế nào thôi động hai tôn quán tưởng hình tượng đi luyện hóa khí huyết chi lực lúc, trong thức hải hai tôn quán tưởng hình tượng thế mà động. Đậu phộng, thật sự là như thế câu thông a. Cái này hai tôn Phật ra khẽ động, toàn thân hắn khí huyết chi lực cũng bắt đầu tràn vào đến trong thức hải không gian. Ngay sau đó, những này khí huyết chi lực liền bị hai tôn Phật ra hút vào đến trong cơ thể. Trở lại lần nữa lúc đi ra, khí huyết chi lực đã bị luyện hóa thành một loại màu trắng nhạt kỳ lạ năng lượng. Cái này chẳng lẽ chính là cương khí? Cao thụ nếm thử đơn giản tại thể nội vận chuyển một cái, cảm giác năng lượng mật độ so với phía trước khí huyết chi lực tối thiểu cao hơn 3-4 tầng lầu. Quả nhiên không hổ là cương khí a. Năng lượng mật độ càng cao, vận chuyển hiệu suất cũng càng cao. Ta cảm giác lại đối mặt Dương Hộ Pháp đám người lúc, tùy tiện khạc đờm đều có thể xì bạo bọn họ đầu. Hắn không khỏi hơi xúc động, bình thường võ giả cùng tông sư ở giữa chênh lệch. Nếu như nói, nhất cấp võ giả là 1, nhị cấp võ giả là 2, tam cấp võ giả là 3 lời nói, như vậy tông sư cũng không phải là 4, tối thiểu phải là 10, thậm chí càng cao. May mắn hắn phía trước không có lô mãng trực tiếp giết vào nền xuân đường. Nếu không chỉ cần một vị tông sư, liền có thể đem hắn tươi sống đùa chơi chết. Cho dù là có cự xà ở bên hiệp trợ, cũng là thập tử vô sinh. Nhưng tiếp xuống, tại hai tôn Phật gia duy trì liên tục hỗ trợ luyện hóa phía dưới, cao thủ lại dần dần phát hiện tình huống có điểm gì là lạ. Tin tức tốt là hắn khí huyết chi lực chính tại tiếp tục không ngừng mà chuyển hóa thành cương khí. Nhưng tin tức xấu là hắn khí huyết chi lực bề ngoài như có chút nhiều a. Cho dù tại hai tôn quán tưởng hình tượng toàn lực luyện hóa phía dưới, cái này khí huyết chi lực làm sao như cũng không thấy ít đâu. Hoàng a, tại bắt đầu tấn thăng tông sư phía trước, hắn đem chính mình khí huyết chi lực làm quá cao. Nếu là cầm đi kiểm tra đo lường khí huyết số liệu, tối thiểu phải tại 300 điểm trở lên. Đây là khái niệm gì? Liền xem như để một vị tuyệt thế thiên tài đến duy trì liên tục không ngừng mà gia tăng tự thân khí huyết chi lực, cả đời này sợ rằng đều không thể đạt tới 300 điểm. Dù sao khí huyết số liệu càng lên cao, gia tăng càng là khó khăn. Nhất là qua 100 điểm phía sau, mỗi tăng thêm một chút đều là phi thường khó khăn. Mà chờ qua 200 điểm phía sau, mỗi tăng thêm một chút, đó cũng đều là khó như lên trời. Cho dù là một ngày 3 bữa đều có thiên tài địa bảo ăn, cũng rất khó đem khí huyết số liệu đắp đến 300 điểm. Nếu không phải cao thủ vừa lúc nhặt cự hình cấp mô quái giò, chỉ sợ cũng là khó mà làm đến bây giờ loại này trình độ. Chương 214, huyền đường chủ hiểu lầm. Chương 214, huyền đường chủ hiểu lầm. Phía trước bởi vì khí huyết chi lực cao nguyên nhân, cao thủ tông sư ngũ bộ đi đến vô cùng thông thuận. Có thể nói là một chút xíu độ khó đều không có. Nhiều nhất cũng chính là tiếp nhận một chút thống khổ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhưng đến luyện hóa cương khí một bước này, quá mức không hợp thói thường, khí huyết chi lực ngược lại thành ngăn cản. Không có cách nào, chỉ có thể mài nước công phu, từng chút mài. Trong nháy mắt, liền đã là ngày hôm sau buổi sáng. Đáng tiếc cao thủ khí huyết chi lực mới vừa vận mài 1/10. Cái này tính là gì? 1/10 tông sư sao? Trường hợp này, không khỏi làm hắn có chút dở khóc dở cười. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục hướng bên dưới mài thời điểm, bên hai lại chuyển tới một trận tiếng hô hoán. Bên kia bằng hữu, mời ngươi nhanh chóng rời đi. Nơi này là Nên Xuân tập đoàn hạng mục trụ sở, không hướng bên ngoài mở ra, ngươi đi nhanh một chút a. Cao thụ chậm rãi mở hai mắt ra, lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đang có hai tên mang theo hồng tụ quân nam tử trẻ tuổi, tại hướng hắn phất tay hô to. Hắn nhìn lướt qua, cảm giác được trong cơ thể hai người mênh mông khí huyết chi lực, hiển nhiên đều là Nên Xuân đường môn đồ. Ngươi tốt, ta là hắn vừa vặn đứng dậy, đang chuẩn bị nói chuyện lúc, một người trong đó đột nhiên sắc mặt đại biến. Ngươi, Đạo Bảo, quỷ diện mặt nạ hỏa vân tà thần. Người kia vội vàng kéo lại đồng bạn, mặt lộ hoảng sợ, lên tiếng kinh hô nói. Cao thụ nghe vậy, không khỏi sững sờ. Đậu phộng, chính mình thế mà nổi danh như vậy sao? Đây là hắn lần thứ nhất bị người kêu lên áo lót danh tự. Hỏa vân tà thần, ngươi diệt cửu chân đường thì cũng thôi đi, thế mà còn dám đến trêu chọc chúng ta Nên Xuân đường. Chúng ta Nên Xuân đường cũng không phải cửu chân đường loại kia nhỏ đường khẩu, có thể là có tông sư tọa trấn, hai người khẩu khí mặc dù rất hứng, nhưng một bên nói, một bên nhưng là tại không ngừng lùi lại. Các ngươi tốt, ta chủ yếu là đến cao thụ biểu hiện vô cùng lễ phép cùng khách khí. Tại biết được tông sư chỗ lợi hại phía sau, hắn quyết định cùng Nên Xuân Đường nói một chút. Nếu như Nên Xuân Đường có thể ôn hòa nhã nhặn đem truyền thừa bí tàng chuyển nhượng cho hắn, vậy hôm nay ngược lại cũng không cần động thủ, phát sinh cái gì sự kiện đẫm máu.
Cái gì? Ngươi nói Huyền Minh giắt chết làm sao bây giờ?
Xin nhờ à, Huyền Minh là Ngô Ngạn Tổ giết chết, cùng hắn Hỏa Vân Tà Thần có quan hệ gì đâu? Nhưng không đợi hắn câu nói này nói xong, cái kia hai tên Nên Xuân Đường môn đồ liền quay người bắt đầu trở về chạy trốn, vừa chạy vừa la to nói, Hỏa Vân Tà Thần tới. Hỏa Vân Tà Thần muốn diệt chúng ta Nên Xuân Đường. Nhanh lên bẩm báo đường chủ. Hỏa Vân Tà Thần giết đi lên cao thủ thấy thế, lập tức có chút trợn mắt há hốc mồm. Chính mình chẳng qua là xử lý một cái cựu chân đường mà thôi, làm sao làm giống như là biến thành một tên ma vương giết người giống như. Tốt tại hắn người này tính tình không sai, cho dù bị người dội nước bẩn, cũng vẫn có thể giữ vững tỉnh táo. Hắn mở rộng bước chân, hướng về hai người đuổi theo, một đường trực tiếp đuổi tới Nên Xuân Đường trụ sở bên trong. Nên Xuân Đường chẳng những thực lực mạnh hơn cựu chân đường, cái này tài lực càng là cựu chân đường theo không kịp. Bọn họ trực tiếp tại Ngũ Phong Sơn phía sau núi ngọn núi bên trong, đào đới ra một mảnh trụ sở. Mặc dù bởi vì ngọn núi địa hình nguyên nhân, không cách nào làm ra quá cao tầng lầu, nhưng 2-3 tầng biệt thự ngược lại là không ít làm. Tại từng tòa biệt thự vờn quanh trung tâm chi địa, là một tòa có thể so với sân bóng kích cỡ tương đương suối phun quảng trường. Cao thụ một đường đuổi tới suối phun quảng trường phía sau, nghe đến hai người kia la lên Nên Xuân Đường môn đồ, đã nhộn nhịp từ biệt thự bên trong bừng lên. Người là ai? Thế mà dám can đảm cứng rắn xông chúng ta Nên Xuân Đường, lá gan không nhỏ a. Đúng lúc này, một người trung niên nam nhân tại một đám môn đồ chen chúc bên dưới, xuất hiện tại trước mặt cao thụ. Tên này trung niên nam nhân tướng mạo anh tuấn, khí thế phi phàm, hướng cái kia một chạm, liền không tự giác sẽ toát ra một tia tông sư phong phạm. Cao thụ lúc trước Dương trưởng lão trong trí nhớ đã gặp đối phương rất nhiều lần, biết chính là Nên Xuân Đường tông sư đường chủ Huyền Tiên Thanh. Tại Hạ Hỏa Vân Tà Thần, là đến cùng Huyền Đường chủ nói chuyện làm ăn. Hắn hướng đối phương chắp tay, biểu hiện ra người trong giang hồ cơ bản nhất lý giải. Hỏa Vân Tà Thần. Nghe đến bốn chữ này phía sau, xung quanh một đám môn đồ sắc mặt nháy mắt biến đổi. Lại là Hỏa Vân Tà Thần. Đạo bảo, quỷ diện mặt nạ, chính là hắn không sai. Chứ hắn, đoán chừng cũng không ai dám cứng rắn xông chúng ta Nên Xuân Đường. Chúng ta trong đường có thể là có hai vị tông sư tọa trấn, người này là chạy đi tìm cái chết. Huyền Tiên Thanh nghe đến đối phương tự giới thiệu phía sau, ánh mắt quan sát lần nữa đối phương một phen phía sau, cười nhạt nói, nguyên lai ngươi chính là Hỏa Vân Tà Thần. Ngươi phía trước giết cựu chân đường cả nhà, hiện tại thế mà lại dám cứng rắn xông chúng ta Nên Xuân Đường, hẳn là cho là chúng ta Tam Phật hội không người. Nói xong, vị này tông sư đường chủ trong mắt lóe lên một vẻ tăng cốc, lang lệ khí thế càng là như núi kêu biển gầm đồng dạng, cuốn tới. Nếu là một tên tam cấp võ giả tại cái này, đối mặt bực này khí thế, sợ rằng ngay lập tức liền sẽ bị dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng cao thủ là ai a? Dù sao cũng là nắm giữ hai tôn lục trọng quán tượng hình tượng một phần mười tông sư, há có thể bị đối phương khí thế ảnh hưởng? Huyền Đường chủ hiểu lầm, ta lần này chưa đến, chính là muốn cùng Huyền Đường chủ nói một cuộc hợp kinh doanh. Cao thủ đội vàng xua tay cười nói, kỳ thật tất cả mọi người hiểu lầm ta. Ta người này đâu, nho nhã hiền hòa, yêu quý hòa bình, có thể không động thủ liền tuyệt không động thủ. Cũng không phải là Huyền Đường chủ trong tưởng tượng loại kia kêu đánh kêu giết sát nhân của ma. Nghe xong lời này, Huyền Thiên Thanh trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi, Hỏa Vân Tà Thần, yêu quý hòa bình. Đây là hắn trong năm nay chỗ nghe đến buồn cười nhất trò cười. Cái kia trên cựu chân đường trên dưới bên dưới, mấy chục cái người à, tất cả đều bị ngươi giết chết, sau đó thi thể cũng đều biến mất không thấy. Sau đó ngươi nói cho ta, ngươi không phải sát nhân của ma. Nếu biết rõ, hắn Huyền Thiên Thanh cả đời này người giết, cũng bất quá 30 số lượng a. Đương nhiên, tức giận cười về tức giận cười, nhưng hắn đối cái này Hỏa Vân Tà Thần nói ra suy nghĩ, nhưng vẫn là có như vậy một chút hứng thú. Không biết đối phương thật xa chạy đến bọn họ Nên Xuân Đường, đến tuột cùng là muốn nói chuyện làm ăn gì. Kết quả là, hắn trực tiếp mở miệng hỏi, Hỏa Vân Tà Thần, nhưng nếu dựa theo chúng ta Tam Phật hội hội quy, ta nên ngay lập tức liền đập chết ngươi. Nhưng ta hôm nay tâm tình coi như không tệ, muốn nghe một chút ngươi cái gọi là sinh ý. Nếu như ngươi sinh ý có thể gây nên ta hứng thú, ta ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Có thể ngươi nếu là ăn nói linh tinh lời nói, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình Huyền Đường chủ anh minh. Cao thủ lập tức đối nó giơ ngón tay cái lên, sau đó điên cuồng nuốt mông ngựa nói, Huyền Đường chủ độ lượng thật là khiến người kính nể, có thể nói là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, có thể lấy rộng lớn lòng dạ bao dung tất cả. Nếu mà so sánh, cựu chân đường vị kia thôi đường chủ bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly không đợi hắn nói xong, liền bị Huyền Thiên Thanh trực tiếp mở miệng đánh gãy, "Tốt, ta không có thời gian nghe ngươi tại chỗ này ăn nói linh tinh. Mau đem ngươi sinh ý nói một chút." Huyền Đường chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Cao thụ đội vàng dừng lại, sau đó nghiêm túc nói, "Kỳ thật ta lần này trước đến, là muốn cùng Huyền Đường chủ thảo luận một chút liên quan tới truyền thừa bí tàng sinh ý." Chương 215, may mắn gặp ta chương 215, may mắn gặp ta truyền thừa bí tàng. Nghe đến bốn chữ này, sắc mặt Huyền Thiên Thanh nháy mắt biến đổi. Ngươi là làm sao biết truyền thừa bí tàng? Hắn hai mắt gấp nhìn chằm chằm cao thủ, lạnh giọng quát hỏi. Nếu biết rõ, chuyện liên quan tới truyền thừa bí tàng, chỉ có bọn họ người Huyền gia chính mình biết, chưa hề tiết lộ ra ngoài qua. Mà trước mắt cái này thần bí Hỏa Vân Tà Thần, đến tột cùng là từ chỗ nào biết được truyền thừa bí tàng? Đương nhiên là Huyền Minh Giác nói cho ta biết. Cao thủ chi tiết trả lời. Lời này có thể không có nửa điểm giả dối, đích thật là Huyền Minh Giác nói cho hắn biết. Bất quá là Huyền Minh Giác tại sau khi chết mới nguyện ý nói cho hắn biết. Giác Nhi. Huyền Thiên Thanh nghe đến Nhi tử danh tự phía sau, sắc mặt lại là biến đổi. Phía trước hắn
trong mắt lóe ra chấn nộ tia sáng, nhưng bây giờ, liền chỉ còn lại một tên phụ thân đối với nhi tử quan tâm. Giác Nhi bây giờ ở nơi nào? Ngày hôm qua ta phái người tiến về Giác Nhi cuối cùng xuất hiện địa điểm Khúc Gia thôn, có thể buổi sáng hôm nay bọn họ lại nói cho ta, Khúc Gia thôn liền một bóng người đều không có. Huyền Tiên Thanh tràn đầy lo lắng, đội vàng hỏi tới. Dù sao hắn liền cái này một cái nhi tử, tương lai còn trông cậy vào nhi tử tiếp ban, kế thừa nên xuân đường đâu. Cho nên làm phát giác được nhi tử mất tích phía sau, hắn liền lập tức phái người đi điều tra. Kết quả toàn bộ trên Khúc Gia thôn bên dưới, đừng nói là người, liền một con chó con mèo nhỏ đều không có, phản phất chỗ có sinh vật đều bị lao đi đồng dạng bị dị. Cao thụ nhìn thấy vị này huyền đường chủ cấp thiết như vậy dáng dấp, cũng không nhịn được nhớ tới phụ thân của mình. Có lẽ đây đều là khó mà ma diệt tình phụ tử a. Có thể đối mặt dạng này một vị quan ái nhi tử phụ thân, hắn lại làm sao có thể nói cho đối phương biết, Huyền Minh Giác đã treo đầu. Vì không để cho thương tâm, hắn cũng chỉ đành vung một cái lời nói dối có thiện ý, kết quả là, hắn mặt mỉm cười nói, Huyền Minh Giác hiện tại rất tốt, Dương Hộ Pháp bọn họ cũng rất tốt. Bọn họ tại Khúc Gia thôn bị người mai phục truy sát, cuối cùng may mắn gặp ta, ta việc nghĩa chẳng từ nan, phấn đấu quên mình, đứng ra, thẳng tiến không lùi, không màng sống chết cứu bọn họ. Vì cảm kích ơn cứu mạng của ta, Huyền Minh Giác liền đem chuyện của truyền thừa bí tàng báo cho ta câu trả lời này, có lẽ có thể được đến mát điểm a. Bị người mai phục truy sát. Huyền Tiên Thanh nghe xong, lập tức nhíu mày. Đường chủ, có phải hay không là người mạnh ra làm? Đứng sau lưng Huyền Tiên Thanh một tên hộ pháp trưởng lão, giờ phút này không khỏi mở miệng nói ra. Không. Huyền Tiên Thanh khẽ lắc đầu nói, mạnh ra tại chúng ta duy trì liên tục không ngừng chèn ép phía dưới, bây giờ đã là kéo dài hơi tàn. Bọn họ sớm đã không còn thực lực như vậy, nhi tử hắn Huyền Minh Giác lần này ra ngoài, có thể là chọn bện mang theo 5 tên hộ pháp trưởng lão, bao gồm Huyền Minh Giác ở bên trong, đều là tam cấp võ giả. Đội hình như vậy, trừ phi là tông sư trực tiếp xuất thủ, nếu không tối thiểu muốn phái ra ít nhất tăng gấp bội tam cấp võ giả, mới có thể mai phục truy sát. Mà gần nhất bị bọn họ chèn ép mạnh ra, đã là phá thành mà nhỏ, kéo dài hơi tàn, làm sao có thể góp tính ra nhiều như thế tam cấp võ giả? Có thể chỉ là một cái Khúc Gia thôn, chỗ nào có thể toát ra nhiều như vậy tam cấp võ giả? Chẳng lẽ là Huyền Thiên Thanh chỉ muốn đến một đáp án? Đó chính là Bạch Phật phái, chỉ có bản tính tương đối thế lực mới có thể phái ra nhiều như thế tam cấp võ giả. Nhi tử hắn Huyền Minh Giác lần này hành động, liền là được đến Khúc Bạch Liên thân ở tin tức về Khúc Gia thôn. Mà Khúc Bạch Liên xem như thánh nữ của Bạch Phật phái, tự nhiên có tư cách điều động nhiều như thế trước tam cấp võ giả đến mai phục. Hẳn là cùng Khúc Bạch Liên nha đầu thoát không ra liên quan. Huyền Thiên Thanh hừ lạnh một tiếng nói, nha đầu này lại có lá gan phái người mai phục Giác Nhi, thật không biết chết chữ là thế nào biết. Nàng cho là có nàng sư phụ làm chỗ dựa, liền có thể không kiêng nể gì cả làm việc, quả thực buồn cười. Đợi lát nữa để tại Khúc Gia thôn phó trưởng lão đám người trước đường trở về, tiếp tục truy tra Khúc Gia thôn những thôn dân kia hạ lạc. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, tức giận nói, ta muốn giết gà dọa khỉ. Để Khúc Bạch Liên nhìn xem, cái gì gọi là tông sư chi nộ. Tuân mệnh, đường chủ. Cái kia tên trưởng lão nghe vậy, gấp đội vàng gật đầu đáp ứng. Đậu phộng, này làm sao lại cùng Khúc Gia thôn những thôn dân kia nhấc lên? Cao thủ không khỏi sửng sở. Dựa theo hắn kịch bản tư tưởng, Huyền Thiên Thanh không phải là cảm kích hắn đối nó nhi tử ân cứu mạng, nhưng sau chủ động đem truyền thừa bí tàng chắp tay nhường cho sao? Làm sao Huyền Thiên Thanh đột nhiên đi vòng một chỗ ngặt, muốn đi giết chết Khúc Gia thôn các thôn dân đâu? Mặc dù phía trước hắn rất khó chịu, Khúc Gia thôn mọi người trước thời hạn chạy trốn, nhưng từ đầu đến cuối, Khúc Gia thôn mọi người có thể là một chút xíu sai lầm đều không có. Hoàn toàn chính là Huyền Minh Giác một nhóm người chủ động tới cửa khiêu khích, sau đó còn giết chết nhiều tên thôn dân. Tại chỉnh trong cả quá trình, Khúc Gia thôn mọi người bởi vì e ngại nên xuân đường thế lực, không dám có bất kỳ phản kháng. Thậm chí đến cuối cùng, hắn đem Huyền Minh Giác đám người giải quyết phía sau, Khúc Gia thôn mọi người cũng sợ bị liên lụy, trước thời hạn chạy trốn biến mất, chỉ lưu lại một cái Khúc Bạch Liên cùng hắn nói rõ ngọn nguồn. Kết quả đây, cho dù Khúc Gia thôn mọi người cùng Huyền Minh Giác chết, không có một mao tiền quan hệ, nhưng vẫn là tại Huyền Thiên Thanh nơi này bị phán xử tử hình. Ồ mẹ nó, thật sự là chuyên chọn quả hồng mềm đến bóc thôi. Ai? Cao thụ sâu sắc thở dài. Cái này cái thế giới người, quả nhiên tinh thần đều không bình thường, nào có vấn đề a. Huyền đương chủ, thực không dám dầu dếm, Huyền Minh Giác bị mai phục truy sát một chuyện, cùng Khúc Gia thôn một đám thôn dân không có bất cứ quan hệ nào, hắn không đành lòng nhìn thấy Khúc Gia thôn ngộ hại, sở dĩ chủ động làm sáng tỏ nói. Hừ. Huyền Thiên Thanh nghe vậy, không thèm để ý chút nào nói, có quan hệ hay không, lại có gì làm? Nàng Khúc Bạch Liên dám can đảm ám toán ta con trai của Huyền Thiên Thanh, liền muốn trả giá đắt. Khúc Gia thôn mọi người liền tính cùng chuyện này không có quan hệ, nhưng người nào để bọn họ cùng Khúc Bạch Liên đều có quan hệ đâu? Trách thì trách tại bọn họ là Khúc Bạch Liên thân thuộc, nên bị ta lấy ra giết gà dọa khỉ. Dứt lời, hắn vừa nghi ngờ nhìn Cao Thụ một cái, kỳ quái nói, ngươi Hỏa Vân Tà Thần cũng không phải cái gì người lương thiện, toàn bộ cựu chân đường đều bị ngươi tàn sát không còn, thậm chí ngoại giới còn tại truyền ngôn, những cái kia biến mất thi thể đều bị ngươi ăn. Người giống như ngươi, thế mà lại đi quan tâm một đám không có quan hệ thôn dân, thực sự là có chút buồn cười. Cao Thụ triệt để im lặng. Ôn áo nửa ngày, chính mình là tẩy không sạch cái này danh đầu của sát nhân cuồng mà thôi. Còn có, người nào mẹ nó tại tung tin đồn nhảm tin đồn, nói hắn ăn thi thể. Than buồn, loại này tung tin đồn người, chú định sinh nhi tử không có đi. Hỏa Vân Tà Thần, ngươi có thể cứu Giác Nhi bọn họ tính mệnh, ta bày tỏ vô cùng cảm tạ. Xem như thù lao, ta nguyện ý để ngươi tại chúng ta công pháp của Nên Xuân Đường trong kho, tùy ý chọn tuyển chọn một bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Đến mức chuyện của truyền thừa bí tàng, ta cũng không biết, khả năng là Giác Nhi sai lầm cái gì. Huyền Thiên Thanh có thâm ý khác nhìn Cao Thụ một cái.
cái này đã là khen thưởng, đồng dạng cũng là cảnh cáo. Hắn lấy ra một bộ hoàn chỉnh truyền thừa, ta ơn hỏa vân tà thần đối nhi tử hắn ân cứu mạng. Nhưng tương tự cũng tại cảnh cáo đối phương, ngàn bạn không muốn được voi đòi tiên. Nhất là truyền thừa bí tàng, đây chính là độc thuộc về bọn hắn Huyền gia, há có thể để một ngoại nhân nhúng tay. Chương 216, thế mà can đảm dám đánh lén chúng ta đường chủ. Chương 216, thế mà can đảm dám đánh lén chúng ta đường chủ. Cao thủ không phải người ngu, nghe nói như thế, vẫn không rõ là có ý gì sao? Ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh? Hắn ở trong lòng không nhịn được cảm thán một tiếng. Hôm nay, hắn mang trước nay chưa từng có thành ý mà đến, không muốn nhiều tạo sát nghiệt, chỉ muốn hòa bình cùng có lợi. Nhưng làm sao Huyền Tiên Thanh Lịch kỵ tư lợi, tâm nhìn hạn hẹp, chẳng những chiếm đoạt lao thiên gia cho hắn bí tàng, còn luôn mồm nói cái gì không biết, quả thực vô pháp vô thiên. Bất quá, nên Xuân Đường hai vị tông sư sát thực cũng có chút khó trị. Nếu như có thể thừa cơ xử lý bên trong một cái, còn lại một cái kia cũng liền đơn giản nhiều. Nghĩ tới đây, cao thủ quyết định vứt bỏ ngày trước lô mãng, tính toán chí lấy. Rất nhanh, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nhất thời liền có chủ ý Huyền Đường chủ chớ có nói đùa nữa. Nhà ngươi Huyền Minh Giác đã báo cho ta hết thảy, thậm chí còn đem từ trong tay Khúc Bạch Liên được đến một cái ngọc bội giao cho ta, cái này há có thể làm giả? Cao thủ nói xong, liền đem tay phải duỗi với vào trong ngực, tựa hồ là chuẩn bị lấy ra bên ngoài thứ gì. Không phải chứ, thật chẳng lẽ có cái gì bảo tàng? Chưa nghe nói qua a. Có phải là Đường chủ cố ý che giấu cái gì? Hòa Vân Tà Thần nói chắc như đinh đóng cột, không thể nào là giả dối a. Đừng nghe hắn ăn nói linh tinh, không có nghe Đường chủ nói không biết sao. Khẳng định là thiếu Đường chủ biên đi ra, cố ý lừa gạt giá hỏa này, một đám nên Xuân Đường môn đồ nghị luận ở Mỹ bọn họ không dám đi chất vấn Huyền Thiên Thành, cho nên đành phải đi chất vấn cái này được vinh dự sát nhân của ma thực thi của Mã Hỏa Vân Tà Thần. Tất cả im miệng cho ta. Nơi này còn chưa tới phiên các ngươi đến chất vấn cái gì. Tất cả đều lấy Đường chủ ngôn ngữ làm chuẩn tắc, một tên hộ pháp trưởng lão cao giọng khiển trách vài câu, nháy mắt liền để đám này có chút sao động môn đồ bọn họ yên tĩnh trở lại. Ngọc bội. Nghe đến hai chữ này, Huyền Thiên Thanh hơi khẽ to mày. Trong lòng của hắn, nháy mắt liền nhấc lên sóng to gió lớn, khó lấy lắng lại. Giác Nhi làm sao có thể đem truyền thừa bí tàng cùng ngọc bội chìa khóa bí mật báo cho cái này Hỏa Vân Tà Thần đâu? Cho dù là ân cứu mạng, Giác Nhi cũng sẽ không tiết lộ cái này cái bí mật. Chẳng lẽ nói, cứu người là giả, uy hiếp là thật? Huyền Thiên Thanh càng nghĩ, liền càng cảm giác là cái này loại khả năng. Trước mắt cái này Hỏa Vân Tà Thần, có thể là một lần hành động đồ diệt toàn bộ Cửu Chân Đường. Giống như vậy thích giết chóc ma đầu, làm sao lại đi cứu người đâu? Người này đầu tiên là bắt được Giác Nhi đám người, sau đó không biết dùng thủ đoạn gì, từ Giác Nhi trong miệng ép hỏi ra tin tức về truyền thừa bí tàng. Thậm chí còn từ trên tay của Giác Nhi, lấy được Khúc Bạch Liên viên kia truyền thừa ngọc bội. Đối, chính là như vậy. Huyền Thiên Thanh hí mắt, trong lòng cười lạnh không chỉ. Cái này Hỏa Vân Tà Thần hiển nhiên là đem hắn trở thành đồ đần lừa gạt. Bất quá, hắn quyết định tạm thời trước phối hợp một chút đối phương, chờ thu hoạch đến đối phương tín nhiệm phía sau, lại ra tay đem bắt giữ. Cứ như vậy, liền có thể từ đối phương trong miệng ép hỏi ra Giác Nhi đám người hạ lạc. Đợi khi tìm được Giác Nhi phía sau, lại giết chết giá hỏa này cũng không muộn. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên vỗ trán một cái, mặt giãn ra cười nói, người này một khi giả, trí nhớ còn kém. Ta đã nhớ tới như lời ngươi nói cái kia truyền thừa bí tàng. Không nghĩ tới Giác Nhi đem cái này cái bí mật đều báo cho ngươi, thậm chí liền tương quan chìa khóa đều giao cho ngươi. Tất nhiên hắn tín nhiệm ngươi như vậy, vậy ta liền dẫn ngươi phía trước đi xem một chút chỗ kia bí tàng a. Bất quá chỗ kia bí tàng cần dùng 3 đem chìa khóa tới mở, chỉ là một thanh lời nói, sợ rằng không có tác dụng gì. Cao thụ nghe vậy, chậm rãi từ trong ngực móc ra 3 viên ngọc bội, mỉm cười nói, điểm này Huyền Minh Giác đã báo cho ta. Tốt tại ta người này vận khí không tệ, đem cái này 3 viên ngọc bội đều thu thập đủ. Huyền Tiên Thanh thấy thế, hai mắt nháy mắt chừng đến lão đại, một mặt khó có thể tin. Bọn họ Huyền gia tìm kiếm cái này 3 viên ngọc bội chìa khóa, cũng không biết tìm bao nhiêu năm, làm sao đột nhiên toát ra một người đến, liền có thể tập hợp đủ cái này 3 viên ngọc bội đâu? Nhanh cho ta xem một chút. Huyền Thiên Thanh đầy cõi lòng hưng phấn cùng kích động, bước nhanh đi tới trước mặt cao thủ. Cao thủ cũng mặt mỉm cười, đem trong tay 3 viên ngọc bội đưa tới trước mặt. Cùng lúc đó, sáng nay mới vừa luyện hóa cương khí, cũng bị hắn toàn lực vận chuyển lại. Bát bộ Thiên Long Kim Thân Bất Hoại Thần Công càng là trực tiếp kéo căng, đem long chúng cùng A Tu La chúng ra chỉ tại bản thân bên trên. Ân. Huyền Thiên Thanh dù sao cũng là tông sư cường giả, giác quan cỡ nào nhạy cảm. Ánh mắt của hắn có chút ngưng lại, nháy mắt liền bắt được một tia sắc cơ, sắc mặt kỳ biến, vội vàng lui lại, kéo ra cùng cao thủ ở giữa khoảng cách. Nhưng hắn vẫn là chậm. Cứ việc giữa song phương đã kéo ra đem gần nửa mét khoảng cách, nhưng khiến người kinh ngạc một màn lại vào lúc này phát sinh. Cao thủ đánh ra tay phải, vậy mà tại không có bất kỳ cái gì báo hiệu dưới tình huống, vô căn cứ tăng vọt nửa mét. Một trường này sẽ rách không khí, mang theo mãnh liệt trường phong, mục tiêu nhắm thẳng vào ngực của Huyền Thiên Thanh. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng mãnh liệt, khiến Huyền Thiên Thanh trong lòng không khỏi run lên. Càng làm cho hắn hiếu kỳ chính là, cái này mẹ nó là cái gì công pháp? Làm sao có thể để một người cánh tay bỗng nhiên thay đổi đến dài như vậy? Kinh ngạc sau đó, lại muốn tránh mở lời nói, dĩ nhiên đã là bỏ lỡ thời gian. Hắn giờ phút này đã không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, cũng không có bất kỳ cái gì tránh né không gian. Huyền Thiên Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt, trường phong gào thét mà đến, cuốn theo lôi đỉnh vạn quân khí thế, hung hăng đập vào bên trái của hắn trên ngực. Trong chốc nhoáng này, hắn cảm giác một cỗ không thể địch nổi lực lượng, làm vỡ nát ngực của hắn xương, đồng thời thâm nhập lồng ngực, hung hăng đụng vào trên trái tim. Tông sư, cái này Hỏa Vân Tà Thần lại là tông sư. Bởi vì chỉ có tông sư cương khí mới có thể gây tổn thương cho được tông sư. Nếu là đổi thành bình thường tam cấp võ giả khí huyết chi lực, đoán chừng liền hắn lông tơ đều không gây thương tổn được. Chết tiệt, là hắn chủ quan cùng kinh địch. Nếu như sớm biết cái này Hỏa Vân Tà Thần là tông sư lời nói, hắn chắc chắn sẽ không giống vừa rồi như vậy, chủ động cùng đối phương rút ngắn khoảng cách. Nhưng cũng tiếc, hiện tại không có nếu như, càng không có cái gì thuốc hối hận có thể nói. Mà bất thình lình một màn, để nên Xuân Đường tất cả mọi người kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới, cái này Hỏa Vân Tà Thần vậy mà như thế gan to bằng trời. Tại bọn họ trong nên Xuân Đường, trước mặt nhiều người như vậy phía trước, liền dám ra tay đánh lén bọn họ đường chủ. Mà còn tốc độ xuất thủ nhanh chóng, vượt xa ra bọn họ dự đoán. Lớn mật, thế mà can đảm dám đánh lén chúng ta đường chủ. Đám người bên trong, hai vị hộ pháp trưởng lão lập tức lên tiếng gầm thét, làm bộ chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Các ngươi không cần lên phía trước, hắn cũng là tông sư, không phải là các ngươi có khả năng đối phó được. Ở trước mặt của tông sư, lại nhiều tam cấp võ giả cũng vô dụng, thuần túy liền là chịu chết. Cho nên vì không hy sinh cần thiết, Huyền Thiên Thanh trực tiếp quát tay chặn lại, vẫy lui cái kia hai vị hộ pháp trưởng lão. Sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mặt cao thủ, cười gần nói, rất tốt. Ta đã thời gian rất lâu không có cùng cấp bậc tông sư giao thủ. Huyền Thiên Thanh đến cùng là lão bài tông sư, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm đối địch càng là vô cùng phong phú. Tuy bị cao thủ một trường vỗ trúng ngực, thậm chí suýt nữa đập bạo trái tim, nhưng hắn như cũ có thể cười được. Chương 217, không tốt, là cổ truyền quán tượng pháp. Chương 217, không tốt, là cổ truyền quán tượng pháp. Ta vốn muốn cho ngươi sống lâu một hồi, lại không nghĩ rằng ngươi nhanh như vậy liền muốn tìm đường chết. Đã như vậy lời nói, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ánh mắt Huyền Thiên Thanh như kiếm, giữ tợn cười một tiếng phía sau, bước chân đột nhiên gia tốc, cả người như liệp ưng xuất kích nhào về phía cao thủ. Chỉ thấy hắn nắm đấm nắm chặt, trong cơ thể cương khí đã nước quần quần mà ra, trước người hóa thành một đạo hơi mở cương khí hàng rào. Theo hắn ra quyền, từng đạo từ cương khí ngưng tụ mà thành quyền kình ầm vang đánh ra. Quyền kinh chỗ đến, không khí bên trong khí lưu cơ hồ bị ép tới biến hình, phản phất toàn bộ không gian đều tại nắm đấm của hắn phía dưới run rẩy. Trong vòng 10 thước, thậm chí liền nham thạch đều có thể bị đánh cho vỡ nát. Cao thủ một bên lợi dụng Du Long quán tượng pháp, biến ảo thân hình đến trốn tránh Huyền Thiên Thanh quyền kình. Một bên khác, thì là tự quan sát kỹ đối phương xuất thủ lúc đặc điểm. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt tông sư, cũng là lần đầu tiên cùng tông sư chiến đấu. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, tông sư có thể cách không đả thương người. Trong cơ thể Huyền Thiên Thanh cương khí có thể căn cứ thi triển quyền pháp, huyền hóa thành quyền kình. Phàm là mục tiêu xuất hiện tại quanh thân xung quanh trong phạm vi 10 thước, đều là sẽ bị quyền kình gây thương tích. Càng mấu chốt chính là, tại lúc đối địch, Huyền Thiên Thanh cương khí còn có thể tạo thành một đạo cương khí hàng rào, dùng để ngăn chặn địch nhân tiến công. Mà cũng như thế một vị hoàn toàn thân thể tông sư so sánh, cao thủ kém đến vẫn là nhiều một chút. Đầu tiên, hắn bởi vì vẹn vẹn luyện hóa 1/10 khí huyết chi lực, dẫn đến cương khí không đủ, không cách nào tạo thành cương khí hàng rào. Càng khó có thể hơn giống như Huyền Thiên Thanh, ngăn cách 10 mét khoảng cách liền có thể hại người. Thứ nhì, hắn đối với cương khí lý giải quá nhỏ bé, chuyển dùng thủ pháp cũng quá mức thô ráp, cũng không hiểu đến làm sao vận dụng cương khí đến tạo thành trường kình. Chỉ có thể giống ban đầu đánh lén Huyền Thiên Thanh như thế, lấy vận dụng khí huyết chi lực phương pháp đến vận dụng cương khí, có chút phung phí của trời ý tứ. Cuối cùng, theo Huyền Thiên Thanh tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, hắn trốn tránh cũng càng ngày càng khó. Nhưng nếu vô pháp rút ngắn cùng Huyền Thiên Thanh ở giữa khoảng cách, như vậy hắn chỉ có một con đường chết. Cao thủ đại não cấp tốc vận chuyển, rất nhanh liền phân tích ra địch ta ở giữa chiến lệnh, cùng với ưu thế cùng nhược điểm. Hắn không thể tùy ý Huyền Thiên Thanh khống chế chiến cuộc, nhất định phải chủ động cẩn thân, tìm kiếm cơ hội. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Thanh cũng là đánh đến nhíu chặt mày lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể như phía trước xuất trưởng như vậy, tùy ý sửa đổi tự thân xương cốt. Một hồi cao, một hồi thấp. Hắn vốn cho rằng, phía trước cái kia đột nhiên rỗi dài nửa mét một trường, chính là vận dụng cái gì bí pháp. Có thể hiện tại xem ra, cái này căn bản cũng không phải là bí pháp. Dù sao bí pháp làm sao có thể liên tục thi triển sử dụng đâu, mà còn đánh lấy, hắn cũng phát hiện kỳ quái hơn nữa một điểm. Đó chính là từ đầu đến cuối đều là từ hắn đang xuất thủ, cái kia Hỏa Vân Tà Thần một mực đang tranh né. Đây là vì cái gì? Huyền Thiên Thanh nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Hỏa Vân Tà Thần sở dĩ trốn tránh không đánh trả, có phải hay không là bởi vì người này căn vốn không có tấn giai tông sư đâu? Dù sao tông sư ở giữa giao thủ chính là cách không đối banh cương khí, lấy cương khí hóa kình đến cách không đả thương người. Đối phương có lẽ đang đứng ở luyện hóa khí huyết chi lực giai đoạn, cương khí không đủ, khó mà cách không đối địch. Cái này cũng liền giải thích vừa rồi đánh lén thời điểm, đối phương vì sao không có cách không xuất thủ, mà là nhất định muốn kéo dài cánh tay. Ha ha, ngươi liền tông sư đều không phải, thế mà còn dám đến đánh lén ta. Thật sự là không biết chết chữ là thế nào với ta. Huyền Thiên Thanh cười lạnh một tiếng phía sau, đã là tính trước kỹ càng. Bán bộ tông sư đối tông sư, ưu thế tại ta. Đúng lúc này, một mực ở vào phòng ngự trốn tránh bên trong cao thủ, đột nhiên ngừng lại thân hình. Hắn thay đổi phía trước phòng ngự tư thái, thế mà chủ động đón nhận Huyền Thiên Thanh. Tự tìm cái chết. Huyền Thiên Thanh đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó đột nhiên đánh ra mấy quyền. Cái này mấy đạo quyền kình mang theo thế tồi khô lạp hủ, chạy thẳng tới ngực cao thủ đánh tới. Quyền kình phá toái hư không, cùng không khí ma sát chấn động, phát ra nổ thật to, xung quanh cây cối đều bị cỗ này sóng khí xé rách, bụi đất tung bay. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cao thủ mặc dù né tránh tuyệt đại bộ phận quyền kình, nhưng vẫn là có một đạo đánh trúng tại trên lồng ngực của hắn. Hắn mặc trên người đạo bảo, nháy mắt bị xé nát thành một mịn. Cái kia cường hành cuồng bạo cương khí, tựa hồ muốn cả người hắn xé nát. Nhưng có long chúng cùng A Tu La chúng ra chỉ bắt bộ Thiên Long Kim Thân Bất Hoại Thần Công lại cứ thế mà giúp hắn kháng trụ quyền kình xâm lấn. Có cương khí rót bất hoại thần công, lực phòng ngự được đến trước nay chưa từng có tăng lên. Đối mặt một vị lão bài tông sư công kích, thế mà đánh bác.
làm sao có thể? Một màn này, nhìn đến Huyền Thiên Thanh là trợn mắt há hốc mồm. Phía trước cái kia vẻ mặt tràn đầy tự tin, cũng nháy mắt ngưng kết trên mặt. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quyền tình, đánh chết một con voi lớn đều là dễ dàng, dư xài. Kết quả đánh tại cái này trên người Hỏa Vân Tà Thần, thế mà chỉ là để thân hình của hắn lung lay hai lần. Cái này mẹ nó là đang nói đùa gì vậy? Ngươi đến cùng tu luyện cái gì luyện thể thuật, lại có thể ngăn cản được ta quyền tình? Huyền Thiên Thanh lúc này vừa rồi chú ý tới đối phương cái kia bảy kín toàn thân màu vàng kim nhạt. Hắn phía trước mặc dù nhìn thấy, nhưng cũng không hề để ý, dù sao luyện thể thuật đều đã bị đào thải rất nhiều năm, trên căn bản không được bàn tiệp. Thật không nghĩ đến cái này Hỏa Vân Tà Thần luyện thể thuật, thế mà cứ thế mà kháng trụ hắn quyền tình, thật là có chút quái dị. Nói nhảm thật nhiều. Thừa dịp Huyền Thiên Thanh có chút ngây người công phu, cao thủ nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ, vọt thẳng hướng về phía Huyền Thiên Thanh. Tự tìm cái chết. Huyền Thiên Thanh nghe vậy, giận tím mặt. Đang lúc hắn chuẩn bị lại lần nữa ra quyền thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trên người của đối phương thế mà hiện hóa ra hai đạo hư ảnh. Từ bi, từ bi thiện hai, thiện hai Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật ngay sau đó, từng trận phản âm, đông dưng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không tốt, là cổ truyền quán tượng pháp. Trong lòng Huyền Thiên Thanh giật mình, vội vàng thôi động chính mình trong thức hải không gian tam đầu lục tí tu la kim cương vật. Nhưng mà dù cho hắn thúc giục chính mình quán tưởng hình tượng, nhưng trước mắt nhưng vẫn là một hoa. Trong một chớp mắt, hắn nhìn thấy từng đóa tường vân từ trên trời giáng xuống, vô số đạo bóng ánh chói mắt Phật quang từ tường vân trung đổ xuống mà ra, chiếu sáng cả bầu trời. Sau đó, hai tôn Phật đà chậm rãi từ tường vân trung hiện thế. Trong đó một tôn, phu ngồi trên thập nhị phẩm kim liên, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, sau lưng thả ra vạn trượng Phật quang. Mặt khác một tôn, hai mắt buông xuống, đứng ở nhiều tầng trên kim liên, dưới tay phải buông xuống, lòng bàn tay hướng về phía trước làm cùng nguyện ấn, tay trái cầm hoa sen. Làm cái này hai tôn Phật đà xuất hiện một mấy mắt, Huyền Thiên Thanh chỉ cảm thấy thức hải không gian một trận chấn động. Hắn tu luyện mấy chục năm vừa rồi ngưng tụ mà thành tam đầu lục tí tu la kim cương Phật, vậy mà bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Cái này, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ta ngũ trọng tu la kim cương Phật thậm chí ngay cả một chút xíu năng lực chống đỡ đều không có. Huyền Thiên Thanh còn là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, lập tức xa vào đến vô tận bối rối bên trong. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua, cái này vừa lên đến liền trực tiếp muốn làm nát quán tưởng hình tượng phương thức chiến đấu. Thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Chương 218, đường. Đường chủ chết. Chương 218, đường. Đường chủ chết. Đương nhiên, để cho Huyền Thiên Thanh khiếp sợ nhất vẫn là cái kia hai tôn Phật đà quán tưởng hình tượng. Hắn cái này vất vả nửa đời người, không biết sử dụng bao nhiêu hao tài, cuối cùng mới đưa tam đầu lục tí tu la kim cương Phật tu luyện đến đệ ngũ trọng. Cũng không biết nửa đời sau có hay không có cơ hội có thể đem quán tưởng pháp tăng lên tới đệ lục trọng. Có thể kết quả đây, lại bị đối phương hai tôn quán tưởng hình tượng áp chế đến xít sao, thậm chí đều xuất hiện nổ tung dấu hiệu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương hai tôn Phật đà tối thiểu muốn tại đệ lục trọng, hơn nữa còn không phải một tôn lục trọng, mà là hai tôn lục trọng. Cái này đạp mã đến cùng là tu luyện thế nào? Cho dù có vô hạn hao tài cung cấp sử dụng, cũng không thể làm như thế không hợp thói thường a. Cái này Hỏa Vân Tà Thần hai tôn quán tưởng hình tượng, muốn so ta cao hơn ít nhất nhất trọng. Cùng hắn liều mạng quán tưởng pháp, rất là không khôn ngoan. Nhất định phải lợi dụng ta thân là tông sư ưu thế, đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Nghĩ tới đây, Huyền Thiên Thanh cố nén đầu giống như muốn bạo tạc đau đớn, lại lần nữa vận chuyển trong cơ thể cương khí. Đang lúc hắn chuẩn bị toàn lực mà ra, mau chóng đánh chết đối thủ thời điểm, nhưng là bỗng nhiên sững sờ. Thời khắc này cao thủ, tay phải tựa hồ tại hư không bên trong, vê vê thứ gì, trong mắt càng là mang theo một vẻ tiêu ý niêm hoa nhất yếu. Đây là tiếp sau Phật quang phổ chiếu phía sau, chính hắn khổ tâm nghiên cứu ra chiêu thứ hai. Chiêu thức chủ yếu nguyên lý chính là lấy cường hoành lực lượng tinh thần đi nghiền ép đối thủ. Tại đối mặt những cái kia tu vi so hắn thấp, quán tưởng pháp cũng so hắn thấp võ giả, một chiêu này có thể trực tiếp sửa đổi đối phương nhận biết, hoặc cho đối phương tăng thêm một chút đặc tù nhất thiết, hoặc là trực tiếp khiến cho bị mất mạng tại chỗ. Mà ngay mặt đối tu vi cùng quán tưởng pháp đều cùng hắn không sai biệt lắm địch nhân lúc, niêm hoa nhất tiếu tuy vô pháp trực tiếp mất mạng địch nhân, nhưng có thể lợi dụng hắn nguyên bản cường hoành lực lượng tinh thần đi ảnh hưởng đối thủ hành động. Huyền Thiên Thanh mặc dù thân là tông sư, quán tưởng pháp cũng tu luyện đến đệ ngũ trọng, nhưng lực lượng tinh thần nhưng là kém xa cao thủ hùng hậu, cho nên tại đối mặt cái này niêm hoa nhất tiếu lúc, trực tiếp bị tinh thần lực của cao thủ lượng ảnh hưởng, không tự chủ được sửng sốt một chút thần. Liên cương khí tại giờ khắc này đều tùy theo đình chỉ vận chuyển cao thủ so chiêu, há có thể thất thần. Liên lại như thế ngây người một lúc công phu, cao thủ đã lấn người tiến lên, lại lần nữa đánh ra một trường. Người Huyền Thiên Thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà lại còn có như vậy cổ quái chiêu thức. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn mặc dù đã kịp phản ứng, nhưng vẫn là chậm như vậy nửa nhịp. Hắn cương khí vừa vận chuyển lại, có thể cao thủ tay phải liền đã khắc ở hắn bên trái trên ngực. Cùng lúc trước đánh lén một trường kia đồng dạng, đều đập vào cùng một vị trí bên trên. Không, không, Huyền Tiên Thanh mặt lộ hoảng sợ, hoàn toàn không có phía trước bộ kia trí tuệ vững vàng, vượt sâu núi cao tông sư phong phạm. Hắn giờ phút này, tựa như là một tên hề, hô to kêu to. Mà cao thủ cái này vừa nhanh vừa mạnh một trường, gần như tập hợp tất cả cương khí, thế như trẻ tre, trực tiếp đem Huyền Tiên Thanh xương ngực đập đến vỡ nát. Cùng bạo cường hành trưởng lực, trực tiếp nghiền nát cái kia nguyên bản nhảy lên trái tim, sau đó xuyên qua toàn bộ lồng ngực, thấu thể mà ra, lưu lại một cái to lớn lỗ máu. Nên Xuân Đường đường chủ, trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy lão bại tông sư, cứ như vậy hai mắt trợn lên, đầy cõi lòng không cam lòng ngã trên mặt đất. Quá trình này trước sau chung vào một chỗ, vẫn chưa tới nửa phút thời gian. Khi thấy Huyền Thiên Thanh thi thể trùng điệp ngã xuống đất phía sau, nên Xuân Đường cái kia một tất cả trưởng lão cùng môn đồ cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh.
Đường, Đường chủ chết.
Cái này, làm sao có thể?
Nhanh đi thông báo Thái thượng trưởng lão.
Đường chủ làm sao đột nhiên chết nhà?
Chạy mau a.
Sát nhân cùng Mã Hỏa Vân Tà thần giết Đường chủ không cần loạn.
Không cần loạn.
Hắn chỉ có một người. Chúng ta như thế nhiều người, còn sợ hắn chỉ là một người không được. Nên Xuân Đường mọi người quả thực đều không thể tin được, mới vừa rồi còn một mực chiếm thượng phong đường chủ, thế mà tại cái này ngắn ngủi không đến nửa trong phút, liền bị đánh chết tươi.
Cái này mẹ nó cũng quá giả a.
Không ít người đều dùng sức rủi rủi con mắt, khó mà tin được trước mắt phát sinh tất cả những thứ này. Có thể Huyền Thiên Thanh cái kia đã không có khí tức thi thể, lại nói cho bọn họ hiện thực tăng khốc.
Tại từng đợt tiếng kinh hô, quát lớn âm thanh, cổ động âm thanh bên trong, hiện trường lập tức xa vào đến hỗn loạn tương bừng bên trong.
Có người muốn trốn,
có người muốn trốn,
có người muốn đi thông báo nên Xuân Đường một vị khác tông sư,
còn có người muốn tụ hợp chúng nhân chi lực, là chết oan Huyền Thiên Thanh báo thủ rửa hận.
Cao Thụ lắc lắc trên tay nhiễm vết máu, ngẩng đầu nhìn về phía thất kinh mọi người. Hắn chậm rãi mở miệng nói, ta đây cho tới nay đều là nho nhã hiền hòa, tôn sùng hòa bình. Lần này đến các ngươi nên Xuân Đường, cũng là vì trao đổi chuyển nhượng chuyện của truyền thừa bí tàng thích hợp. Ta vốn là muốn chính là đại gia hòa bình cùng có lợi, ngươi thắng ta thắng tất cả mọi người thắng. Có thể làm sao các ngươi Đường chủ bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, không có nửa điểm dung người lượng. Chẳng những không có ý định báo ân, ngược lại còn muốn giết ta diệt khẩu. Nói đến đây, hắn nhịn không được thở dài, sau đó lại nói, ta vốn không muốn giết người, cái này đều là các ngươi ép à.
Nói xong, Cao Thụ nháy mắt huyễn hóa làm một cái bóng mờ, vọt thẳng vào đến đám người bên trong.
Đám này cường đạo chiếm đoạt lão tiên gia khen thưởng cho hắn bí tàng, không những không trả về, thậm chí còn muốn giết hắn cái này bí tàng chân chính chủ nhân.
Quả thực chính là vô pháp vô thiên.
Vì bảo hộ chính mình quyền lợi, hắn cũng chỉ đành lại lần nữa thay trời hành đạo.
Những cái kia hướng ở phía trước nên Xuân Đường môn đồ, từng cái nhiều nhất cũng chính là nhị cấp võ giả.
Tại trước mặt Cao Thụ, bọn họ tựa như là con kiến đồng dạng, không đáng giá nhắc tới.
Một trường một cái, không đến 3 phút, liền giải quyết đám này con kiến.
Sao dám tại ta nên Xuân Đường làm càn?
Nhìn thấy trong đường tinh nhuệ môn đồ một cái tiếp theo một cái của máy, một tên râu tóc bạc trắng trưởng lão giờ phút này râu tóc đều dựng, giận không nhịn nổi.
Hắn cấp tốc ngăn cản Cao Thụ đường đi, đồng thời tiện tay từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, trực tiếp đâm về yết hầu của Cao Thụ.
Cao Thụ hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhõm tránh thoát mũi kiếm của đối phương.
Coi hắn quan sát đối phương một phen phía sau, nhịn không được mở miệng nói, "Đại gia, nhìn ngài tuổi tác, đều có 7, 8, 10 tuổi đi.
Lớn tuổi như vậy, ngài không trở về nhà bảo dưỡng tuổi thọ, chạy đến nơi đây chơi cái gì mệnh à?
Ngài đừng lại lóe cánh tay chân, cho nhà ngươi hải tử thêm gánh vác làm càn."
Vị này râu tóc bạc trắng trưởng lão nghe vậy, lập tức tức giận đến giận sôi lên.
Hắn vội vàng về kiếm quét qua, phát động đợt thứ hai thế công.
Cao Thụ lui về phía sau nửa bước, lại lần nữa tránh thoát mũi kiếm.
Hắn hiện tại mặc dù chỉ là bán bộ tông sư, nhưng cũng cao hơn tam cấp võ giả ra mười mấy tầng lầu.
Lực lượng tinh thần phương diện, càng là không biết cao hơn bao nhiêu lần.
Bởi vậy tại đối mặt những này không phải là tông sư địch nhân lúc, hắn có thể mỗi lần liệu đi trước, dễ như trở bàn tay liền có thể tránh thoát đối phương thế công.
Tính toán, ta người tốt làm đến cùng, liền giúp con cái của ngươi giải quyết một chút gánh vác a.
Nói xong, Cao Thụ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng.
Hắn biết nên Xuân Đường còn có một vị khác tông sư, cho nên không nghĩ quá mức lãng phí của mình tinh thần lực lượng.
Nhưng vì giúp người hoàn thành ước vọng, giúp đối phương con cái giảm nhẹ một chút không cần thiết gánh vác, cũng chỉ phải lãng phí một chút.
Chương 219, công đức vô lượng a.
Chương 219, công đức vô lượng a.
Vị kia râu tóc bạc trắng trưởng lão khi nghe đến búng tay âm thanh một sát na, nguyên bản tràn đầy phẫn nộ ánh mắt, nháy mắt thay đổi đến xám xịt không ánh sáng.
Cả người hắn cũng phù phù một tiếng, mới ngã xuống đất, không có hô hấp.
Dư trưởng lão,
Đường chủ chết.
Dư trưởng lão cũng đã chết.
Chạy mau a.
Tranh thủ thời gian đi thông báo mặt khác hộ pháp trưởng lão.
Đường chủ phía trước nói, cái này Hỏa Vân Tà Thần cũng là tông sư, không phải là chúng ta chỗ có thể địch, rút lui trước a.
Vẫn là đi mời Thái thượng trưởng lão a.
Vị này Dư trưởng lão chết phía sau, kiên định hơn môn đồ bọn họ chạy trối chết ý nghĩ.
Mọi người chạy tứ tán, hiện trường so chợ bán thức ăn còn muốn loạn.
Cao Thủ cũng mặc kệ những cái kia đồ vật loạn thất bát ao, đi theo đại bộ đội phía sau, một trưởng một cái tiểu bạn nhỏ.
Nên Xuân Đường lệ thuộc vào Tam Phật hội, ổn thỏa tà giáo tổ chức.
Toàn bộ trong Nên Xuân Đường, trừ hắn bên ngoài, những người khác đều là chết không có gì đáng tiếc.
Nhanh sơ tán đám người,
ta đến ngăn lại cái này sát nhân của ma.
Mọi người cùng nhau xông lên, hợp chúng nhân chi lực, chưa chắc sẽ thua bởi hắn.
Là Đường chủ báo thủ,
là Dư trưởng lão báo thủ rất nhanh, Nên Xuân Đường phó đường chủ cùng hộ pháp trưởng lão bọn họ liền nhộn nhịp hiện thân, ngăn cản tại trước mặt Cao Thụ.
Nên Xuân Đường không hổ là kim Phật phái hạ hạt ba đại đường khẩu một trong, kém xa Cựu Chân Đường chỗ có thể sánh được.
Chỉ là tam cấp võ giả, liền có ba hơn 10 người,
mà giống thôi đường chủ dạng này tiếp cận tông sư, càng là 5 người nhiều.
5 người này theo thứ tự là hai vị phó đường chủ, cùng với 3 tên hộ pháp trưởng lão.
Bọn họ mang theo quyết tâm quyết tử, thề sống chết cũng muốn ngăn chặn Hỏa Vân Tà Thần bước chân, là một đám môn đồ đệ tử thắng được cơ hội chạy trốn.
Cái thứ nhất nhào về phía Cao Thụ, là một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên.
Hắn bước nhanh tiến lên, nắm đấm giống như thiết truy đập về phía ngực của Cao Thụ, quyền phong bí mật mang theo tiếng xé gió.
Cái thứ hai xuất thủ thì là một tên người thấp nhỏ lão giả.
Lão giả thân hình linh hoạt, bộ pháp mau lẹ, tính toán dùng lăng lệ quyền pháp đi vòng qua Cao Thụ bên cạnh tiến hành công kích.
Đối mặt cái kia nam tử cao lớn ra quyền, Cao Thụ cũng không tránh né, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, dùng bàn tay nên đón cái này một kích. Làm quyền trưởng đụng vào nhau trong nháy mắt đó, không khí bên trong phát ra ngột ngạt tiếng nổ. Nam tử cao lớn trực tiếp bị chấn khai, thân thể bị bắn ngược lực lượng đâm đến liên tiếp lui về phía sau, dưới chân từng khúc ham sâu. Mà hắn ra quyền cánh tay phải, càng là như mì sợi đồng dạng triệt để sủi lơ, xương cốt đều bị chấn động đến vỡ nát. Cao thủ đồng thời không định cho đối phương có lưu cơ hội thở dốc. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, hóa thành một cái bóng mờ, tại nam tử cao lớn còn chưa kịp phản ứng lúc, liền một trường khắc ở trên ngực. Một trường này, trực tiếp đem lồng ngực đập đến sụp đổ, đồng thời làm vỡ nát tâm mạch. Nam tử cao lớn thân thể vô lực ngã xuống, đi địa phủ tìm Huyền Thiên Thanh trình diện. Cùng lúc đó, tên kia thấp bé lão giả thì là tựa như tia chớp chạy đến trước người cao thủ, ra quyền đập hướng về phía cao thủ sườn bộ. Cao thủ tùy ý liếc qua phía sau, tay trái bắt lại đối phương quyền cổ tay, lập tức xoay xoay người, hung hăng một trường vô hướng đối phương đỉnh đầu. Một trường này lực đạo 10 phần, trực tiếp đem thấp bé lão giả đầu đập vào lồng ngực bên trong. Thấp bé lão giả lúc đầu thân cao, cũng chính là cùng hổ bị không sai biệt lắm. Bây giờ đầu lùi về đến lồng ngực phía sau, trực tiếp từ hổ bịt lui hóa thành gỗ lìn. Ba người khác nhìn thấy cao thủ trong chốc lát, liền liên tiếp giải quyết hai tên hộ pháp trưởng lão, sắc mặt nháy mắt biến đổi, cùng tiến lên, kéo tới thái thượng trưởng lão chạy đến liền có thể. Ba người hít sâu một hơi phía sau, kiên trì xông về phía trước. Đứng núi chịu sào là một tên sợi dâu lão giả, tốc độ của hắn càng nhanh, xuất trưởng liền chụp về phía cao thủ đầu. Cao thủ hơi hơi nghiêng người một cái, trực tiếp tránh đi sợi dâu lão giả lần này thế công. Nhưng ngay sau đó, một tên dáng người cao to trung niên nữ nhân lại không biết từ nơi nào rút ra một thanh bảo kiếm, thân hình của nàng nhẹ nhàng, kiếm quang như là cỗ sao chổi đâm thẳng cao thủ ngực. Cao thủ không hoảng hốt chút nào, lại lần nữa nghiêng người tránh đi mũi kiếm, đồng thời tay phải đông nhiên hướng về phía trước lộ ra, bắt lấy chuôi kiếm, đem thân kiếm hướng phía dưới áp chế. Ân. Trung niên nữ nhân chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi, nhịn không được rên khẽ một tiếng. Cuối cùng xuất thủ người kia, ước chừng 6-7-10 tuổi, nhưng là tóc bạc mặt hường hào. Vị này tóc bạc mặt hường hào lão giả trong mắt lóe ra phẫn nộ tia sáng, hai chân giống như lò xo tụ lực, thả người nhảy lên, một chân đạp hướng về phía cao thủ. Cùng lúc đó, phía trước tên kia xuất trưởng sợi dâu lão giả cũng trùng điệp đánh ra một trường, chạy thẳng tới cao thủ hậu tâm chỗ. Cao thủ như cũng kiềm chế trụ trung niên nữ nhân chuôi kiếm, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Cho dù tóc bạc mặt hồng hào lão giả một chân đá trúng vai trái của hắn, sợi dâu lão giả đập trúng hậu tâm của hắn, cũng vẫn chưa dung chuyển thân hình của hắn mảy may. Luyện thể pháp. Cái này hai tên lão giả đánh trúng cao thủ phía sau, còn chưa kịp cao hứng, liền cảm giác được một cỗ càng thêm lực lượng mạnh mẽ từ đối phương trong cơ thể phản bắn trở về. Đến rất đúng lúc, cao thủ khẽ mỉm cười, tay phải đột nhiên vừa dùng lực. A! Chỉ nghe một tiếng thê thảm kêu rên, trung niên nữ nhân cầm kiếm tay phải, vậy mà trực tiếp bị hắn xé đứt. Sau đó, hắn trở tay hất lên, đem thanh đoạn kiếm này tính cả trung niên nữ nhân tay phải, coi như ám khí đồng dạng, cùng nhau vung bay ra ngoài. Trung niên nữ nhân còn chưa kịp trốn tránh, liền bị đoạn kiếm đâm vào đến ngực. Mũi kiếm trực tiếp đâm xuyên trái tim, cặp mắt của nàng nháy mắt mất đi tiêu cự, máu tươi như suối phun tuôn ra. Lại một vị người bệnh được chữa trị, không cần lại vì mất ngủ không nhiễu. Giải quyết trung niên nữ nhân phía sau, thừa dịp hai tên lão giả kia khiếp sợ lúc, hắn tay trái một trường bộ ra. Tóc bạc mặt hồng hào lão giả vội vàng lui lại tránh né, nhưng chưa nghĩ cánh tay trái cao thủ vô căn cứ lại tăng trưởng thêm 30 nhiều cm. Một trường này hung hăng đập vào trên bả vai. A! Tóc bạc mặt hồng hào lão giả kêu đau một tiếng, bả vai nháy mắt bị đập đến vỡ nát, mà cả người hắn càng là như diều đứt dây bay ra, hung hăng ngã tại vách núi, cổ sống bẻ gãy, đầy mặt thống khổ, không cách nào lại đứng lên. Chính diện hai địch nhân bị giải quyết phía sau, cao thủ xoay người lại. Người tên kia sợi dâu lão giả lúc này đã là mồ hôi lạnh đầm đìa, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Hắn quay người liền chuẩn bị chạy trốn, có thể cao thủ sao có thể cho hắn cơ hội? Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc, để ngươi chạy mất, vậy coi như là chuyện gì a? Cao thủ hai chân một lần phát lực, cả người nhảy vọt đến giữa không trung, một cái leo phi thích, trực tiếp đạp trúng sợi dâu lão giả sau lưng. Phúc. Sợi dâu lão giả lúc này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước nghiêng đổ, tới một cái chó gần phân, đầu cũng cùng mặt đất phát sinh tiếp xúc thân mật. Nhưng đây đều là thứ yếu. Cao thủ cái này một cái lớn đá bay, trực tiếp đạp gãy sợi dâu lão giả xương cổ sống. Xâm nhập lão giả trong cơ thể cương khí, càng đem ngũ tạng lục phủ quấy thành một đoàn. Sợi dâu lão giả trong miệng không ngừng hướng bên ngoài phun ra sen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi, giãy giụa mấy giây sau, liền lại không động tĩnh. Lại đem một người mang đến Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Công đức vô lượng a. Lão gia tử, ngài cái này xương cổ sống đều té gãy, liền xem như sống, ngày sau cũng chỉ có thể ngồi xe lăn. Nếu không tỉnh chúng ta ít tiền, trước đi địa phủ báo cái đến. Cao thủ chậm rãi đi tới tên kia tóc bạc mặt hồng hào trước mặt lão giả, mặt mỉm cười nói: "Ta." Người tóc bạc mặt hồng hào lão giả còn chờ nói cái gì, nhưng nên đón hắn, nhưng là một cái 40 năm mã đế dạy. Chương 220, điều này có thể sao? Chương 220, điều này có thể sao? Theo cái này một đợt vẹn tạ kỳ hiệu hoàn thành, nên xuân đường cái kia một đám môn đồ các đệ tử đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Bọn họ không còn có dũng khí đi đối mặt cao thủ, từng cái giống như con ruồi không đầu đồng dạng chạy trốn từ phía. Thật to gan, vậy mà tàn sát ta nên xuân đường môn nhân. Liên làm cao thủ tiếp tục một trường một cái tiểu bạn nhỏ thời điểm, một tiếng như kinh lôi nổ tung gào to, đông dưng vang lên bên tai mọi người. Chỉ thấy một tên dáng người khôi ngô trắng kiện, lão giả tóc hoa râm, trợn mắt tròn xoe, xài bước chạy đến. Có lẽ là từ môn đồ các đệ tử nơi đó nghe nói Huyền Thiên Thanh chết thảm, lão giả mới vừa xuất hiện, trên thân liền lăn lộn kinh hãi người khí thế, có thể nói đằng đằng sát khí. Quá tốt rồi, là thái thượng trưởng lão. Ô ô ô. Thái thượng trưởng lão, chúng ta cuối cùng là chờ đến ngài. còn mời thái thượng trưởng lão xuất thủ, tru sát cái này trộm. Huyền đường chủ chết. Khổng trưởng lão, vương phó đường chủ bọn hắn cũng đều chết, mời thái thượng trưởng lão là đệ đệ ta báo thù à. Khi thấy vị lão giả này xuất hiện một khắc này, những cái kia chạy trối chết môn đồ các đệ tử, giống như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, từng cái cấp tốc tập hợp tại lão giả sau lưng. Thái thượng trưởng lão, Huyền Kinh Phi, Huyền Thiên Thanh thúc thúc, nên Xuân Đường chân chính định hải thần châm. Cao thủ không để lại dấu vết đánh giá đối phương một phen. Vẻ ngoài không sai, thôi có chút tại thế lao thần tiên hương vị. Nếu như chủ động đi một số Phật tự, đạo quán bày sạp coi bói lời nói, nhất định có thể lắc lư đến một nhóm người. Người cái này cũng đồ, vậy mà tại nên Xuân Đường làm cản, tàn sát ta nên Xuân Đường môn nhân. Hôm nay, nếu không đem ngươi thịt nát xương tan, sao có thể tiêu mối hận trong lòng ta? Huyền Kinh Phi làm sao cũng không nghĩ tới, vui vẻ phồn vinh nên Xuân Đường vậy mà lại bị kiếp nạn này. Càng không thể tin được vinh dự trung niên một đời người nổi bật chất tử Huyền Thiên Thanh, cứ như vậy không giải thích được chết tại một cái quái người trên tay. Đây chính là một vị tông sư a. Bồi dưỡng một vị tông sư muốn tiêu hao tài nguyên, có thể nói rộng lượng. Càng mấu chốt chính là, có thể có tông sư tư chất người thực sự là quá ít. Cho nên dù cho tiêu hao đồng dạng rộng lượng tài nguyên, cũng chưa chắc có thể nuôi dưỡng được cái thứ hai tông sư đến. Trừ Huyền Thiên Thanh vị này ngoài tông sư, trên mặt đất còn nằm lấy mấy vị phó môn chủ cùng hộ pháp trưởng lão, cùng với mười mấy tên đệ tử tinh anh. Những tổn thất này, quả thực để trái tim của Huyền Kinh Phi đều đang chảy máu a. Bọn họ Huyền gia đau khổ kinh doanh 300 năm nên Xuân Đường, cái này liền trực tiếp tổn thất ít nhất 8 thành nha. Đổi lại là bất luận kẻ nào, người nào có thể không giận, người nào có thể không phục, người nào có thể không hận. Huyền Kinh Phi nghiến răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt, trong mắt hận ý nếu như có thể hóa thành thực chất lời nói, đều có thể đem cao thủ vừa đi vừa về đâm chết hơn trăm lần. Dưới cơn định nộ, hắn cũng không nói lời vô ích gì, trực tiếp lấy ra chính mình tối cường chiêu số. Một tôn tam đầu lục tí tu La Kim Cương Phật hư ảnh, nháy mắt tại trên đầu của hắn hiện ra. Tu La Kim Cương Phật sừng sững tại hư không bên trong, thân hình cao lớn mà uy nghiêm, khí thế bằng bạc, phảng phất một tòa không cách nào dao động thần sơn. Nó ba cái đầu, riêng phần mình thể hiện ra khác biệt biểu lộ, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thả ra mãnh liệt lực uy hiếp. Chính giữa đầu, thần sắc trang nghiêm mà lạnh lùng, hai mắt nhìn chăm chú phía trước, giống như có thể xuyên thủng tất cả rối trá cùng tội ác. Mà bên trái đầu, lông mày nhíu chặt, trợn mắt tròn xoe, tựa hồ tại miệt thị tất cả dám khiêu chiến nó tồn tại. Đến mức phía bên phải đầu, thì lộ ra âm lãnh mà thâm thúy, trong mắt lóe ra chẳng lành hừng quang, phảng phất ẩn chứa vô tận oán hận cùng cứu hận. Cái kia phân loại tại thân thể hai bên sáu cánh tay, cũng riêng phần mình cầm trong tay khác biệt vũ khí. Tay trái ba cánh tay, nắm giữ Trảm Yêu kiếm, dáng ma chử, đả thần tiên. Hung ý vô biên, khí tức ngập trời. Tay phải ba cánh tay thì đều cầm Phật châu, bình bát cùng tịnh thổ pháp trượng. Hào quang rực rỡ, thần thánh mà không thể xâm phạm. Tôn này Tu La Kim Cương Phật vừa mới hiện ra, tản ra khí chàng liền bao phủ lại xung quanh tất cả. Nó tồn tại, chính là giữa thiên địa cường đại nhất pháp tắc. Bất luận cái gì phản kháng, chắc chắn trả giá mãnh liệt đại giới. Nhìn thấy tôn này tam đầu lục tí Tu La Kim Cương Phật hư ảnh, cao thủ không nhịn được hơi sững sờ. Từ khi trọng sinh trên thế giới này phía sau, trừ mình ra, đây là hắn nhìn thấy cái thứ nhất có thể đem quán tưởng hình tượng tại trong hiện thực hiện hóa ra ngoài võ đạo cực giả. Mà còn đây mới là kim Phật quán tưởng pháp chỗ xem nghĩ ra được chân chính quán tưởng hình tượng. So sánh cùng nhau, Nghiêm đại ca tặng đưa cho hắn tôn kia kim cương Phật, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ bất quá, cái này Tu La Kim Cương Phật khí thế mặc dù khiếp người, nhưng cũng vẫn cứ chỉ là ngũ trọng mà thôi. Vẹn vẹn gần như vậy một cái, hắn liền đã thấy rõ ràng Huyền Kinh Phi hư thực. Huyền Thiên Thanh quán tưởng pháp cũng là ngũ trọng, bất quá là mới vừa vận đột phá đến đệ ngũ trọng mà thôi. Mà Huyền Kinh Phi quán tưởng pháp, mặc dù đồng dạng là đệ ngũ trọng, nhưng đã là cực kỳ tiếp cận lục trọng cái kia một loại. Nếu như lại khổ tu một đoạn thời gian lời nói, chưa hẳn không có cơ hội đột phá đến đệ lục trọng. Lão đầu, ngươi nếu là cùng ta liều thực lực lời nói, ta có lẽ còn e ngại ngươi mấy phần. Có thể ngươi thế mà muốn cùng ta liều quán tưởng pháp, ngươi đây là có cỡ nào nghĩ quần a? Cao thủ khó được gặp phải như thế thích hợp địch thủ, dứt khoát cũng đem hắn hai tôn Phật giá hiển hóa ra ngoài. Bên trái Thích Ca Mâu Ni Phật, phu ngồi trên thập nhị phẩm kim liên. Sau lưng Phật quang ngọc ánh, vạn trượng tia sáng chiếu rọi bốn phương. Cái kia Phật quang tầng tầng lớp lớp, cũng không biết có bao nhiêu tầng, đến cũng đến không xuể. Mỗi một tầng bên trong Phật quang, tựa hồ cũng ẩn chứa thâm ảo huyền bí Phật pháp, để người không khỏi say mê trầm mê. Mà Phật quang chỗ chiếu chỗ, từng khúc không gian tùy theo vỡ vụn, nhưng lại tùy theo gây dựng lại, tạo thành vô số như bụi trần Phật quốc. Phía bên phải A Di Đà Phật, đứng ở nhiều tầng phía trên kim liên. Dưới tay phải buông xuống, lòng bàn tay phía trước dương, tất cả nguyện vọng trong lòng bàn tay sinh sôi, chúng sinh khổ cùng cầu tại một trường này ở giữa tiêu tán. Tay trái cầm sen, trắng loãng không tì vết, tượng trưng cho thanh tịnh cùng siêu thoát. Mỗi một cánh hoa sen đều là một mảnh tịnh thổ, một phương tâm cảnh. Sau lưng Phật quang lĩnh cửu bất biến, chính là vạn tượng uy tịch thanh tịnh ba động, đã là chư pháp bản thể, cũng là nguyện lực hóa thân. Cái này sao có thể? Một màn này tay liền trực tiếp mở đại chiêu Huyền Kinh Phi, nguyên bản nổi giận khuôn mặt, nháy mắt liền đọc lại. Hắn quả thực không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả những thứ này. Lục trọng quán tưởng hình tượng, còn đạt mã chính là hai tôn. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình đối tại thế giới nhận biết trực tiếp sụp đổ. Cứ việc đối phương mang theo mặt nạ ác quỷ, để hắn không cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt, nhưng thông qua vừa rồi lời nói cử chỉ, hắn có thể phán đoán ra đối phương niên kỷ tuyệt đối không lớn, thậm chí còn không bằng hắn tốt chất tử Huyền Thiên Thanh số tuổi lớn. Nhưng chính là như thế một cái tiểu thanh niên, lại có thể đem hai bộ cổ truyền quán tưởng pháp tu luyện tới đệ lục trọng, điều này có thể sao? Huyền Kinh Phi không muốn tin tưởng, nhưng hiện thực cứ như vậy bày tại trước mặt hắn, không phải do hắn không tin a. Lúc đầu đâu, dựa theo hắn nhận biết, tu luyện cổ truyền quán tượng pháp võ giả, cho dù là tông sư, nhiều nhất cũng chính là tu đến đệ ngũ trọng mà thôi. Giống như chính hắn hòa thuận chất tử huyền tiên thành, nhưng hắn cái này mắt thấy đều muốn đột phá đến đệ lục trọng quán tượng hình tượng, như thế nào bình thường ngũ trọng quán tượng hình tượng có khả năng chống lại? Chính là xuất phát từ dạng này nhận biết, cho nên hắn mới sẽ ngay lập tức trực tiếp hiện ra quán tượng hình tượng, tính toán triệt để trấn nhiếp đối phương, lại lấy phích lịch thủ đoạn đem bắt sống, sau đó ngàn đao băm thây, để tiết trong lòng của hắn mối hận. Nhưng mà, cái này hiện thực cùng hắn dự đoán, làm sao lại không giống chứ? Chương 221, Lao Thiên gia, ngươi bất công a. Chương 221, Lao Thiên gia, ngươi bất công a. Liên tại Huyền Kinh Phi kinh ngạc ngây người lúc, cao thủ cũng mặc kệ cái gì kính giả yêu trẻ, xuất thủ trước. Từ bi thiện hai. Thiện hai Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật từng đợt phản âm tiền sướng, nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong nền xuân đường. Cái kia bóng ánh chói mắt Phật quang, phản phất mặt trời chói chang trên không đồng dạng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nếu mà so sánh, Tôn Tiêu Tam Đầu Lục Tí Tu La Kim Cương Phật trôi thả ra Phật quang, thì lộ ra ảm đạm vô quang. Có thể nói là mục nát cỏ hình quang, sao cùng thiên tâm hạ nguyện. Giang giác tại Phật quang duy trì liên tục không ngừng chiếu dọi xuống, Tu La Kim Cương Phật phát ra liên tiếp tiếng vang lanh lảnh, hư ảnh vỡ vụn thành từng mảnh. Tựa hồ một giây sau, liền muốn triệt để sụp đổ tan rã. Võ giả tại tu luyện quán tưởng pháp, thành lập quán tưởng hình tượng phía sau, liền tới triệt để khóa lại ở cùng nhau, tính mệnh tương quan. Bây giờ Tu La Kim Cương Phật bị cái này trọng thương, lung lay sắp đổ, xem như chủ nhân Huyền Kinh Phi cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chỉ thấy hắn thất khiếu đều tại hướng bên ngoài quần quần chảy máu, biểu lộ càng là cực kỳ thống khổ cùng dữ tợn. Hắn muốn đem Tu La Kim Cương Phật thu hồi đến trong thức hải không gian, nhưng đối phương cái kia hai tôn Phật đà, giống như là nắm giữ lực vạn vật hấp dẫn đồng dạng, vương vàng hút vào hắn Tu La Kim Cương Phật. Lão phu liều mạng với ngươi. Huyền Kinh Phi vừa nghĩ tới chất nhi Huyền Tiên Thanh đám người chết, trong lòng thống khổ cùng ngọn lửa tức giận cháy lưng ngực. Hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dùng sức cắn răng một cái, lựa chọn tự bạo quán tưởng hình tượng. Trong chốc lát, Tôn Tiêu Tu La Kim Cương Phật vỡ vụ đột nhiên đình chỉ, nhưng ngay sau đó, cấp tốc sụp đổ thành một điểm sáng. Cùng ta cùng nhau bên dưới địa phủ a. Tại Huyền Kinh Phi giữ tận kinh khủng trong tiếng giống giận dữ, điểm sáng lập tức bộc phát ra chói lóa mắt bạch mang, gần như có thể cùng hai tôn Phật đả Phật quang cùng so sánh. Hắn tu luyện cả một đời lực lượng tinh thần, giờ phút này hóa làm một cái tinh thần đạn hạt nhân, ở vang dẫn nổ. Lấy hắn làm trung tâm, cuồng bạo vô tự, lại vô hình vô chất bàng bạc lực lượng, hóa thành không thể ngăn cản sóng xung kích, không ngừng hướng xung quanh quyết tán. Thái thượng trưởng lão, tha mạng a. Ta đầu đau chết. Thái thượng trưởng lão, ngài nhanh thu thần thông a. A. Đau chết mất. Đau chết mất đứng tại Huyền Kinh Phi bên cạnh một đám môn đồ các đệ tử, lúc này chỉ cảm thấy một cỗ cường hành vô cùng lực lượng xâm nhập trong đầu, đau đến bọn họ ôm đầu kêu đau, mắt trợn trắng. Một chút tu vi yếu kém, càng làm miệng méo mắt lác, thất khiếu rớm máu. Huyền Kinh Phi căn bản để ý tới những này môn đồ các đệ tử tình huống. Hắn thấy dù sao nên xuân đường đã sắp không có, có hay không những này môn đồ đệ tử, còn có quan hệ gì? Không bằng mọi người cùng nhau là nên xuân đường hy sinh vì nước. Cứ như vậy, đến địa phủ, bọn họ có lẽ còn có thể xây dựng lại nên xuân đường. Chết, chết, chết. Huyền Kinh Phi cùng thiếu, giống giận. Hắn lúc này, nơi nào còn có ban đầu bộ kia tiên phong đạo cốt dáng dấp. Thất khiếu chảy máu hắn, đầy mặt đều là vết máu, thoạt nhìn tựa như là từ trong thập bát tầng địa ngục bỏ ra tới ác quỷ đồng dạng. Mà tại Tu La Kim Cương Phật tự bạo bên dưới, cái kia tràn đầy khí tức hủy diệt bạch mang đánh tan tầng tầng Phật quang, thế như trẻ tre, tựa hồ muốn triệt để hủy diệt cao thủ cái kia hai tôn Phật đà. Nhưng mà, liền làm cái này từng cơn sóng liên tiếp bạch mang, giết tới hai tôn trước người của Phật đà lúc, lại như châu đất xuống biển. Cái kia hai tôn Phật đà liền yên tĩnh lập tại nguyên chỗ, tùy ý hủy diệt bạch mang của tới, từ đầu đến cuối bị nhưng bất động. Bị Phật quang che chở cao thủ, cũng tương tự chưa nhận đến ảnh hưởng chút nào. Thậm chí trong mắt của hắn, còn mang theo một vẻ nụ cười thản nhiên. A, chẳng lẽ là trời muốn diệt ta nên xuân đường sao? Huyền Kinh Phi thấy cảnh này, nhịn không được phát ra một tiếng bi thiết. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, nên xuân đường phạm vi hoạt động vẫn luôn tại Trung Bắc tỉnh, làm sao sẽ chọc tới trước mặt cái này hỏa vân tà thần. Đáng hận hơn chính là, đối phương hiển nhiên là muốn đối với bọn họ nên xuân đường chém tận giết tuyệt. Oan có đầu, nợ có chủ. Ta Huyền gia nên xuân đường đến tột cùng là thế nào đắc tội ngươi? Nếu quả thật có mạo phạm lời nói, ngươi giết ta Huyền gia cả nhà chính là, cần gì phải liên lụy đến mặt khác vô tội đệ tử. Chim sắp chết, tiếng hót cũng bi thương. Người sắp chết, lời nói cũng tốt. Mới vừa rồi còn chuẩn bị đem trong nên xuân đường tất cả môn đồ đệ tử đều đóng gói lên đường Huyền Kinh Phi, lúc này không biết là đầu bị cửa chèn lớn, vẫn là bị lửa đá. Thế mà chủ động mở miệng, muốn cầu tình. Cao thụ nghe vậy, 40 năm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trầm giọng mở miệng nói, mọi người đều biết, ta Hỏa Vân Tà Thần từ trước đến nay tôn sùng hòa bình, không thích chém chém giết giết. Cái kia truyền thừa bí tàng, vốn là Lao Thiên gia nhớ ta thay trời hành đạo, công lao khổ lao đều đủ, đặc biệt khen thưởng cho ta. Kết quả lại bị các ngươi Huyền gia đám này sống thổ phỉ cho chiếm đoạt. Ta hôm nay trước đến trao đổi chuyển nhượng bí tàng sự tình, ai ngờ Huyền Đường chủ âm hiểm xảo trá, không những không có ý định chuyển nhượng, thậm chí còn chuẩn bị giết ta cái này chân chính bí tàng chủ nhân. Ngươi nói cho ta, trên đời này nào có đạo lý như vậy? Phúc. Nghe xong lời nói này, Huyền Kinh Phi trực tiếp phun ra một cái lao huyết. Hắn quả thực không thể tin được, trên đời này vậy mà lại có vô liêm sỉ như vậy người. Cái kia truyền thừa bí tàng vốn chính là bọn họ người Huyền gia phát hiện trước, cùng ngươi một ngoại nhân, cái dám quan hệ. Còn nữa nói, bọn họ người Huyền gia phát hiện bí tàng thời điểm, ngươi mẹ nó còn chưa ra đời đâu, tính là cái gì chủ nhân? hắn xem như là minh bạch, cái này Hỏa Vân Tà Thần chính là một người bị bệnh thần kinh, thuần túy cố tình gây sự. Khi thấy Huyền Kinh Phi cái kia trắng sáng mặt già bên trên, lộ ra khinh thường cùng vẻ mặt kinh bị phía sau, Cao Thụ lắc đầu nói, ngươi thế mà còn không tin. Nói xong, hắn sờ tay vào ngực, lại lần nữa móc ra cái kia ba viên ngọc bội. Cùng với Tử Cựu Chân Đường Thôi Đường chủ nơi đó được đến tàng bảo đồ, ta Hỏa Vân Tà Thần vừa có bí ẩn nút bảo đồ, hai có mở ra bí tàng ba viên truyền thừa ngọc bội chìa khóa. Ngươi nói cho ta, cái này truyền thừa bí tàng không phải ta, chẳng lẽ vẫn là các ngươi người Huyền gia? Nhìn thấy ngọc bội kia cùng tàng bảo đồ phía sau, Huyền Kinh Phi càng ngộp bức. Bọn họ người Huyền gia tìm gần trăm năm ba viên truyền thừa ngọc bội, vậy mà đều tại đối phương trên tay. Đến mức cái kia tấm bản đồ bảo tàng, hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc, bởi vì cái kia vốn là bọn họ Huyền gia đồ vật. Chỉ là trước đó vài ngày, có người thừa dịp hắn cùng chất tử ngoài Huyền Thiên Thanh gia thời điểm, đem ăn cắp đi ra. Kết quả không nghĩ tới, tàng bảo đồ thế mà cũng rơi vào đến cái này Hỏa Vân Tà Thần chi thủ. Thật chẳng lẽ có thiên mệnh không được? Nếu không phân tán ở các nơi, mất tích đã lâu ba viên truyền thừa ngọc bội cùng với tàng bảo đồ, làm sao sẽ tập hợp tại cùng là một người trên tay? Vậy bọn hắn người Huyền gia tính là gì? Là không có thiên mệnh, lại mưu toan mở ra bí tàng thằng hề. Vẫn là mệnh trung chú định, chuyên môn là trời sai người trông coi bí tàng trăm năm bảo an. Ha ha ha. Ha ha ha, lão thiên gia, ngươi bất công a. Huyền Kinh Phi lại lần nữa phun ra một cái lao huyết, thân thể nhoáng một cái, mới ngã xuống đất, khí tức triệt để đoạn tuyệt. Nên Xuân Đường Định Hải Thần Châm, tung hoành giang hồ hơn 10 năm lão bài tông sư, Tam Phật hội đỉnh chiến lực. Cứ như vậy triệt để trên họa dấu chấm tròn. Chương 222, mẹ nó, ta quá thiện lương. Chương 222, mẹ nó, ta quá thiện lương. Huyền Kinh Phi như thế khẽ đảo, có thể là đem Ninh Xuân Đường hộ pháp trưởng lão cùng môn đồ các đệ tử dọa đến quá sức. Vừa rồi tu La Kim Cương Phật tự bạo, kém chút liền đem bọn họ hốc dao động đều đặn. Nhưng trước mắt loại này thời khắc nguy cấp, bọn họ cũng chỉ được cắn chặt răng, cố nén trong đầu từng trận đau nhức, tiến lên tra xét thái thượng trưởng lão tình hình. Lúc này Huyền Kinh Phi, bởi vì tắc khiếu dưỡng máu nguyên nhân, thêm nữa biểu lộ dữ tợn, tựa như vệ nhân ác quỷ, sát thực có chút dọa người. Thái thượng trưởng lão, ngài tỉnh một chút a, trên mặt đất lạnh, đừng có lại cảm cúm. Thái thượng trưởng lão, đường chủ bọn họ còn đều chờ đợi ngài báo thù đâu, ngài trước đừng bỏ gánh a. Mọi người nếm thử kêu mấy tiếng, nhưng Huyền Kinh Phi lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đại gia lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có một cái lá gan khá lớn muốn đổ, đưa tay sờ sờ Huyền Kinh Phi hơi thở. Đã không có. Quá. Thái thượng trưởng lão đã chết. Hắn chết. Không có hô hấp. Người này toàn thân run rẩy, thanh âm bên trong càng là tràn đầy hoảng hốt. Nghe nói như thế, xung quanh hộ pháp trưởng lão cùng với một đám môn đồ các đệ tử, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ không ai từng nghĩ tới qua một màn này. Nên Xuân Đường Trấn Sơn chi bảo, trong lòng mọi người sau cùng ỷ bảo, thế mà cứ thế mà chết đi, thậm chí còn không bằng Huyền Thiên Thanh kiên trì thời gian dài. Vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Một bên khác, giải quyết Huyền Kinh Phi phía sau, Cao Thụ đem hai tôn Phật Đà lại thu hồi đến trong thức hải không gian. Huyền Kinh Phi tu La Kim Cương Phật mặc dù chỉ có ngũ trọng, nhưng dù sao cũng là đường đường chính chính tông sư, xa không phải hắn loại này bán bộ tông sư có thể sánh được. Tại Song Phương sử dụng quán tưởng hình tượng thời điểm liều mạng, hắn nhưng là không ít tiêu hao lực lượng tinh thần, dẫn đến hắn hiện tại tinh thần hơi có vẻ bề bài. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Các ngươi nên Xuân Đường làm việc quá mức bá đạo. Khúc Gia thôn mọi người chỉ là bị động chịu ức hiếp, các ngươi nhưng vẫn là muốn đem người giết sạch. Ta nếu là buông tha các ngươi khẳng định sẽ âm thầm xúc tích lực lượng, sau đó một lần nữa tìm ta báo thù. Ta ngược lại là không sợ các ngươi, nhưng người nhà của ta cùng bằng hữu đâu? Ta cũng không muốn liên lụy bọn họ, cho nên liền vất vả các ngươi một chút, mời các ngươi cùng nhau đi địa phủ không, là đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới, tìm Huyền Minh Giác, Huyền Tiến Thanh, Huyền Kinh Phi bọn họ Huyền gia ba đời đi báo danh a. Cao Thụ thầm thì trong miệng một phen phía sau, quyết định triệt để chống giống toàn bộ Nên Xuân Đường. Vì muội muội cùng phụ mẫu, cùng với bằng hữu, hắn không có lựa chọn nào khác. Bất quá Nên Xuân Đường phó đường chủ, hộ pháp trưởng lão, môn đồ đệ tử các loại chung vào một chỗ, số người này thật là hơi nhiều. Nếu là bằng vào hắn một người, thực sự là có chút lãng phí thời gian. Ra đi, ta đại bà bối. Cao Thụ đem vài ngày trước thu phục mộng cảnh cự xà từ trong thức hải không gian thả ra ngoài. Và anh, làm mộng cảnh cự xà xuất hiện một khắc này, dài mấy chục thước thân thể, trực tiếp đem Nên Xuân Đường tiêu phí trọng kim kiến tạo suối phun quảng trường, ép thành một vùng phế tích. Trạng thái khôi phục cũng không tệ lắm, tối thiểu so trước đó thu phục lúc trạng thái tốt nhiều. Nên Xuân Đường những người này, tất cả đều là tội nghiệt hóa thân, tà ác đại biểu. Hiện tại toàn bộ về ngươi Cao Thụ cùng mộng cảnh cự xà đơn giản trao đổi một cái, ra hiệu nó có thể tùy ý phát huy, đem Nên Xuân Đường những người này giải quyết đi. Mộng cảnh cự xà cái kia có thể so với đèn pha mắt rắn, lập tức lập loại hai lần, tựa hồ là nghe hiểu phân phó của hắn. Tiếp xuống, liền thấy nó đầu rắn nhất chuyển, đường lao thẳng về phía Nên Xuân Đường mọi người. Nên Xuân Đường những người kia nhìn thấy cái này dài đến mấy chục mét, mắt rắn có thể so với đèn pha cự xà phía sau, toàn bộ đều ngộp bức. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Là quỷ linh. Ta từ trên người của nó cảm giác được quỷ linh khí tức. Nhưng mà cái gì dạng quỷ linh, có thể mẹ nó dài đến lớn như vậy? Không phải là tông sư cấp bậc quỷ linh? Trên thế giới này làm sao có thể có tông sư cấp bậc quỷ linh? Còn đứng ngây đó làm gì, mau trốn a. Đừng nói là đám này tuổi trẻ môn đồ đệ tử, liền còn lại phó đường chủ cùng hộ pháp trưởng lão bọn họ, cũng chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy quỷ linh. Tông sư cấp bậc quỷ linh a, cái kia há lại bọn họ có khả năng chống lại. Đi mau. Cái này mấy tên phó đường chủ cùng hộ pháp trưởng lão không nói hai lời, quay người liền bắt đầu chạy trốn. Đồng thời, trong lòng bọn họ phi thường tò mò Hỏa Vân Tà Thần thân phận. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng những có thể khống chế tông sư cấp bậc quỷ linh, đồng thời còn có thể đem hai bộ quán tượng pháp tu luyện tới đệ lục trọng. Cái này mẹ nó còn là người sao? Nên Xuân Đường mọi người liều mạng đồng dạng, hướng trong lòng núi trốn, hy vọng có thể mượn nhờ địa hình ưu thế, ngăn cản đầu này kinh khủng quỷ linh cự xà. Nhưng mà, đầu này mộng cảnh cự xà có thể là liền cao thủ đều e ngại kiêng kỵ nhân vật, như thế nào đám này tiểu cạ rẹ mì có khả năng tính toán? A cự xà trên lưng viên kia cái đầu người, tại cùng tự hình cấp mô quái tử đấu bên trong, bị làm phế đi tuyệt đại bộ phận. Nhưng còn lại những người kia đầu, như cũng có thể phát huy tác dụng. Trong miệng của bọn nó, lại lần nữa phát ra dữ tợn chói hai tiếng kêu rên. Nghe đến cái này từng trận tiếng kêu rên, những cái kia điên cuồng chạy trốn nên Xuân Đường môn đồ các đệ tử, phản phất như là chúng định thân chú đồng dạng, bị đinh ngay tại chỗ. Mộng cảnh cự xà mở ra miệng to như chậu máu, đưa ra cái kia khoa trương đỏ tươi lời rắn, hướng trên mặt đất như thế một quyển, trực tiếp cuốn lên hơn 10 người, một hơi nuốt vào đến trong bụng. Một màn này, thật sự là đem những người khác làm cho sợ hãi. Đường chủ cùng thái thượng trưởng lão đều đã chết, người nào còn có thể làm gì được đầu này tông sư cấp quỷ linh cự xà. Chết tiệt tiếng kêu rên, thân thể của ta không động được. Song song, chúng ta nên Xuân Đường hôm nay liền muốn triệt để xong. Dương phó môn chủ cũng bị ăn, chúng ta nên làm cái gì a? Mặc trưởng lão cùng Vu trưởng lão liền phản kháng đều không có phản kháng, liền bị cuốn đi giờ khắc này, nên Xuân Đường mọi người cuối cùng biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngày trước ra ngoài thời điểm, bọn họ luôn là mang đến cho người khác tuyệt vọng. Cao cao tại thượng, xem nhân mạng như cỏ rác. Bây giờ phong thủy luân chuyển, đến phiên bọn họ trở thành cỏ rác, lòng sinh tuyệt vọng. Cái này mộng cảnh cự xà công tác hiệu suất đích thật là cao, lưới rắn một quyển, đôi rắn quét qua, liền có thể tùy tiện thu hoạch một nhóm người. Cao thủ cùng tiểu ảnh thì là theo ở phía sau, phụ trách kiểm tra thiếu bộ lầu. Một khi phát hiện cá lọt lưới, hắn liền một trường bô đi qua, sau đó ném cho tiểu ảnh. Ước chừng 10 phút phía sau, toàn bộ ngoài nên Xuân Đường xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Trừ cao thủ ra, không bao giờ tìm được cái thứ hai người sống. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cao thủ để tiểu ảnh cùng mộng cảnh cự xà chắn ở bên ngoài, sau đó từ một mình hắn xâm nhập từng cái công trình kiến trúc bên trong, lục soát phải chăng còn có còn sót lại. Quả nhiên, còn có một chút hạng người ham sống sợ chết, núp ở những kiến trúc này vật bên trong. Đời sau đầu thai thời điểm, làm một cái người đứng đắn, tuyệt đối đừng gia nhập cái gì tà giáo. Cao thủ là những người này từng cái đưa lên lời khuyên phía sau, lại đích thân đưa bọn hắn tiến về Tây Thiên Cực Lạc thế giới, cùng nên Xuân Đường những người khác đoàn tụ. Mẹ nó, ta quá thiệt lương. Ta chính mình cũng bị cảm động khóc. Cũng không biết cái này cái thế giới có hay không có cái gì cảm động thiên võ 10 đại nhân vật. Nếu là có, thiện lương như vậy ôn hòa, lại lấy giúp người làm niềm vui ta, nhất định có thể trúng tuyển chương 223, giáo dục cái này một khối, không thể rơi xuống. Chương 223, giáo dục cái này một khối, không thể rơi xuống. Cao thủ lại cẩn thận tìm một vòng, xác nhận lại không có cái thứ hai người sống phía sau, lúc này mới đem mộng cảnh cự xà lưu tại bên ngoài, phụ trách thanh lý thi thể. Nhưng Huyền Tiên Thanh cùng Huyền Kinh Phi chuyện này đối với tông sư thúc chất thi thể, lại bị hắn đút cho tiểu ảnh. Tiểu ảnh dù sao cũng còn con nít, cần dinh dưỡng càng nhiều đồ ăn, mà còn hắn cũng cần tiểu ảnh phản hồi về đến ký ức, tìm tới Lao Thiên gia lưu cho hắn truyền thừa bí tàng vị trí. Đầu tiên là Huyền Kinh Phi, vị này thái thượng trưởng lão phản hồi về đến ký ức, rõ ràng đều là phương diện tu luyện. Nhìn ra được, đây mới thực là võ sĩ. Thiên Thanh, ngươi khí huyết số liệu đã vượt qua 100 điểm, là thời điểm có thể mở ra tấn giai tông sư. Nhị thúc, ta cái này mới vừa vặn trở thành tam cấp võ giả, có phải là có chút quá sớm? Không còn sớm, 100 nhiều một chút khí huyết số liệu vừa vặn, lại nhiều lời nói, vậy liền thành gánh vác. Có thể là nhị thúc, cha ta nói cho ta, khí huyết số liệu càng cao, tông sư ngũ bộ lại càng tốt đi. Nếu như ta đem khí huyết số liệu đột phá đến 200 điểm lời nói, có lẽ chỉ cần 2 năm, thậm chí ngắn hơn, liền có thể hoàn thành tông sư ngũ bộ. Cha ngươi cả đời này đều tại góp nhặt khí huyết số liệu, có thể hắn thành công sao? Cái này, này ngược lại là không có. Thiên Thanh, ngươi phải nhớ kỹ, khí huyết số liệu càng cao, mặc dù có thể để cho ngươi thông qua tông sư ngũ bộ thời điểm đơn giản một chút, nhưng làm đến một bước cuối cùng, luyện hóa khí huyết lúc liền càng khó khăn. Nhị thúc, ngài ý là nói, khí huyết tích lũy càng nhiều, như vậy đến luyện hóa khí huyết là cương khí một bước này, liền cần nhiều thời gian hơn, đúng không? Đây là tự nhiên. Nhưng nếu dựa theo cha ngươi thuyết pháp, khí huyết số liệu đạt tới 200 điểm lời nói, cho ngươi hai thời gian 10 năm, ngươi đều chưa hẳn có thể đem khí huyết luyện hóa thành cương khí. Cái kia vẫn là quên đi, ta cứ dựa theo nhị thúc ngài phương thức tới đi. Cái này là được rồi. Cha ngươi rất cố chấp, khí huyết số liệu đều đắp đến 150 nhiều một chút. Hắn vì cái gì không thể thành tiểu tông sư? Chính là bởi vì muốn tốt cho tông sư ngũ bộ đi, nhưng đến chuyển hóa cương khí một bước này, quá nhiều khí huyết chi lực liền trở thành gánh vác một màn này ký ức, là lúc trước Huyền Thiên Thanh tại trở thành tam cấp võ giả phía sau, cùng Huyền Kinh Phi đối thoại. Thông qua hai người này đối thoại, xác nhận cao thủ phía trước phỏng đoán. Đó chính là khí huyết số liệu càng cao, tông sư ngũ bộ lại càng tốt đi. Giống hắn như vậy, đem khí huyết số liệu đắp đến 300 điểm, đoán chừng là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Dù sao như phụ thân của Huyền Thiên Thanh, chất thành cả đời khí huyết số liệu, cũng mới bất quá 150 dư điểm. Như thế hùng hậu khí huyết chi lực, để cao thủ tại hoàn thành tông sư ngũ bộ thời điểm, có thể nói là dễ dàng. Chỉ là tại luyện nhục cùng luyện cốt thời điểm, hơi tiếp nhận một chút thống khổ. Nhìn xong cái này đệ nhất màn ký ức phía sau, cao thủ lại bắt đầu xem xét thứ hai màn ký ức. Nhị thúc, ta đã chuẩn bị xong. Rất tốt, Thiên Thanh. Ta cũng vì ngươi chuẩn bị một chút đan dược, trước tiên đem viên đan dược này ăn nhị thúc, đây là đan dược gì à? đây là khí huyết đan, từ huyết sâm, từ hà sa chờ 21 loại quý báu dược liệu luyện chế mà thành. Là ngươi nhị thúc ta chuyên môn nâng bằng hữu luyện thành, có khả năng tăng cường ngươi khí huyết chi lực, thuận tiện ngươi hoàn thành tông sư ngũ bộ. Nhưng nhị thúc, ngài không phải nói, khí huyết số liệu quá cao không tốt sao? Này làm sao lại để cho ta ăn cái gì khí huyết đan? Tiểu tử ngươi đầu bị cửa chen lấn sao? Cái này khí huyết đan hiệu quả, chỉ có 48 giờ, hiểu chưa? Ta hiểu. Ăn khí huyết đan, ta khí huyết số liệu sẽ tại trong 2 ngày có tăng lên, nhưng qua 2 ngày, lại sẽ hàng trở về đúng không? Còn tính là có chút não. Mau ăn đi. Nhị thúc, ta muốn đau chết. Cảm giác này toàn thân bắp thịt đều muốn bị kéo đứt. Thiên Thanh, nhanh lên há miệng, đem cái này cái chỉ thống đan ăn. Tốt, nhị thúc. Cái này chỉ thống đan chuyên môn là ứng đối luyện đục, luyện cốt lúc, cái kia khó có thể chịu đựng đau đớn Thiên Thanh, há mồm, đây là hộ tạng đan. Nhị thúc, cái này thì có ích lợi gì a? Tên như ý nghĩa, chính là bảo vệ ngươi tạng phủ, tránh khỏi tại dùng khí huyết chi lực rèn luyện lúc phá hư ngươi tạng phủ. Cảm ơn nhị thúc, cái này thứ hai màn ký ức là liên quan tới Huyền Kinh Phi chỉ đạo Huyền Thiên Thanh hoàn thành tông sư ngũ bộ. Sau khi xem xong, cao thủ có chút mờ mịt. Hắn không nghĩ tới, cái này tông sư ngũ bộ thế mà còn có nhiều như vậy nói đầu. Khá lắm. Cái này lại là cái gì khí huyết đan, cái gì chỉ thống đan, cái gì hộ tạng đan các loại. Nguyên lai dưới tình huống bình thường, hoàn thành tông sư ngũ bộ lúc còn cần dùng đan dược đến làm phụ trợ. Lúc trước lúc ở Khúc Gia thôn, hắn làm sao biết những vật này? Thuần túy liền là dựa vào khổng lồ khí huyết chi lực mãng đi qua. Đây chính là không có sư thừa chỗ xấu a. Ta lúc ấy bên cạnh nếu là có một vị tông sư chỉ điểm, đoán chừng hoàn thành tông sư ngũ bộ thời điểm, khẳng định sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng nói đi thì nói lại, trên người ta bí mật quá nhiều, không thích hợp bài sư. Mà còn ta người này cũng từ trước đến nay tản mạn đã quen, không trên thói quen còn có một người quản cao thụ lắc đầu. Bí mật trên người hắn quá nhiều, chỉ là áo lót liền mấy cái. Cho nên mệnh trung chú định sẽ là một tên độc hành hiệp. Tiếp xuống, hắn lại kiểm tra một hồi còn lại ký ức. Chờ nhìn xong sau, hắn nháy mắt liền không bình tĩnh. Những ký ức này nội dung, trừ một bộ phận vô dụng bên ngoài, còn lại đều là Huyền Thiên Thanh tại tấn giai tông sư về sau, Huyền Kinh Phi chỉ đạo làm sao vận dụng cương khí. Điểm này, đúng lúc là trước mắt hắn kiên quyết. Tiểu Ảnh, đem những ký ức này lưu lại, còn lại đều xóa. Cao thụ như nhặt được trí bảo, để Tiểu Ảnh bảo lưu lại bộ phận này ký ức. Còn lại ký ức đều không có tác dụng gì, trực tiếp xóa bỏ chính là thần phụ đại nhân. Tiểu Ảnh gấp vội vàng gật đầu đáp. Tại hấp thu hai tên tông sư về sau, Tiểu Ảnh nói chuyện càng thêm trôi chảy, đoán chừng trí lực phương diện tối thiểu đạt tới học sinh cấp 2 trình độ. Chờ sau khi trở về, ta cho ngươi tìm tới tiểu học cùng sơ trung phương diện tài liệu giảng dạy. Giáo dục cái này một khối, không thể rơi xuống. Cao thụ rất hài lòng Tiểu Ảnh hiện tại dáng dấp. Trong lòng của hắn, càng là có một loại lao phụ thân nhìn xem hài tử lớn lên vui mừng cảm giác. Bây giờ Tiểu Ảnh đã không còn là lúc trước cái kia tắc máu não di chứng tiểu năng. Đáng tiếc Huyền Kinh Phi trong trí nhớ đều là liên quan tới tu luyện, hoặc là chỉ đạo người khác tu luyện. Liên quan tới truyền thừa bí tàng ký ức, thật sự là một chút xíu cũng không có lưu lại a. Cao thụ khe khẽ thở dài, đành phải đem hy vọng ký thác trên thân Huyền Thiên Thanh. Lao Thiên gia phù hộ. Phù hộ ta có thể từ Huyền Thiên Thanh trong trí nhớ mở đến thứ 8 muốn. Hướng Lao Thiên gia bái một cái phía sau, hắn hít sâu một hơi, tìm tới một đời trước rút thẻ lúc cảm giác. Tiểu Ảnh, đem Huyền Thiên Thanh ký ức phản hồi tới. Tốt, thần phụ đại nhân. Tiểu Ảnh cấp tốc điều ra Huyền Thiên Thanh lưu lại một chút một đoạn ký ức, đem phản hồi cho cao thụ. Tại những ký ức này mù trong hộp, một phần là Huyền Thiên Thanh con thế tử, tại bên ngoài nên xuân đường bao nuôi tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục. Một bộ phận là Huyền Thiên Thanh thay nhi tử Huyền Minh giác chủ đi. Còn có một bộ phận thì là liên quan tới Huyền Thiên Thanh khổ tâm nghiên cứu truyền thừa bí tàng. Mà cao thủ muốn chính là cái này một bộ phận ký ức. Chương 224, đương nhiên là mở bảo dương. Chương 224, đương nhiên là mở bảo dương. Quét xong phó bản, sau đó muốn làm cái gì? Đương nhiên là mở bảo dương. Căn cứ Huyền Thiên Thanh lưu lại cái kia bộ phận ký ức, cao thủ đầu tiên là đi tới ở biệt thự. Biệt thự 1, tầng 2, trang trí mặc dù xa hoa, nhưng lại xa hoa cũng mang không đi. Mà tầng hầm mới là hắn mục tiêu của chuyến này. Nơi này đã là Huyền Thiên Thanh ngày bình thường làm việc, tu hành địa phương, đồng dạng là Huyền Thiên Thanh dùng để cất giữ đồ trọng yếu địa phương. Đến dưới đất phòng phía sau, đập vào mi mắt chính là hai cái độ cao ước chừng 1 mét bảo dương. Tiền mặt cũng tốt, ngọc thạch châu báu cũng tốt, kim sắc tiểu khả ái cũng tốt, phật chủng cũng tốt, quỷ trùng cũng tốt. Duy chỉ có trống không không tốt. Cao thụ nghiêm túc thì thầm một phen phía sau, đưa tay một quyển, phanh một tiếng, trực tiếp nện mở cái thứ nhất bảo dương. Đậu phộng màu vàng truyền thuyết. Làm bảo dương cửa bị kéo ra một khắc này, hơn trăm khối tiểu khả ái tranh nhau long lánh kim sắc quang mang. Nhìn đến cao thụ là chỗ mắt đứng nhìn. Đậu phộng, cái này mẹ nó ít nhất cũng phải 200 cân a. Hắn vội vàng kiểm tra một chút những này tiểu khả ái, cùng cựu chân đường cất giữ tiểu khả ái giống nhau như lúc, đều là tiêu chuẩn ngân hàng vàng tỏi, mỗi cái đều là 1 cân trọng lượng. Giống nên xuân đường, cựu chân đường dạng này tà giáo thuộc hạ thế lực, sở dĩ còn có thể tồn lưu đến nay, cùng một số thượng tầng quan viên che chở, có cực lớn quan hệ. Những quan viên này là nên xuân đường mấy cái thế lực cung cấp quan phương phương diện bảo vệ, mà nên xuân đường mấy cái thế lực đâu, thì là những quan viên này cung cấp vũ lực cùng tài lực phương diện hỗ trợ. Đại gia cấu kết với nhau, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, ngã gãy xương đầu liền với gân. Tuy ý đặc ứng cục lại như cũng là trị ngọn không trị gốc. Đương nhiên, song phương giao dịch thời điểm, ngân hàng chuyển khoản dễ dàng lưu lại nhược điểm. Tiền mặt giao dịch đâu, lại quá chiếm chỗ. Kém xa dùng những này kim quang loẹt loẹt tiểu khả ái tới thuận tiện. Nên xuân đường gần nhất cùng Trung Bắc tỉnh mạnh ra,
phát sinh không nhỏ xung đột. Vì để tránh cho quan phương phương diện phiền phức, Huyền Thiên Thanh chuyên môn tìm con đường lấy được như thế một bảo dương tiểu khả ái, chuẩn bị tìm người hoạt động một chút. Không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Cái này Huyền Thiên Thanh mới vừa mới bắt đầu hoạt động, liền gặp phải tai họa diệt môn, sau đó toàn bộ đều làm lợi cao thủ. Hảo hài tử bọn họ, ba ba rốt cuộc tìm được các ngươi. Ba ba hiện tại sẽ tới đón các ngươi về nhà. Cao thủ Lân Cận ở phòng hầm tìm tới một cái dương hành lý, đem những này rời nhà ra đi hảo hài tử bọn họ từng cái bỏ vào trong đó. Tổng cộng 334 cái tiểu khả ái. Căn cứ Huyền Thiên Thanh ký ức, lần này tổng cộng là sách về 400 cây. Còn lại cái kia 66 cái tiểu khả ái, nên là bị xem như lễ vật, cầm đi hoạt động quan hệ. Huyền Thiên Thanh a Huyền Thiên Thanh, ngươi cầm ta tiểu khả ái đi hoạt động, ngươi quan hệ ngươi chết không có gì đáng tiếc a. Cao thủ rất là đau lòng. Thật vất vả tìm tới hài tử, thế mà cứ như vậy không có sáu hơn 10 cái. Hắn vẫn là tới chậm a. Chứ những này kim quang loẹt loẹt ngoài tiểu khả ái, bảo dương tầng dưới còn thả một chút ngọc thạch châu báu. Đám đồ chơi này hẳn là Huyền Thiên Thanh dùng tới lấy lòng những cái kia tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ gì đó. Thuộc về Huyền Thiên Thanh phá hư hôn nhân chứng cứ phạm tội. Ta nhất định phải thu thập lại cao thủ lại không ngại cơ khổ, đem những ngọc thạch này châu báu nhét vào trong dương hành lý. Đem cái thứ nhất bảo dương triệt để chuyển trống không phía sau, hắn lại đứng dậy đi tới cái thứ hai bảo dương phía trước. Cái thứ nhất bảo dương bên trong, cất giữ chính là tiểu khả ái như vậy cái này cái thứ hai, hẳn là dùng để cất giữ quỷ trùng cùng Phật trùng a. Hắn rất rõ ràng, đối với cựu chân đường, nên xuân đường những này tà giáo thế lực đến nói, quỷ trùng cùng Phật trùng mới là trọng yếu nhất. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái thứ hai bảo dương cũng bị cao thủ dùng nắm đấm nện mở. Không thể không nói, cái này tấn thăng tông sư về sau, hắn lực lượng toàn thân đều tùy theo tăng gấp mấy lần. Mở ra bảo dương đến, có thể nói là lại nhanh lại nhẹ nhõm. Tại đem biến hình bảo dương cửa giật ra phía sau, bảo dương bên trong chỗ cất giữ đồ vật, nháy mắt có hiện tại trước mắt của hắn. Chính như hắn vừa rồi phỏng đoán như vậy, cái này bảo dương bên trong mở ra, chính là Phật trùng cùng quỷ trùng. Quỷ trùng không có gì nói, đối hắn không có nửa điểm tác dụng. Một nửa ném cho tiểu ảnh, coi như đồ ăn vặt. Một nửa kia thì là dự lưu cho bên ngoài phụ trách giữ cửa mộng cảnh cự xà. Hai cái này tiểu sủng vật, một bát nước nhất định phải giữ thăng bằng. Nên xuân đường bởi vì là lệ thuộc vào kim Phật phái nguyên nhân, cho nên Phật trùng cũng không phải là cựu chân đường đen nhánh, mà là lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt. 1, 2, 3, 5, 10. Cao thủ trang một chút bảo dương bên trong Phật trùng, tổng cộng 10 cái. Khá lắm. Lần trước hắn diệt cựu chân đường, trước trước sau sau mới thu hoạch 5 viên. Mà nên xuân đường thì là một hơi liền cho hắn cung cấp 10 cái. Cảm tạ lao thiên gia quả tạo. Hắn tiếp tục duy trì xử lý sự việc công bằng chính sách, một nửa đút cho Thích Ca Mâu Ni Phật, một nửa khác đút cho A Di Đà Phật. Thế mà không có tiền mặt. Không đối, tiền mặt tựa như là đặt ở phòng tài vụ cao thủ cẩn thận dư bị một cái Huyền Thiên Thanh ký ức. Cùng cựu chân đường khác biệt, cái này nên xuân đường bởi vì sạp hàng có chút lớn nguyên nhân, còn chuyên môn làm một cái phòng tài vụ, chủ quản trong đường một chút chi tiêu tiêu phí. Đi phòng tài vụ nhìn xem. Hắn lập tức đi ra tầng hầm, bất quá đồng thời không có gấp rời đi biệt thự, mà là chạy đến tầng 2, hướng Huyền Thiên Thanh mượn một cái phòng 8. Ngươi hỏi Huyền Thiên Thanh là thế nào đáp ứng? Không nói lời nào ngầm thừa nhận, đó không phải là đã đồng ý sao? Đem trên thân vết máu rửa sạch phía sau, tàn tạ đạo bảo cũng bị hắn thu lại, chuẩn bị rời đi nên xuân đường phía sau, lại thống nhất tiêu hủy. Tiểu ảnh cũng vô cùng hiểu chuyện, chủ động tìm ra cái kia màu trắng dương hành lý, đem một kiện mới đạo bảo đưa cho hắn. Đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện a. Không có lãng phí không hắn dài lâu như thế bồi dưỡng. Cao thủ vô cùng vui mừng đổi lại mới đạo bảo, sau đó nhẹ nhàng vỗ bả vai tiểu ảnh một cái, lấy tư cổ vũ. Nguyện vì thần phụ đại nhân cống hiến sức lực. Tiểu ảnh phản hồi lấy hưng phấn cùng kích động. Ân. Cao thủ khẽ gật đầu, mang theo tiểu ảnh lại rời đi biệt thự. Từ Huyền Thiên Thanh trong trí nhớ, cũng không thu hoạch được liên quan tới phòng tài vụ quá nhiều ký ức. Thậm chí liền cơ bản nhất vị trí đều không có. Cao thủ đem cái kia một nửa quỷ trùng đốt cho mộng cảnh cự xà, cùng tiểu ảnh đi vòng vo 5-6 phút mới tìm được phòng tài vụ vị trí. Phòng tài vụ trang trí cùng bố cục đều rất đơn giản, nhìn một cái, còn tưởng rằng là cái nào đó công ty phòng tài vụ đâu. Toàn bộ trong phòng, trừ một cái ước chừng cao 2 mét đại hào bảo dương bên ngoài, lại cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Đối mặt cái này so hắn còn cao bảo dương, cao thủ vẫn là lựa chọn sử dụng tổ truyền thủ đoạn cũ. Phanh. Bảo dương mặc dù có chút dày, nhưng cũng gánh không được bán bộ tông sư một quyền. Đoán chừng trừ hắn bên ngoài, không có tông sư sẽ như vậy hạ giá, đích thân động thủ mở bảo dương. Cái này đại hào bảo dương bên trong, quả nhiên để đó một sấp lại một sấp tiền mặt. Hắn thống kê sơ lược một cái, tổng cộng là 352 sấp. Trong nên xuân đường có thể là có bên trên 100 người, mỗi ngày chi tiêu đều không phải một cái con số nhỏ, cho nên mới sẽ có lưu nhiều tiền mặt như vậy dự bị. Đây đều là tiền tham ô, cũng phải lên giao nộp. Cao thủ lại ở một bên bàn làm việc trong ngăn kéo, tìm tới mấy cái màu đen túi nylon, sau đó lại không ngại cực khổ, đem những này tiền tham ô tất cả đặt đi vào. Chương 225, người biển ra quá tốt rồi. Chương 225, người biển ra quá tốt rồi. Chờ thu thập xong nên xuân đường chứng cứ phạm tội phía sau, cao thủ mang theo tiểu ảnh lại tới lòng núi nội bộ. Nơi này có xây một ngôi biệt thự, là Huyền Kinh Phi ở cùng chỗ tu luyện, đồng thời cũng là thông hướng truyền thừa bí tàng thông lộ. Xem như một tên hợp cách võ sĩ, Huyền Kinh Phi ngày bình thường rất ít đi ra ngoài, tuyệt phần lớn thời gian đều là lưu tại biệt thự bên trong tu luyện. Cũng bởi vì hắn tại chỗ này trấn thủ, có thể để Huyền Thiên Thanh cận tắc vô ưu, càng phong túng, cái gì tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ các loại, ai đến cũng không có cự tuyệt. Cao thủ bước vào biệt thự bên trong phía sau, cũng không có vội vã đi hướng truyền thừa bí tàng vị trí, mà là trực tiếp lên lầu 2, đi tới Huyền Kinh Phi ngày thường tu hành địa phương. Ánh mắt đảo mắt một vòng phía sau, một cái mới tinh bảo dương đập vào tầm mắt của hắn. Đánh hai cái buột, cũng không thể chỉ mở một cái buột bảo dương a. Hắn mặt mỉm cười, bước nhanh đi tới bảo dương phía trước. Huyền Kinh Phi cái này bảo dương, thế mà còn không có lên hóa. Dù sao vị này thái thượng trưởng lão tại trong Nên Xuân Đường, uy danh hiển hách, rất được kính ngưỡng. Có thể có tư cách ra vào biệt thự này, cũng chỉ có đường chủ Huyền Thiên Thanh một người mà thôi. Cho dù là xem như Huyền gia đích truyền Huyền Minh Giác, cũng không có được cho phép tự do ra vào nơi này. Đến mức người khác, vô luận cái gì phó đường chủ, hộ pháp trưởng lão, vẫn là môn đồ đệ tử, dám can đảm tới gần, tất cả chỉ có một con đường chết. Lao Thiên gia phù hộ ta có thể mở ra màu vàng truyền thuyết. Cao thụ thói quen nói thầm một hồi phía sau, cái này mới chậm rãi kéo mở bảo dương cửa lớn. Toàn bộ bảo dương một tổng cộng chia làm tầng 3. Tầng thứ nhất cất giữ là từng quyển có chút ấu vàng cổ tịch. Hắn đem toàn bộ lấy ra, đơn giản lật xem một lượt phía sau, xác nhận những này cổ tịch đều là công pháp. Cái gì trưởng pháp a, quyền pháp a, kiếm pháp a, bộ pháp a loại hình, chủ loại còn rất đầy đủ hết. Coi như không tệ, có chút tác dụng. Hắn khẽ gật đầu, từ trong ngực lấy ra phía trước tại phòng tài vụ bên trong thuận màu đen túi nylon, đem những này công pháp toàn bộ đều đặt đi vào. Tiếp xuống, chính là bảo dương tầng thứ 2. Cùng bên trên một tầng đồng dạng, tầng này cũng cất giữ nhiều vốn ố vàng cổ tịch. Hắn cẩn thận đếm, tổng cộng 9 bản, đều là quán tượng pháp. Trong đó chỉ có kim Phật quán tượng pháp là cổ truyền quán tượng pháp, còn lại đều là hiện đại quán tượng pháp, với hắn mà nói, tác dụng không lớn. Giữ lại vô dụng, quên cho Ngư Long hội a. Hắn do dự một hồi phía sau, cuối cùng vẫn là đem 9 bản quán tượng pháp cùng nhau nhét vào màu đen trong túi nhựa. Mà cái này tầng cuối cùng, rốt cục là mở ra màu vàng truyền thuyết. Chỉ thấy bảo dương tầng cuối cùng bên trên, bày biện từng cái trong suốt long lanh bình ngọc. Xuyên thấu qua gần như trong suốt thân bình, thậm chí đều có thể nhìn thấy trong bình chỗ chứa đựng từng mai đan dược. Mà tại thân bình bên trên, còn tỉ mỉ dán vào từng chương nhãn hiệu, viết trong bình đan dược tên. Cái gì khí huyết đan a, chỉ thống đan a, hộ tạng đan a các loại. Những này đan dược đều là Huyền Thiên Thanh tại Tấn Thăng Tông sư lúc, Huyền Kinh Phi chuyên môn vì đó chuẩn bị cùng khoản đan dược. Có phải là vì Huyền Minh Giác tiểu tử này trước thời hạn dự bị a? Đáng tiếc a. Huyền Minh Giác trước các ngươi một bước, đi hướng Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Bất quá Huyền Minh Giác mặc dù không dùng, nhưng xem như chí hữu ta, cũng chỉ phải bất đắc dĩ tiếp thu những này đan dược. Cao thủ khe khẽ thở dài, trong mắt lóe ra cảm động tia sáng. Người Huyền gia quá tốt rồi. Quả thực liền là chân chính mọi người trong nhà a. Đây cũng là cho tiểu khả ái, lại là cho tiền mặt, lại là cho công pháp quán tượng pháp gì đó. Hiện tại thế mà còn để lại cho hắn nhiều như thế tấn giai đan dược của tông sư. Cứ việc bây giờ hắn đã không cần những này đan dược, nhưng hắn không phải còn có một cái muội muội ngoan sao? Muội muội ngoan tư chất mặc dù kém một chút, lực phản một chút, người cũng không quá thông minh, nhưng chung quy vẫn là hắn đồng bào cùng một mẹ muội muội. Tiếp xuống, hắn lại tại biệt thự bên trong đi dạo một vòng, đem vật hữu dụng đều cướp sạch không còn phía sau, cái này mới không nhanh không chậm đi xuống lầu bậc thang, đi tới biệt thự tầng hầm. Tầng hầm không có nửa điểm trang trí, vẫn như cũng là nguyên thủy nhất dáng dấp. Chỉ bất quá chính đối cầu thang phương hướng, có một cánh cửa sắt lớn, cùng hoàn cảnh xung quanh lộ ra không hợp nhau. Hồ Cao Thụ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt khó nén kích động cùng hưng phấn. Dày vò nhiều ngày như vậy, cuối cùng là đến một bước này. Hắn chậm rãi đi đến trước cửa sắt, nhẹ nhàng đẩy, cái này cửa sắt lớn liền bị đẩy ra. Lớn phía sau cửa sắt là một đầu u ám thâm thúy đường hầm, một đường thông hướng Ngũ Phong Sơn sâu trong lòng núi. Tần Chính lưu lại chỗ kia truyền thừa bí tàng, liền tại nơi đó. Đen xì một mảnh, Huyền Thiên Thanh bọn họ cũng không biết lắp đặt mấy ngọn đèn điện sao. Hắn hướng bên trong nhìn một cái, đen kịt một màu, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lấy ra điện thoại của mình, điểm mở tay ra đèn tin công năng. Mượn nhờ đèn tin cầm tay chiếu sáng, Cao Thụ chậm rãi từng bước, dọc theo đường hầm một đường hướng phía dưới. Cứ việc khoảng cách Huyền gia tiền bối phát hiện chỗ này truyền thừa bí tàng đã đi qua hơn 100 năm, nhưng cho tới bây giờ, vẫn có thể thấy Huyền gia tiền bối tại đường hầm hai bên lưu lại ký hiệu cùng chữ viết. Đoạn đường này hướng phía dưới, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, hoàn cảnh cũng càng ngày càng ẩm ướt. Tần Chính ban đầu là nghĩ như thế nào, vì sao lại ở loại địa phương này lưu lại một cái truyền thừa bí tàng đâu? Cao Thụ rất nghi hoặc, cũng rất kỳ quái. Tần Chính dù sao cũng là tiêu diệt người của Quỷ Linh Chi Thai loại đại anh hùng, vì sao lại ở loại địa phương này lưu lại truyền thừa? Còn có, đầu này thông hướng sâu trong lòng núi đường hầm, là vốn là có, vẫn là từ Tần Chính mình đào ra. Hắn càng nghĩ, liền càng cảm giác cái này cái gọi là truyền thừa bí tàng tràn đầy điểm đáng ngờ. Các loại, không thích hợp a. Cao Thụ chợt nhớ tới, phía trước Đằng Lao gia tử nói cho hắn qua liên quan tới Quỷ Linh Chi Thai cố sự. Tại cái kia cố sự bên trong, nhân loại suýt nữa bị Quỷ Linh làm đoàn diệt. Mãi đến Tần Chính trong ngộng, đến thần nhân truyền thụ 10 bộ quán tượng pháp, đồng thời đem khuyết tán ra phía sau, cái này mới dần dần ngăn chặn Quỷ Linh Chi Thai, đồng thời cuối cùng thành công tiêu diệt Quỷ Linh. Căn cứ cố sự này, Tần Chính đã sớm đem truyền thừa công bố ra ngoài. Như vậy cái này sâu trong lòng núi truyền thừa bí tàng, đến tột cùng là cái gì? Đang lúc lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, rốt cục là đi tới đường hầm phần cuối. Ngăn cản ở trước mặt hắn, một bức thật dày cửa đá. Trên cửa đá, có 3 cái lớn nhỏ không đều lỗ thủng, hẳn là dùng để bỏ vào chìa khóa. Địa phương khác, còn có mấy cái trường ấn. Thoạt nhìn như là có người muốn dùng man lực đẩy ra cửa đá, kết quả nha. Không cần nói cũng biết. Cái này chắn sau cửa đá mặt, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật chứ. Hiện tại liền để cho ta tới tuyên bố, cái này ẩn giấu đi không biết bao nhiêu năm bí mật. Cao Thụ hít sâu một hơi, từ trong ngực móc ra cái kêu 3 viên truyền thừa ngọc bội. Hắn chiếu theo truyền thừa ngọc bội lớn nhỏ cùng hình dạng, cùng trên cửa đá lôi thủng so với một phen phía sau,
cái này mới đem từng cái bỏ vào trong đó. Làm ba viên ngọc bội bị trước sau bỏ vào trong lỗ thủng phía sau, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, không biết theo lỗ thủng trượt xuống tới nơi nào. Không bao lâu, cửa đá đột nhiên truyền đến từng đợt răng rắc tiếng vang, tựa hồ là bị kích hoạt lên một loại nào đó cơ quan. Chờ sau một lúc lâu, cửa đá cái này mới rách ra một cái khe. Cao thụ nhìn một chút cái này cái khe hở, may mắn thân hình của hắn bảo trì đến coi như không tệ. Cái này nếu là biến thành lớn túi dạ dày, phần trăm một vạn là không chen vào được a. Chương 226, liền cái này. Chương 226, liền cái này. Cao thụ đem tiểu ảnh lưu tại bên ngoài, sau đó chính mình nghiêng người sang thân thể, xâm nhập khe cửa đá khe hở phía sau, trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ. Cái này chắn sau cửa đá mặt, lại là một cái cỡ lớn dưới mặt đất hang động đá vôi. Hắn dùng di động đèn tin khắp nơi chiếu một cái, phát hiện cái này dưới mặt đất hang động đá vôi giống như vực sâu không đáy, đỉnh động cao ngất mà thâm thúy. Trên vách đá, gập ghềnh, hiện đầy tuế nguyệt điêu khắc vết tích. Một chút nhỏ bé khe hở, còn đang không ngừng hướng bên ngoài thấm tích tích giọt nước, nhỏ xuống tại nham thạch bên trên phát ra lạch cạch tiếng vang. Nếu như chỉ là cái này một chút, còn không đủ để cho hắn ngoác mồm kinh ngạc. Mấu chốt là làm điện thoại đèn tin cầm tay tia sáng, xuống phía dưới quét qua thời điểm, cái kia lồi lõm trên mặt đất, xen vào nhau to to nhỏ nhỏ, căn bản đếm không hết xương. Bất quá căn cứ quan sát của hắn, những này xương vô cùng trắng kiện, không giống như là nhân loại bình thường xương. Không phải chứ? Trong truyền thuyết tần chính truyền thừa bí tàng, liền cái này. Cao thụ tâm tình vào giờ khắc này, hết sức phức tạp. Lòng tràn đầy vui vẻ đi vào, kết quả lại bị phủ đầu tạt một chậu nước lạnh. Nơi này đến cùng là địa phương nào a? Tần Chính lại cùng nơi này có quan hệ gì? Hắn nhìn một chút điện thoại của mình, đèn tin cầm tay tia sáng có chút tối. Thả lúc trước trong đường hầm, đèn tin vừa vặn đủ. Nhưng thả cho tới bây giờ như thế lớn dưới mặt đất trong động đá vôi, cái này đèn tin cầm tay tia sáng cũng quá nhỏ quá tối. Hắn dứt khoát đóng lại đèn tin, đưa điện thoại nhét vào trong túi, sau đó trực tiếp tới một phát đại chiêu. Phật quang phổ chiếu trong một chớp mắt, vô số đạo Phật quang từ trên người hắn nở rộ mà ra. Nguyên bản u ám dưới mặt đất trong động đá vôi, nháy mắt liền bị chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Toàn bộ dưới mặt đất trong động đá vôi chi tiết cũng rõ ràng rành mạch, hoàn chỉnh mà hiện lên tại trước mặt hắn. Đầu tiên gây nên hắn chú ý là bên tay phải vách tường. Mặt này trên vách tường khắc lấy mấy dòng chữ. Bất quá bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân, không ít địa phương đều đã bị hang động đá vôi phía trên nhỏ xuống đến giọt nước hủy hoại. Tần, Khúc, Dương, Trương Diết, Quật Nhân, nơi này vương chưa chết, hậu nhân. Đề phòng cao thụ nhẹ to mày, đọc lên cái này chỉ còn lại một phần nhỏ chữ biết. Cái này tần chữ, lộ ra lại chính là Tần Chính chính mình. Phía sau Khúc Dương Trương cũng đều là tên người, nên chính là cái kia ba viên chuyển thường ngọc bội nguyên bản chủ nhân. Quật Nhân, chẳng lẽ nói chính là địa Quật Nhân? Hắn vuốt ve cằm của mình. Mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng hắn cảm giác cái này Quật Nhân chỉ hẳn là địa Quật Nhân. Căn cứ phía trước tại trên internet tìm thấy được tư liệu, địa Quật Nhân cũng là một loại nhân sinh vật, cùng địa Quật Trùng Nhân đồng dạng, đều sinh hoạt tại dưới đất. Nhưng cùng địa Quật Trùng Nhân khác biệt chính là, địa Quật Nhân cùng nhân loại tương đối tương tự, có điểm giống là người tiền sử loại. Có thể bàn về tố chất thân thể đến, địa Quật Nhân tối thiểu mạnh hơn nhân loại gấp 10. Cho dù là bình thường nhất địa Quật Nhân, cũng có thể tương đương với nhân loại 2, tam cấp võ giả, chớ nói chi là địa Quật người bên trong người nổi bật. Tại 30 năm trước, Hồng Phong Quốc liền từng bộc phát qua địa Quật Nhân tai nạn. Không biết bởi vì cái gì, địa Quật Nhân đột nhiên tuôn ra mặt đất, bắt đầu tập kích nhân loại. Bởi vì địa Quật Nhân cường hành tố chất thân thể, làm cho tai nạn phát sinh mới bắt đầu, bọn họ như sói lạc bầy dê, tùy ý tàn sát nhân loại bình thường. Còn tốt Hồng Phong Quốc phương diện phản ứng tương đối nhanh, lập tức điều động bộ đội vây quét. Cuối cùng 7 ngày 7 đêm, Hồng Phong Quốc phương mới hoàn toàn loại bỏ tuôn ra mặt đất địa Quật Nhân. Trừ cái đó ra, Thiên Bắc Quốc, Ngân Tinh Quốc các quốc gia đã từng bộc phát qua cùng loại tai nạn. Có thể nói, nhân loại cùng địa Quật Nhân ở giữa, hoàn toàn chính là tử thủ. Một khi gặp mặt, không nói ngươi chết, chính là ta vong. Ta vốn là vốn cho rằng, địa Quật Nhân cùng nhân loại thù hận là gần nhất 1-200 năm sự tình. Nhưng hiện tại xem ra, từ Tần Chính lúc kia bắt đầu, liền đã cùng địa Quật Nhân lẫn nhau giết. Cao thụ nhịn không được cảm khái một tiếng, lại lần nữa nhìn hướng trên mặt đất những cái kia tráng kiện xương. Hiển nhiên, những này xương đều là thuộc về địa Quật Nhân. Những này địa Quật Nhân tương đối xui xẻo, gặp phải Tần Chính bốn người, sau đó tất cả đều bị đưa đi gặp Diêm Vương. Cũng không biết cái này cái thế giới Diêm Vương, đến cùng có thu hay không những này loại nhân đâu. Hắn khẽ cười một tiếng phía sau, ánh mắt quét về trên vách tường một hàng chữ cuối cùng. Vương chưa chết, chẳng lẽ chỉ là địa Quật Nhân Vương sao? Hậu nhân, đề phòng, là để hậu nhân cẩn thận cái này chưa chết địa Quật Nhân Vương. Đem so sánh với phía trước hai hàng, cái này một hàng chữ cuối cùng là thật có chút khó có thể lý giải được. Cao thụ bởi vì đối với địa Quật Nhân không phải như vậy hiểu rõ, cho nên chỉ có thể mò mẫm. Tại hắn nghĩ đến, nếu như bình thường địa Quật Nhân đều có thể tương đương với nhân loại 2, tam cấp võ giả, như vậy địa Quật Nhân Vương cường đại, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Thậm chí đã cường đại đến liền Tần Chính đều không thể đem triệt để giết chết tình trạng, chỉ có thể khiến cho trọng thương, sau đó chậm rãi mà chết. Mà Khúc Dương Trương ba người này lắp đặt cơ quan cửa đá, đoán chừng một là đóng chặt hoàn toàn địa Quật Nhân Vương khả năng đào tẩu, đem triệt để mài chết cái này dưới đất tan trong động. Hai nha, cũng thuận tiện bọn họ hậu đại trước đến xem xét địa Quật Nhân Vương tình huống. Nhưng không biết vì cái gì, nơi này truyền liền biến thành Tần Chính chỗ lưu lại truyền thừa bí tàng. Mẹ nó, tin đồn hại người chết ta. Cao thụ nghĩ rõ ràng điểm này phía sau, cả người đều không còn gì để nói. Không biết người Huyền gia sau khi biết trận tướng sẽ phản ứng như thế nào. Tân Tân khổ khổ nhớ thương một mấy trăm năm, mấy đời người Huyền gia đều muốn mở ra truyền thừa bí tàng, cũng chỉ là một chỗ chôn xác chi địa.
mà còn hắn không tin, làm Tần Chính truyền thừa bí tàng cái này lời đồn truyền đi phía sau, chỉ có người Huyền gia nhớ thương. Đi qua ngày trước nhiều năm như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ gia tộc cuốn vào đến cái này lời đồn bên trong, rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết quả. Đáng buồn, đáng tiếc, cũng may mắn có hắn tại, trước thời hạn đưa người Huyền gia đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Nếu không, nếu để cho người Huyền gia biết chân tướng, còn không phải điên a. Không nghĩ tới tiện tay làm một chút chuyện nhỏ, liền lại là một cọc công đức. Đúng, cái kia địa quật nhân vương thi thể đang ở đâu? Cao thủ có chút hiếu kỳ, vị này liền Tần Chính đều không thể đem chi giết chết địa quật nhân vương, đến tột cùng là bộ dáng gì? Kết quả là, hắn bắt đầu trong động đá vôi tìm kiếm địa quật nhân vương thi thể. Cái này trong động đá vôi, có một cái lớn hố sâu, hố bên cạnh đều là từng cỗ tương đối hoàn chỉnh thi cốt. Bất quá những hài cốt này, đều là thi thể tách rời. Cũng chính là nói, bọn họ tất cả đều là bị chém đứt đầu mà chết. Hắn dọc theo hố to biên giới, từng chút hướng trong hố chỗ sâu đi đến. Khi đi tới trong hố chỗ sâu thời điểm, hắn cuối cùng nhìn thấy mình muốn nhìn thấy đồ vật. Đó chính là của địa quật nhân vương thi thể. Khiến người ngạc nhiên là, địa quật nhân vương thi thể thế mà còn không có hư thối, như cũng duy trì nguyên bản dáng dấp. Địa quật nhân vương khi còn sống đến tuột cùng lại như thế nào cường giả? Cái này chết cũng không biết qua bao nhiêu năm, vậy mà không có nửa điểm hư thối dấu hiệu. Cao thủ quan sát tỉ mỉ một phen, càng xem thì càng kinh ngạc. Mà còn phía trước hắn tại hố to biên giới chỗ nhìn thấy những cái kia thi cốt, cho dù tăng thêm đầu, cũng chính là 1m56 cao bao nhiêu. Nhưng cố này nằm ở trong hố sâu ương địa quật nhân vương thi thể, thì là có 2m cao. Đậu phộng, không hổ là địa quật nhân vương a. Tại một đám trong võ đại làng, đột nhiên xuất hiện một cái võ tùng ngươi không làm vương, ai làm vương? Cao thủ gần như có thể tưởng tượng được đến, vị này địa quật nhân vương khi còn tại thế, sẽ có cỡ nào dũng mãnh. Các loại, đây là